Chương 513, ta còn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, 1, chương 513, ta còn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, 1, ngày thứ 3. Du Lâm Thành bên ngoài, Tam đại doanh chỉnh đốn kết thúc, ngay tại nổ trại. Thanh Phong doanh cũng bắt đầu nổ trại, chuẩn bị theo Tam đại doanh thẳng đến Nhạn Vân quan mà đi. Trại viện, Hứa Nhàn đi vào trong nội viện bật eo bẻ cổ. Hắn trong khoảng thời gian này tại Thẩm gia trang ở vô cùng dễ chịu, thật là có điểm không muốn đi ý tứ. Chuồng ngựa bên trong, mấy tên mã phu ngay tại soát ngựa, nhưng Hứa Nhàn kia thất hãn huyết bảo mã hôm nay có chút táo bạo. Ba tên mã phu đều không thể chế phục, căn bản là không thể đi lên trước. Ngoan. Một gã mã phu cầm trong tay lông mao lợn chổi lông đi ra phía trước, Huyết Ảnh nghe lời, rất nhanh liền tốt. Lời con chưa dứt, Huyết Ảnh nhất quyết tử đem mã phu mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Ha ha ha. Cảnh Vương trong tay cầm táo chua, lên tiếng cười nhạo mã phu, nhìn ba người các ngươi kia bất tức tỉnh. Liên mẹ nó một con ngựa đều không giải quyết được. Vương gia. Mã phu từ dưới đất bò dậy, mười phần ủy khuất, Huyết Ảnh ngày bình thường vô cùng nghe lời, hôm nay không biết sao, táo bạo không được. Cảnh Vương hừ lạnh nói, đó là bởi vì các ngươi đần, các ngươi đến tụt cùng biết hay không ngựa. Hán Kiệt ngạo bất tuần dạy dỗ mã phu. Lâm Thanh Thanh từ trong nhà đi tới, đứng ở Hứa Nhàn bên cạnh, hỏi, tình huống như thế nào? Cảnh Vương đây là tại cho mã phu lên lớp. Hứa Nhàn cười khẽ gật đầu, ta nhìn đầy tớ chuyện này, thật đúng là rất thích hợp Cảnh Vương. Liệu ngựa tập ghi chép, ngựa nóng nảy nhiều bởi vì nội hỏa hoặc ngoại tà. Cảnh Vương cắn táo chua, cho mã phu giải thích, Huyết Ảnh bực bội, kia là có nguyên nhân, nó giờ phút này chính tâm phiền ý loạn, ngươi đi qua cho nó soát cọc lông, hắn không đánh ngươi là ai? Các ngươi đem yên ngựa cầm lên, nó phần lương khả năng có chảy ra. Nghe nói lời này, ba tên mã phu đều là giật mình. Cái kia bị đạp mã phu vẻ mặt cầu xin, vương gia, ta, chúng ta cũng tới không đi trước a. Đồ đần. Cảnh Vương mang lấy, ném đi trong tay táo chua, tiến lên kéo dây cường, sau đó an ủi Huyết Ảnh, ngoan. Bản vương biết ngươi phần lưng có tổn thương bực bội, bọn hắn là đến cấp ngươi chữa thương. Huyết Ảnh nguyên bản còn rất bực bội, nghe nói Cảnh Vương chân an, quả nhiên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Ba tên mã phu đội vàng tiến lên, đem yên ngựa lấy xuống, Huyết Ảnh phần lưng quả nhiên có chảy ra. Vương gia ngài thật sự là thần a. Thật đúng là có chảy ra, tranh thủ thời gian cho Huyết Ảnh bôi thuốc. Đa tạ vương gia. Ba tên mã phu đối Cảnh Vương mười phần cảm kích. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ở phía xa nhìn xem, cũng nhịn không được chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Cảnh Vương lại thật như vậy thần, có thể nhìn ra Huyết Ảnh phần lưng có chảy ra. Kia là tự nhiên. Cảnh Vương mười phần ngạo kiểu, bản vương nói cho các ngươi biết, cái này ngựa đều là có linh tính, nhất cử nhất động của nó vậy cũng là có ý tứ, cho nên các ngươi đến đem nói, hắn khoát khoát tay, tính toán, nói với các ngươi cũng không hiểu. Cảnh Vương nhẹ nhàng vuốt ve Huyết Ảnh, không khỏi cảm thán nói, nhưng nên nói không nói, Huyết Ảnh thật sự là một thất bà mã, cùng Hứa Nhàn thật sự là lãng phí. Hứa Nhàn nghe vậy, đi ra phía trước, cùng ta lãng phí, cùng ngươi Cảnh Vương liền không lãng phí. Cắt. Cảnh Vương nghe vậy, liếc Hứa Nhàn một cái, kia là tự nhiên, ngươi căn bản cũng không hiểu ngựa, tốt như vậy ngựa, tại bên cạnh ngươi có thể phát huy ra nó toàn bộ mị lực sao? Nói, hắn hỏi, chúng ta lúc nào thời điểm đổ trại? Hứa Nhàn bôi lông mày ngưng lại, lúc nào thời điểm đổ trại, ngươi Cảnh Vương già không biết rõ. Đừng. Cảnh Vương khoát tay nói, ta hiện tại chính là ngươi Hứa hầu gia đời tớ. Chương 513, ta còn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, 2, chương 513, ta còn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, 2, nói, hắn trầm ngâm nói, bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, ta hiện tại thật đúng là thật thích làm đời tớ, mỗi ngày không có việc gì uy uy ngựa, linh lợi ngựa, cùng bọn hắn ba cái chém gió, không cần nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, không biết rõ có nhiều vui vẻ. Hứa Nhàn nghe vậy, hoán thầm nói, muốn xấu, Cảnh Vương người này giống như muốn bảy nát nằm ngựa. Vừa dứt lời, hí 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 hí. Hi. Huyết Ảnh tê minh một tiếng, trong nháy mắt táo bạo lên. Các ngươi thế nào đần như vậy a? Cảnh Vương không tiếp tục để ý Hứa Nhàn, thẳng đến Huyết Ảnh mà đi, các ngươi liền cái này còn thế hệ trăm ngựa. Bôi thuốc cũng sẽ không. Ba người bận bịu giải thích. Vương gia, chúng ta thế hệ trăm ngựa, vậy cũng không có nuôi qua hạn huyết bảo mã a. Cái này ngựa tính tình quả thật có chút cháy mạnh. Vương gia ngài nhanh giúp chúng ta một tay. Cảnh Vương đi qua, ta đến. Các ngươi thật là đần muốn chết. Kia không gắt ngựa có thể là ngựa tốt sao? Ba cây gậy đánh không ra một cái giám ngựa, các ngươi có thể trông cậy vào nó chở các ngươi ra trận đả thương địch thủ. Vậy đối với kỵ binh mà nói, chiến mã chính là chân, là cái mạng thứ hai. Nhân mã hợp nhất các ngươi biết hay không? Sau đó Cảnh Vương tiến lên, thành thạo cho Huyết Ảnh chữa thương. Lâm Thanh Thanh nhìn xem, tiếng cười nói, thật đúng là đừng nói, Cảnh Vương thật sự là một cái làm đầy tớ tốt liệu, võ nghệ cao cường không nói, còn như thế hiểu ngựa, ta nhìn Huyết Ảnh hắn thật chiếu cố không tệ. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, thị phu mỗi lần uống rượu đều cảm thán, lúc trước nếu không phải bệ hạ tinh nan, đoạt được đế vị, bọn hắn là vô cùng tốt huynh đệ, chỉ tiếc. Lâm Thanh Thanh hỏi, vậy ngươi nói còn có thể để bọn hắn quay về tại được không? Khó nha. Hứa Nhàn thở dài nói, bất quá ta muốn thử một lần, bọn hắn nếu là có thể hòa hảo, không biết rõ ngã tạ phu nên cao hứng biết bao nhiêu. Lâm Thanh Thanh hiếu kỳ nói, có thể cao hứng biết bao nhiêu? Hứa Nhàn suy nghĩ một chút nói, khả năng so với hắn làm hoàng đế còn cao hứng hơn. Lâm Thanh Thanh chăm chú gật đầu, vậy thật đúng là thật cao hứng. Hai người bọn họ nói. Cảnh Vương bên trên xong thuốc về sau, liền bắt đầu cho Huyết Ảnh soát cọp lông, các ngươi thấy rõ ràng, cho ngựa soát cọp lông cũng phải giảng cứu phương thức phương pháp, không phải là các ngươi loạn soát, ngựa là vật sống, nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó cũng là có cảm tình, các ngươi có hiểu hay không? Ba tên mã phu đứng ở một bên, nghe hết sức chăm chú. Đường đường Cảnh Vương cho ba tên mã phu giảng giải soát ngựa. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ đều có người không tin. Một canh giờ sau, Thanh Phong doanh nổ trại. Hứa Nhàn đám người theo quân rút lui. Cảnh Vương cưỡi hắn bảo mã thiểm điện, nắm Hứa Nhàn một cái khác con ngựa, theo quân mà đi. Huyết Ảnh phần lưng có tổn thương, Cảnh Vương chết sống cũng không chịu nhường Hứa Nhàn tiếp tục cưỡi. Mặc dù Cảnh Vương là đệ tớ, cái này hơn nghìn dặm đường, Hứa Nhàn cũng không có khả năng nhường Cảnh Vương đi tới. Huống hồ Thanh Phong Doanh là kỵ binh quân, Cảnh Vương đi tới vậy quá kéo tiết tấu. Không bao lâu, một gã lính liên lạc giục ngựa mà đến, vai chào lễ nói: "Hứa công tử, bệ hạ cho mời." "Tốt." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, nhìn về phía Cảnh Vương, đầy tớ mang bản công tử chỉ thấy bệ hạ. Nếu là mấy ngày trước đây, Cảnh Vương nhất định phải cùng Hứa Nhàn đối phun vài câu không thể. Hiện nay hắn dường như đã thành thói quen, không có bất kỳ cái gì muốn cùng Hứa Nhàn lẫn nhau phun ý tứ, dường như hắn đã thành thói quen làm đầy tớ. Mấu chốt nhất là Cảnh Vương hai ngày này không cùng Hứa Nhàn lẫn nhau phun thời gian, giống như khí sắc càng ngày càng tốt. Hứa Nhàn nghĩ thầm muốn xấu. Cảnh Vương người này thật giống như là muốn ở bên cạnh hắn long trận ngộ đạo đồng dạng. Người này tâm tính điều chỉnh chính là thật tốt. Cảnh Vương dạng này bình tĩnh, Hứa Nhàn cũng là có chút không thích ứng. Đầy tớ. Hứa Nhàn ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía Cảnh Vương, ngươi có thể khôi phục hay không một chút, ta còn là thích ngươi kiêu kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Cảnh Vương nghe vậy, tức giận nói, Hứa Nhàn, ngươi đừng quá mức. Hứa Nhàn hài lòng gật đầu, đúng, chính là cái này vị. Câu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 514, ta không khí, ta không khí, ta như tức chết không người thay. Một, chương 514, ta không khí, ta không khí, ta như tức chết không người thay. Một, nghe Hứa Nhàn lời nói, Cảnh Vương vô cùng tức giận. Hắn biết Hứa Nhàn xấu, nhưng không nghĩ tới càng như thế chi xấu. Hắn vừa mới điều chỉnh xong tâm tính, Hứa Nhàn liền để hắn phá phòng. Hô Cảnh Vương thở một hơi thật dài, tự an ủi mình, ta không khí, ta không khí, ta như tức chết không người thay. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, dắt ngựa thẳng đến Tô Vân Trường chỗ phương hướng chạy như điên. Một lát, Hứa Nhàn đi vào Long Liễn trước. Hắn mang theo Lâm Thanh Thanh hai người tiến vào Long Liễn. Du Lâm Thành thu phục tốc độ rất nhanh, Bắc phạt đại quân đến Nhạn Vân quan thời gian dư xài, cho nên tam đại doanh hành quân tốc độ cũng không nhanh. Tô Vân Trương cũng chưa cưỡi ngựa, mà là ngồi Long Liễn, dù sao hắn tuổi tác đã cao, cũng không tiếp tục là lên ngựa giết địch, xuống ngựa ăn cơm, sau đó lại lên ngựa giết địch nghiên kỷ. Long Liễn bên trong, Tô Vân Trương ngồi bàn trước, toa xe bên trong trưng bày không ít sách vở. Bệ hạ thật có nhã hứng. Hứa Nhàn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào bàn bên cạnh, ngài ngự giá thân trình, vẫn không quên học tập. Tô Vân Trương buông xuống sáu thao cười ha hả nói, châm tức là hoàng đế, tự nhiên là sống đến già học đến già mới là, không phải như thế nào cho người trong thiên hạ, cho văn võ ba quan dựng nên tấm gương. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, bệ hạ nói cực phải, không biết ngài gọi thần đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Vân Trương cầm lấy ấm trà cho Hứa Nhàn châm trà, nhẹ giọng hỏi, lão nhị tại bên cạnh ngươi vẫn tốt chứ? Tốt ghê gớm. Hứa Nhàn nói thẳng, Cảnh Vương bây giờ ở bên cạnh ta đợi đều đã không muốn đi, còn dạy bên cạnh ta mấy cái kia mã phu như thế nào chăm ngựa đâu. Bất quá Cảnh Vương chăm ngựa đúng là rất có nghề, đối với ngựa tập tính kiên là cực kỳ thấu hiểu, vừa rồi Huyết Ảnh có chút táo bạo, hắn một cái liền có thể nhìn ra vấn đề. Tô Vân Trương nghe vậy, trên mặt toát ra kiêu ngạo, kia là tự nhiên, ngươi thật sự cho rằng chấm mấy người này nhi tử là ăn cơm khô. Lão nhị cùng Lao Tam hai người bọn họ đều là võ có thể lên ngựa định càn khôn hạng người, tác chiến anh dũng, xung phong đi đầu, hơn nữa trên chiến trường, chiến mã chính là của ngươi hai chân, chính là ngươi cái mạng thứ hai, ngươi nếu là đối chính mình kể vai chiến đấu đồng bạn chưa quen thuộc bất được. Hứa Nhàn, hắn nhìn ra, Tô Vân Trương cùng Cảnh Vương hai người thật đúng là phụ tử, hai người bọn họ nói lời này đều như thế. Thấy Hứa Nhàn ngây người, Tô Vân Trương hỏi, thế nào, ngươi cảm giác chấm lời nói này không đúng chỗ nào? Đó cũng không phải. Hứa Nhàn liên tục khoát tay, ứng tiếng nói, ta bất quá là kinh ngạc mà thôi, bởi vì Cảnh Vương vừa rồi cùng bệ hạ nói qua lời giống vậy. Ha ha ha, Tô Vân Trương nghe vậy, cao giọng cười to, Hứa tiểu tử ngươi hẳn nghe nói qua, kỳ thật lão nhị là nhất giống chấm người. Hứa Nhàn nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhếch, cho nên đây chính là lúc trước bệ hạ vắng vẻ ngã tà phu, mong muốn nhường Cảnh Vương kế thừa hoàng vị nguyên nhân. Sách. Tô Vân Trương chừng Hứa Nhàn một cái, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Chấm lại như vậy người sao? Kỳ thật chuyện này là có hiểu lầm, bất quá nhiều năm như vậy chấm một mực chưa hề nói mà thôi, chấm cũng không phải lão hồ đồ, tại sao có thể như vậy đối lao đại đâu? Hứa Nhàn hiếu kỳ nói, vậy ta cũng là muốn nghe xem, bệ hạ rốt cuộc có gì lý do? Hắn thật đúng là không nghĩ tới, chuyện này lại có ẩn tình khác. Bất quá hắn đối Tô Vân Trương vẫn là vô cùng bằng lòng tín nhiệm. Qua nhiều năm như vậy, Tô Vân Trương mặc dù làm qua một chút thao đàn sự tình, nhưng chỉnh thể vẫn là tốt. Chương 514, ta không khí, ta không khí, ta như tức chết không người thay. 2, chương 514, ta không khí, ta không khí, ta như tức chết không người thay. 2, Tô Vân Trương cũng tỉnh không gấp, kiên nhẫn giải thích nói, vậy hôm nay chấm liền cùng ngươi nhắc tới, mấy năm trước Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người thế lớn, trong triều văn võ đại thần duy trì Cảnh Vương người không phải số ít, ngươi đây biết à? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, thần là người bị hại, thần tự nhiên biết. Tô Vân Trương tiếp tục nói, lúc ấy mặc dù có nhiều người như vậy duy trì lão nhị, cho dù chấm tin một bề lão nhị, nhưng vẫn là đem giám quốc quyền giao cho tỷ phu ngươi trong tay, ngươi cũng đã biết. Chấm biết rõ triều đình cùng địa phương, càng ngày càng nhiều quan lại xuất từ Đông Cung chiêm sự phủ, nhưng xưa nay cũng không tiến hành ngăn cản, ngươi cũng đã biết. Hứa Nhàn nghe, ứng tiếng nói, cái này thần cũng biết. Lại nói lúc này, hắn cảm giác chính mình giống như đã có chút lý giải Tô Vân Trương. Tô Vân Trương nói, vậy ngươi nói vì sao chấm tin một bề Cảnh Vương, văn võ đại thần không thiếu duy trì Cảnh Vương người, chấm vẫn như cũng nhường thái tử giám quốc, vẫn như cũng nhường thái tử tuyển bạt trọng thần. Hứa Nhàn trong lòng nghĩ ngợi, nói, đó là bởi vì bệ hạ cũng không hồ đồ. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải đều hiểu sao? Tô Vân Trương nói, trên mặt rào rạt lên nạo kiểu, ngươi ngẫm lại xem, chớm vắng vẻ xa lánh tỷ phu ngươi, hắn còn gặp cảnh vương cùng ngự sử luôn quan nhằm vào, chớm nếu là lại tin một bề tỷ phu ngươi, xa lánh lão nhị cùng lão tam, hai người bọn họ nếu là xúc động hạ làm ra chuyện gì, người nào chịu trách? Cuối cùng vì vậy mà chịu khổ gặp nạn người là ai? Còn không phải thiên hạ bất tính. Lúc trước tỷ phu ngươi thân thể không tốt, lại đem toàn bộ tinh lực đặt ở xử lý quốc chính phía trên, nơi nào có dư thừa tinh lực đến ứng phó những này? Cho nên chấm xa lánh vắng vẻ hắn, kia là chấm đang bảo vệ hắn, ngươi lại còn coi chấm là lao hồ đồ không thành. Nhưng từ khi ngươi bắt đầu phát lực, trở thành tỷ phu ngươi phụ tá đắc lực, trở thành chấm phụ tá đắc lực, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, là sở quốc làm ra trọng yếu cống hiến sau, chấm đối thái tử cùng đông cung thái độ không có chuyển biến sao? Hứa Nhàn, hắn nghe Tô Vân Chương lời nói có chút tắt tiếng, bởi vì hắn cảm giác chính mình trước đó giống như có chút khinh thị vị hoàng đế này. Chuyện còn giống như cũng không có lúc trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng mọi thứ đều điều khiển trong tay ngươi? Tô Vân Chương nhìn xem Hứa Nhàn, cười ha hả nói, ngươi cho rằng chấm không biết rõ Thái Tôn Chân là người trị liệu tốt? Ngươi cho rằng chấm không biết rõ, ngày đó chấm dẫn đầu văn võ bá quan đi đông cùng, là ngươi cố ý nhường Thái Tôn xuất hiện tại chấm trước mặt, sau đó kích thích chấm phong hắn làm thánh tôn? Hứa Nhàn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vân Chương, hắn không nghĩ tới Tô Vân Chương thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Hắn lúc trước còn đang vì chính mình cơ trí bố cục mưu đồ mà tự hào, không nghĩ tới lại bị Tô Vân Chương để ở trong mắt. Tô Vân Chương cười ha hả nói, cho nên rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi đến xuyên tấu qua hiện tượng nhìn bản chất mới là, tựa như chấm vì sao không để ý tới hoàng thất mặt mũi, cũng muốn nhường lão nhị cho ngươi làm đệ tớ, chẳng lẽ chấm thật chỉ là muốn trừng phạt một chút lão nhị sao? Chấm nếu là muốn trừng phạt lão nhị, thủ đoạn còn nhiều, chẳng lẽ nhất định phải dùng loại biện pháp này không được sao? Cho nên ngươi cảm giác chấm bất kỳ nhẹ nhàng quyết định, kỳ thật đều là chấm sâu dạ mình nghĩ khổ tưởng, trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định, ngươi cho rằng chấm nhất thời hứng khởi, là có thể trị lý hảo quốc gia, bảo hộ tốt giang sơn xã tắc. Trên đời này nơi nào có chuyên đơn giản như vậy? Hứa Nhàn nghe vậy, không khỏi chắp tay nói, thần bội phục. Hắn bây giờ xác thực đối Tô Vân Chương lời nói này, phục sát đất. Hứa Nhàn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có chút đánh giá thấp Tô Vân Chương, cho dù hắn nguyên bản đối Tô Vân Chương liền mười phần bội phục. Ha ha ha. Tô Vân Chương cao giọng cười to, vậy ngươi nói một chút, chấm vì sao nhường lão nhị cho ngươi làm đệ tớ? Chương 515, ngươi nói ngươi thông minh như vậy, thế nào không có chút nào hướng chính đạo bên trên sử dụng đây? Một, chương 515, ngươi nói ngươi thông minh như vậy, thế nào không có chút nào hướng chính đạo bên trên sử dụng đây? Một, Hứa Nhàn đối với vấn đề này, thật là có điểm cái nhìn. Bởi vì Tô Vân Chương cùng Tô Vũ hai người suy nghĩ không sai biệt lắm, nhưng Hứa Nhàn một mực bận tâm chỉ có Tô Vũ ý nghĩ. Đây cũng không gì đáng trách, bởi vì khi hắn không còn gì khác, khắp nơi gây tai họa thời điểm, đều là Tô Vũ nghĩa vô phản cố che chở hắn. Cho nên Hứa Nhàn cái này có ơn tất báo người, tự nhiên sẽ khắp nơi là Tô Vũ cân nhắc. Không phải cảnh vương người này sớm đã không biết rõ bị hắn chỉnh thành bộ dáng gì. Thần tự nhiên tin tưởng. Hứa Nhàn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, trầm ngâm nói, bệ hạ đến vị không phải việc này, tại trong lòng ngài một mực là một đạo khảm, cho nên từ khi ngài lên làm hoàng đế về sau, một khắc cũng không dám dừng lại, không dám hưởng thụ, cẩn trọng xử lý quân chính, hy vọng dùng cái này để chứng minh năng lực của mình, không cho Tô gia tổ tông mất mặt, có thể tạo phúc hậu thế. Ngài không hy vọng thái tử cùng cảnh vương đi trước kia đường xưa, gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn, tính nan lên kinh, chỉ là hoàng thất chia năm xẻ bảy, thiên hạ đại loạn, cho Tô gia tổ tông mất mặt, cho nên ngài hy vọng ta có thể có biện pháp nhường cảnh vương nhận rõ hiện thực, tiếp nhận hiện thực, sau đó chân thật hợp lý bưng ra phụ tá tỷ phu. Tô Vân Chương nghe vậy, vui mừng nhướng mày, Hứa tiểu tử, ngươi biết chấm thích nhất người điểm nào nhất sao? Đầy đủ thông minh không nói, còn một chút liền thông, thậm chí rất nhiều chuyện không cần điểm, chính ngươi liền có thể lĩnh ngộ ra đến. Đương nhiên, chấm đối với chuyện này xác thực muốn cảm tạ ngươi, chấm xem như một vị hoàng đế, nhưng tuyệt đối không tính là một vị tốt phụ thân, chấm nhiều năm như vậy chẳng những không có thế nào chiếu cố qua tâm tình của bọn hắn, thậm chí có khi còn nghi kỵ bọn hắn, đây là chấm cái này làm phụ thân thất trách. Cũng là ngươi dứt khoát đối tỷ phu ngươi trung tâm không hai, bất cứ chuyện gì đều vì hắn suy nghĩ, cẩn trọng phụ tá hắn, điểm này chấm không bằng ngươi. Nói, hắn thở dài nói, người người đều nói, từ xưa vô tình nhất là đế vương gia, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, trên đời này nào có không đau chính mình hài tử phụ mẫu đâu. Nhưng trở thành hoàng đế về sau, rất nhiều chuyện chấm thật là thân bất do kỷ, đầu óc không ức chế được suy nghĩ lung tung, ngươi không có làm qua hoàng đế, cho nên ngươi trải nghiệm không đến loại áp lực này, ngươi hiểu chưa? Số mệnh của người trong thiên hạ trưởng không tại một mình ngươi trong tay, tư vị này kỳ thật không dễ chịu. Tô Vân Chương nói, vô số hồi ức xông lên đầu. Những này trong hồi ức chua xót khổ cay tất cả đều có. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng không khỏi cảm khái, chính mình qua nhiều năm như vậy không dễ. Bệ hạ yên tâm, Hứa Nhàn kỳ thật có thể trải nghiệm Tô Vân Chương tâm tình, ta có thể thông cảm ngài không dễ, cũng có thể dựa theo ngài cùng tỷ phu ý nguyện, cố gắng nhường cảnh vương cải tà quy chính, ta cũng hy vọng giúp ngươi sáng tạo sở quốc thịnh thế. Tốt. Tô Vân Chương nghe vậy, cảm động hết sức, chấm không nhìn lầm ngươi, chấm cùng thái tử được ngươi phụ tá chính là giang sơn xã tắc may mắn, thiên hạ bách tính chi phúc. Hứa Nhàn khẽ cười nói, bệ hạ quá khen, ngươi không cần khiêm tốn. Tô Vân Chương đuôi lông mày khẽ nhếch, tiếp tục nói, kia nói nhảm chúng ta không còn tự, hôm nay chấm bảo ngươi đến đây, xác thực có một kiện đại sự muốn để ngươi cùng chấm đi làm. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, vậy hạ cứ nói đừng ngại, ta nhất định dốc hết toàn lực. Chương 515, ngươi nói ngươi thông minh như vậy, thế nào không có chút nào hướng chính đạo bên trên sử dụng đây? 2, chương 515, ngươi nói ngươi thông minh như vậy, thế nào không có chút nào hướng chính đạo bên trên sử dụng đây? 2, Tô Vân Chương cầm lấy ấm trà cho Hứa Nhàn châm trà, tỷ phu ngươi hôm qua phái người đưa tin, Vân Nam thổ tư Phạm Thượng làm loạn, Vân Nam thích sứ thỉnh cầu triều đình phái binh trợ giúp, nhưng Tam đại doanh theo chúng ta bắc phạt, kinh sư chỉ có chuẩn bị uy quân tại, bây giờ không có dư thừa binh lực điều tới Vân Nam, cho nên tỷ phu ngươi hy vọng chấm có thể mời ẩn cư ngũ đài thành mông chiến rời núi, tới Vân Nam bình định phản loạn. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn bừng tỉnh hiểu ra, là hắn biết Tô Vân Chương gọi mình đến đây, khẳng định không phải vẹn vẹn là cảm khái này mà thôi. Tô Vân Chương cảm khái chỉ là tạm thời khởi ý trước đồ ăn mà thôi, Vân Nam thổ tư Phạm Thượng làm loạn mới là mục đích của hắn. Mông chiến. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, hỏi, chẳng lẽ là lúc trước theo Thái Tổ Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ nghĩa tử? Tô Vân Chương khẽ gật đầu, chính là hắn. Mông chiến xuất thân bần hàn, dãi dầu sưng gió, 10 tuổi lúc bị phụ hoàng thu làm nghĩa tử, lúc 13 tuổi liền đã bắt đầu theo cha hoàng nam chinh bắc chiến, lên ngựa giết địch, bại vũ triều, chinh thổ phiên, bình Vân Nam, cơ hồ mỗi trận trọng yếu chiến dịch đều có thân ảnh của hắn. Về sau hắn bị phụ hoàng phái đi trấn thủ Vân Nam, hắn trấn thủ Vân Nam lúc khai khẩn thổ địa, khởi công xây dựng học đường, tạ phúc Vân Nam, hắn trấn thủ Vân Nam kia mấy năm, chính là Vân Nam nhất là yên ổn mấy năm. Phụ hoàng băng hà sau chấm bị buộc lưu phản, thái tử đem Mông Chiến triệu hồi Kim Lăng, hắn không nguyện ý nhìn thấy gà nhà bôi mặt đá nhau, liền từ quan trốn sang ngũ đài thành nhận cư, chấm đoạt được thiên hạ sau từng mời hắn rời núi, nhưng hắn cho rằng chấm quá mức ngang ngược, sợ quốc giang sơn khẳng định sẽ bị mất tại chấm trong tay, cho nên không chịu rời núi. Chấm tính tình ngươi cũng biết, lúc ấy không có làm khó hắn đã coi như là chấm rộng lượng, cho nên liền cũng lại không chịu mời hắn, cũng khinh thường tại mời hắn, bởi vì chấm chính là muốn để bọn hắn trông thấy, chấm không có trợ giúp của bọn hắn, vẫn như cũ có thể đem sở quốc thiên hạ quản lý rất tốt. Nói, hắn thở dài nói, bất quá những ngày đã qua, chấm đều đã thanh này tuổi tác, chắc chắn sẽ không lại cùng hắn so đo, hắn quản lý Vân Nam có phương pháp, cho nên lão đại muốn mời hắn rời núi, đúng là biện pháp tốt nhất, ngươi theo chấm đi một chuyến ngũ đại thành, mời Mông Chiến rời núi. Hứa Nhàn nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra, thần linh mệnh. Lúc xế chiều, Tô Vân Chương, Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Lâm Thanh Thanh một nhóm bốn người, thẳng đến ngũ đại thành mà đi. Tam đại doanh tiếp tục hướng Nhạn Vân Quan mà đi. Trên đường, Cảnh Vương quan sát đến bốn phía, hỏi, cha, có phải hay không Vân Nam thổ tư gần nhất không an phận à? Hứa Nhàn, Tô Vân Chương, Lâm Thanh Thanh, ba người bọn họ nghe nói lời này, đều là giật mình. Chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết, cũng không cùng Cảnh Vương cái này đẩy tớ nói, nhưng hắn đúng là một câu nói toạc ra thiên cơ. Tô Vân Chương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Cái này còn không đơn giản. Cảnh Vương trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, con đường này là thông hướng Ngũ Đại Thành, Ngũ Đại Thành đáng giá nhường cha ngươi tự mình đi một chuyến, người chỉ có Tây Bình Hầu Mông Chiến, Mông Chiến trấn thủ Vân Nam nhiều năm, thâm thụ Vân Nam quân dân kính yêu, lại hắn cũng không tham dự tính nan chi chiến, cho nên cha ngài đi tìm hắn nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Vân Nam xuất hiện cái gì thích sứ không cách nào giải quyết chuyện, ta đoán chừng Vân Nam thổ tư mặt lớn, bởi vì mấy năm này liền bọn hắn không an phận. Tô Vân Chương nghe vậy, vui mừng nhướng mày, có thể a lão nhị. Cảnh Vương ưỡn ngực, ngạo kiều nói, kia là tự nhiên. Tô Vân Chương giận tái mặt đến, trầm giọng nói ngươi thông minh như vậy, thế nào không có chút nào hướng chính đạo bên trên sử dụng đây? Đường đường Cảnh Vương, làm sao lại lăn lộn thành đầy tới đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân? Cảnh Vương, hắn có chút im lặng, Tô Vân Chương thật sự là hết chuyện để nói. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người giống nhau chấn kinh, Cảnh Vương nhìn rõ năng lực. Hắn nếu là đem tâm tư dùng tại chính đồ bên trên, đối với sở quốc mà nói thật đúng là một chuyện tốt. Chương 516, Tô Vân Chương bị chính mình đánh mặt, 1, chương 516, Tô Vân Chương bị chính mình đánh mặt, 1, nhưng làm cho người đáng tiếc là Cảnh Vương người này trừ chính sự không làm bên ngoài, chuyện gì đều làm, thực sự ghê tởm. Lão nhị, Tô Vân Chương nhìn xem Cảnh Vương, buồn bã nói, nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không phải một mực vụng trộm cùng Mông Chiến liên hệ đâu à? Cảnh Vương cũng không tỉ húy, nói thẳng, ta còn thực sự cùng hắn liên lạc qua, bất quá hắn không có phản ứng như thần. Tô Vân Chương hừ lạnh nói, không có phản ứng ngươi là được rồi, ngươi người này đầy người bẩn tâm nhãn, người ta làm sao lại phản ứng ngươi? Ta bẩn. Cảnh Vương nghe vậy, kia là một vạn không phục, ta lại bẩn còn có thể có Hứa Nhàn người này bẩn. Chỉ sợ ta liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Hứa Nhàn còn chưa nói chuyện, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt nhìn hằm hắn, "Ai, ngươi làm sao nói đâu? Hứa Nhàn không có chiêu ngươi, không chọc giận ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói hắn bẩn? Ngươi nếu là không phục, hai người chúng ta xuống ngựa luyện một chút." Cảnh Vương nhìn về phía Tô Vân Chương, mười phần bị khuất, "Cha." Ngài nhìn nàng một cái, căn bản là không có đem nhi thần để ở trong mắt. Tô Vân Chương hừ lạnh nói, "Không có để ở trong mắt là được rồi, chắc cũng không đưa ngươi để ở trong mắt." Dứt lời, hắn hai chân mãnh kẹp bụng ngựa, thẳng đến nơi xá chạy như bay đến. Lâm Thanh Thanh nhìn xem Cảnh Vương hừ lạnh, sau đó mang theo Hứa Nhàn đuổi theo Tô Vân Chương mà đi. Hắc. Cảnh Vương trong lòng một vạn khúc phục, thế nào tất cả mọi người nhằm vào ta? Chẳng lẽ ta cứ như vậy dễ khi dễ? Ngũ Đại Thành. Tòa thành trì này khoảng cách Du Lâm Thành cũng không tính xa, bất quá nhưng lại chưa gặp Du Lâm Thành chi chiến tác động đến. Sở quốc mấy năm này tứ hải thái bình, phát triển không tệ. Ngũ Đại Thành xung quanh tất cả đều là xanh mơn mởn đồng ruộng, cùng tại đồng ruộng bên trong cần mẫn khổ nhọc bách tính. Tô Vân Chương thích nhất nhìn mọc đầy hoa màu đồng ruộng, trong lòng có một loại không nói ra được an tâm. Hứa Nhàn mấy người rất thuận lợi vào thành, sau đó thẳng đến Mông gia mở quán rượu nhỏ mà đi. Mông Chiến từ quan đi vào Ngũ Đại Thành sau, liền cùng hắn nhi tử Mai Danh nhận tích, mở nhà này quán rượu nhỏ duy trì sinh kế. Lúc xế trưa, Hứa Nhàn bốn người tới quán rượu nhỏ, trong hữu quán khách nhân không ít, đã có ngồi tám thành khách nhân. Cha, Cảnh Vương chỉ hướng cách đó không xa, bên kia có phòng trống, chúng ta đã qua ngồi đi. Tô Vân Chương gật đầu, sau đó mấy người hướng tấm kia bàn đi đến, quanh bàn mà ngồi. Tiểu quán diện tích không coi là nhỏ, đại khái có thể có 20 tấm bàn, trong tiệm có 2 cái nhân viên hòa kế. Cảnh Vương chọn chút thức ăn cùng 2 bầu rượu. Hứa Nhàn nhìn về phía trước quầy khổng vũ hữu lực nam tử, hỏi, cái kia chính là Mông Chiến tướng quân nhi tử?
Không sai.
Cảnh Vương ứng tiếng nói, kia là Mông Chiến nhi tử Mông Vi, hắn thở nhỏ liền theo Mông Chiến nam chinh bắc thảo, văn võ song toàn, lúc trước Mông Chiến trấn thủ Vân Nam thời điểm, hắn nhưng là Mông Chiến phụ tá đắc lực, chính là một cái hiếm có nhân tài, chỉ tiếc bây giờ.
Có gì đáng tiếc?
Tô Vân Trương nghe vậy hừ lạnh, chẳng lẽ lúc trước ta không có mời hắn rời núi sao? Chẳng lẽ ta lúc đầu có cái gì có lỗi với hắn địa phương? Còn không phải bởi vì hắn ta cảm giác không có năng lực đem thiên hạ quản lý tốt. Bây giờ như thế nào? Ta quản lý dưới sở quốc, không thể so với tiền triều phồn thịnh. Cảnh Vương bội nói, cha, ta không phải ý tứ này, bất quá ngài hôm nay có nắm chắc sao? Vừa dứt lời, Tô Vân Trương còn chưa tới kịp trả lời. Một đội thân mang phi ngư phục nghi loan vệ, đồng nhiên theo tiểu quán bên ngoài mà đến. Thanh! Một gã nghi loan vệ tổng kỳ, mạnh mẽ cầm trong tay nhạn linh đao đập vào bàn bên trên. Trong tiểu quán khách nhân, giống như là nhìn thấy ôn thần đồng dạng, trong nháy mắt giải tán lập tức, chạy ra tiểu quán. Chương 516, Tô Vân Trương bị chính mình đánh mặt, 2, chương 516, Tô Vân Trương bị chính mình đánh mặt, 2, Ngô Phi nhìn xem đến đây gây chuyện nghi loan vệ, sắc mặt trầm thấp, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận đi lên phía trước, điền tổng cờ ra, ngài đây là ý gì? Chúng ta tiểu quán buôn bán nhỏ, chân dung không được ngài như vậy nào xuống dưới, ngài đến tụt cùng muốn làm gì? Tổng kỳ Điền Hạo nhìn từ trên xuống dưới Ngô Phi, hừ lạnh nói, Ngô Phi, ngươi chớ cùng ra nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chúng ta bách hộ chỗ minh đệ tại các ngươi trong tiểu quán ăn xấu bụng, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy chẳng quan tâm? Điền tổng cờ. Ngô Phi cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, lần nữa giải thích nói, nhiều như vậy khách nhân ở nhà ta tiểu quán ăn uống đều vô sự, chỉ có ngài vị kia minh đệ nói ăn đau bụng, đây thật là chúng ta tiểu quán vấn đề sao? Huống hồ ta chẳng lẽ không có bồi cho ngài mà sao? Ngài còn muốn như thế nào nữa? Lớn mật. Một gã nghi loan vệ cầm trong tay nhạn linh đao chống đỡ tại Mông Phi trước người, nổi giận nói, ngươi người này thế nào cùng tổng kỳ nói chuyện đâu? Muốn chết phải không? Không cần hù đến người ta. Điền Hạo đem nghi loan vệ trong tay nhạn linh đao đè xuống, Mông Phi, ta khuyên ngươi không cần không biết điều, ta trước đó đề cập với ngươi điều kiện ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Sau này tiểu quán này vẫn là ngươi, chúng ta ngũ đại thành bách hộ chỗ sẽ còn cho các ngươi cung cấp bảo hộ, đây là chuyện thật tốt ta.
Chuyện tốt.
Mông Phi không khỏi cười khẩy, sau này tiểu quán lợi nhuận muốn xuất ra đến 7 thành cho các ngươi, trừ bỏ chi phí chúng ta cơ hồ là phí công, vậy cái này tiểu quán còn có thể nói là ta sao? Các ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Nghe nói lời này, cách đó không xa xó xỉnh bên trong Hứa Nhàn 4 người hai mặt nhìn nhau, sau đó Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Lâm Thanh Thanh 3 người ánh mắt nhau nhau rơi xuống Tô Vân Trương trên thân. Tô Vân Trương, hắn vẫn còn có chút lúng túng, bởi vì hắn vừa mới nói xong, sở quốc tại hắn quản lý hạ, 10 phần phồn thịnh, bách tính ăn cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Lời này vừa mới nói xong, Vũ Đại Thành bách hộ chỗ tổng kỳ liền dẫn người đến đây Mông Phi tiểu quán náo sự, còn muốn ăn cướp trắng trợn quán rượu của hắn. Đây quả thực là đánh Tô Vân Trương mặt. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Trương giận không kìm được, nhìn về phía Hứa Nhàn, nghi loan vệ ngươi đến tuột cùng là thế nào quản? Hứa Nhàn 10 phần vô tội, bệ hạ, địa phương nghi loan vệ bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở về tề vương nghi loan bắc tư quản, có quan hệ gì với ta? Tô Vân Trương. Cùng lúc đó, quán rượu nhỏ trước cửa, tổng kỳ Điền Hạo nghe Mông Phi lời nói, mặt lộ vẻ khinh miệt. Mông Phi, cho dù chúng ta ăn cướp trắng trợn, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi muốn cùng chúng ta bách hộ sở tác đúng không thành? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta bách hộ chỗ quyền lực? Cho dù ngũ đại thành thái thú đều không thể tiết chế chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, không phải đừng nói ngươi tiểu quán này đến đóng cửa, các ngươi Mông gia đều phải lăn ra ngũ đại thành. Ngươi cũng đừng nói ta không nói đạo lý, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau nếu là còn để chúng ta tốn sức, ngươi cứ việc thử một chút. Dứt lời, Điền Hạo quay người muốn đi, bộ này thoại thuật 10 phần thành thạo, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này. Mông Phi nhìn xem Điền Hạo bóng lưng, lên cơn giận dữ, tức sùi bọt mép, nắm chắc quả đấm đã là đạo đạo nổi gân xanh. Hắn hận không thể phi thân lên, một quyền mạnh mẽ nện tại Điền Hạo trên lưng, đem hắn trực tiếp cho nện chết. Tưởng tượng năm đó hắn đi theo phụ thân chấn thủ Vân Nam lúc, dạng này vô lại hắn một năm cũng không biết muốn chém chết nhiều ít. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình có sẽ bị một cái nho nhỏ nghi loan vệ tổng kỳ như thế ước hiếp thời điểm. Cùng lúc đó, Tô Vân Trương vô bàn đứng dậy, giận chỉ Điền Hạo, nhập mẹ ngươi. Cái kia tổng kỳ, con mẹ nó ngươi cho ta đứng kia. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 517, chờ ta một chút ta. Các ngươi tình huống như thế nào? Một, chương 517, chờ ta một chút ta. Các ngươi tình huống như thế nào? Một, Tô Vân Trương đột nhiên xuất hiện một câu, khiến Mông Phi cùng Điền Hạo mọi người đều là giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi trong tiểu quán khách nhân đã toàn bộ chạy hết, không có chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong còn có 4 người. Nhưng nhất làm bọn hắn khiếp sợ là, Tô Vân Trương cũng dám mắng ngũ đại thành bách hộ chỗ tổng kỳ Điền Hạo. Điền Hạo đảm nhiệm tổng kỳ thời gian dài như vậy, còn lần thứ nhất có người dám ngay mặt mắng hắn. Tô Vân Trương chỉ hướng hắn, nổi giận mắng, ngươi một cái ngũ đại thành bách hộ chỗ nho nhỏ tổng kỳ giống như này cả rỡ. Cái này nếu để cho ngươi trở thành bách hộ thiên hộ, còn đến mức nào? Hắn hiện tại đối Điền Hạo phẫn nộ, đã không đơn thuần là cái này nghi loan vệ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mà là bọn hắn vừa rồi mạnh mẽ đánh Tô Vân Trương mặt. Cho nên Tô Vân Trương hiện tại liên sát tâm tư của bọn hắn đều có. Mẹ nó. Điền Hạo trong nháy mắt tức sủi bọt mép, đem bên hông nhạn linh đao rút ra, trầm giọng nói, từ khi ta đảm nhiệm quan tổng kỳ đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy lời nói.
các ngươi mấy người này vốn chướng xem xét chính là phản tặc, nói không chừng cùng Du Lâm thành phản quốc tặc Tô Mây Thông là cùng một bọn. Chờ ta đem các ngươi bắt được bách hộ chỗ, nhìn các ngươi còn có thể như thế nào phép lối. Nói, hắn thua tay nói, đem mấy người này phản tặc cho bản quan cầm xuống. Là, sáu tên nghi loan vệ vái chào lễ, sau đó đem bên hông nhạn linh đao rút ra, chỉ hướng Tô Vân Trường đám người. Điền tổng cờ. Mông Phi vội vàng đem Điền Hạo ngăn lại, giải thích nói, bọn hắn là ta trong tiểu quán khách quen, ở đâu là cái gì phản tặc, hôm nay bất quá là uống say mà thôi, các ngươi không phải liền là mong muốn cái này tiểu quán sao? Ta cho các ngươi chính là. Hắn kỳ thật chỉ là phẫn nộ Điền Hạo hành vi, một cái tiểu quán còn chưa không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Tô Vân Trương mấy người vì hắn ra mặt, mắt thấy muốn cùng bách hộ kết toán, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy Hứa Nhàn mấy người. Điền Hạo còn chưa tới kịp nói chuyện, Tô Vân Trương lại là cơ lấy ghế gỗ, giận dữ hét, nhập mẹ ngươi, làm cho ta bọn hắn mấy người này không có mắt vương bắt đạn. Nương theo lấy Tô Vân Trương ra lệnh một tiếng, Cảnh Vương cùng Lâm Thanh Thanh hai người, tựa như chớp giật hướng Điền Hạo mấy người phóng đi. Tô Vân Trương cơ lấy băng ghế, cũng đi theo xông tới. Hứa Nhàn nhìn Tô Vân Trương đều tự mình gia nhập chiến đấu, cũng đi theo xông lên phía trước. Cảnh Vương nguyên bản trong lòng liền có lửa, hắn còn không biết chính mình lửa này thế nào vung, liền đụng phải Điền Hạo mấy người này nghi loan vệ muốn chết. Kia Cảnh Vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Qua trong giây lát, Cảnh Vương cũng đã vọt tới một gã nghi loan vệ bên người. Muốn chết? Nghi loan vệ giận dữ, trong tay nhạn linh đao hướng Cảnh Vương mạnh mẽ chém tới. Cảnh Vương nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó trong tay ghế gỗ mạnh mẽ đánh tới hướng nghi loan vệ đầu. Mẹ ngươi chứ? Phanh! Ghế gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nghi loan vệ cái chán chảy ra máu tươi, kêu thảm ngã xuống đất. Cảnh Vương chỗ nào chịu buông tha hắn, cơ lấy một bên cái bàn hướng về ngã xuống đất nghi loan vệ liền mạnh mẽ đi, đi chết đi. Phanh! Bàn gỗ mạnh mẽ đem nghi loan vệ trên thần. Nghi loan vệ trong nháy mắt đỉnh trệ dãy rủa, không biết sống hay chết. Thấy một màn này, trong tiệm Mông Phi cùng hai tên hỏa kế còn có chạy đến đầu bếp người đều động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dám đối nghi loan vệ động thủ, hơn nữa còn là hạ tử thủ. Các ngươi chạy mau. Mông Phi vội vàng quay đầu nhìn về phía hỏa kế cùng đầu bếp, mang lên người nhà ra khỏi thành tị nạn. Hỏa kế cùng đầu bếp tự nhiên không còn dám lưu lại, co cẳng liền chạy. Nguyên bản Mông Phi coi là Cảnh Vương ra tay cũng đã đủ hung ác. Chương 517, chờ ta một chút ta. Các ngươi tình huống như thế nào? 2, chương 517, chờ ta một chút ta. Các ngươi tình huống như thế nào? 2. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Thanh cùng Tô Vân Trương sau, phát hiện Cảnh Vương vẫn là nhân tử. Lâm Thanh Thanh hai cước trực tiếp đạp gãy hai tên nghi loan vệ chân. Tô Vân Trương một đao trực tiếp đem Điền Hạo ném lăn. Cùng lúc đó, một gã nghi loan vệ nhanh mắt thối khoái, nhanh chân đã chạy ra tiểu quán đi về binh. Đừng đánh nữa. Mông Phi vội vàng xuống lại, lo lắng nói, có người đi về binh, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nói, hắn kéo còn chưa kịp động thủ Hứa Nhàn liền hướng về sau cửa chạy tới. Mắt thấy Hứa Nhàn bị Mông Phi chỉnh đi, Lâm Thanh Thanh cùng Tô Vân Trương hai người không để ý tới lại đánh, vội vàng hướng Mông Phi đuổi theo. Vâng. Cảnh Vương đánh vô cùng đầu nhập, lần nữa dùng một cái bàn án đem một gã nghi loan vệ đập ngã, sau đó hai tay chống nạnh, mẹ nó. Thoải mái hơn, giấu ở trong lòng cơn giận này, rốt cục bị gắn đi ra. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, cha, cha. Ngoa tạo. Hắn quay đầu nhìn lại, người đều mộng, Tô Vân Trương mấy người đã biến mất không thấy. Cảnh Vương vội vàng trở lại, nhìn thấy Tô Vân Trương từ cửa sau bóng lưng rời đi, vội vàng đuổi theo, chờ ta một chút ra cha. Các ngươi tình huống như thế nào? Sau đó đám người một đường phi nước đại, theo tiểu quán một mực chạy đến Mông Phi trong nhà. Bọn hắn trạch viện không tính lớn. Mông Chiến ngay tại trong nội viện luyện võ, nhìn xem hoảng hoảng trương trương Mông Phi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mông Phi vội vàng nói, bách hộ chỗ tổng kỳ Điền Hạo muốn cướp đoạt nhà chúng ta tử quán, mấy vị này hảo hán không quen nhìn Điền Hạo gây nên, đem bọn hắn đánh, còn giống như chết mất hai cái nghi loan vệ, chúng ta đến mau trốn. Nghi loan vệ bị đánh chết. Mông Chiến quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương mấy người, đầu tiên là sững sờ, mà phía sau lộ chấn kinh. Tô Vân Trương đi ra phía trước, nhìn xem Mông Chiến cười ha hả nói, Mông Chiến, đã lâu không gặp a. Mông Phi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương cùng Cảnh Vương mấy người. Hắn vừa rồi cũng cảm giác Tô Vân Trương cùng Cảnh Vương có chút quen mắt, lần này rốt cục tỉnh ngộ lại, ngài là bệ hạ cùng Cảnh Vương ra. Châm biến hoa có lớn như thế sao? Tô Vân Trương vô vô Mông Phi bả bay, đến bây giờ mới nhận ra châm đến. Cảnh Vương nhìn về phía Mông Phi, không vui nói, Mông Phi, ngươi người này hiện tại thật là sợ, một cái nho nhỏ tổng kỳ liền có thể đưa ngươi đốt hiếp thành dạng này. Mông Phi không lo được trả lời, bận điệu vai chào lên nói, thảo dân Mông Phi gặp qua bệ hạ, gặp qua Cảnh Vương. Tô Vân Trương phất tay, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Mông Chiến giống nhau tiến lên vái chào lễ, gặp qua bệ hạ, gặp qua Cảnh Vương. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, thật sự là tuế nguyệt không tha người à, nói một cái đã nhiều năm như vậy, chúng ta tất cả đều già rồi. Mông Chiến bội nói, bệ hạ long hổ tinh thần, uy phong không giảm năm đó. Kỳ thật hắn đối Tô Vân Trương cũng không có cái gì cửu hận. Lúc trước Tô Vân Trương nhu phản, Mông Chiến sở dĩ không có để lại trợ giúp thái tử, đó là bởi vì hắn hiểu được Tô Vân Trương là bị buộc. Mặc dù cuối cùng Tô Vân Trương thắng được, đăng lâm cửu ngũ, nhưng Tô Vân Trương là võ tướng xuất thân. Mông Chiến cho rằng Tô Vân Trương căn bản quản lý không tốt sở quốc, cho nên lúc ban đầu liền không có đồng ý Tô Vân Trương mời. Bởi vì Mông Chiến không thể nào tiếp thu được, sở quốc ở trong tay của hắn dần dần xuống dốc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thật đúng là nhìn lầm Tô Vân Trương. Tô Vân Trương sau khi lên ngôi, kia là văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cát côn. Sở quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chẳng những không có bất kỳ xuống dốc dấu hiệu, ngược lại phát triển không ngừng. Nhất là hai năm này, thái tử em vợ Hứa Nhàn hoành không xuất thế, tài hoa hơn người, phúc phận sở quốc, khiến sở quốc phát triển đột nhiên tăng mạnh. Đây là khiến Mông Chiến cao hứng phi thường. Chương 518, ngươi tại cái này trang mẹ ngươi cái gì quyền quý a? Một, chương 518, ngươi tại cái này trang mẹ ngươi cái gì quyền quý a? Một, Mông Chiến cùng thái tổ đánh xuống thiên hạ, không có chôn vùi tại Tô gia con cháu trong tay. Cái này vô cùng khiến Mông Chiến vui vẻ. Ngươi thiếu nói quá chấm. Tô Vân Trương đuôi lông mày ngưng lại, biết hôm nay chấm đến đây tìm ngươi cần làm chuyện gì sao? Mông Phi vội vàng xen vào nói, vậy hạ, không phải chúng ta vẫn là trước giải quyết một cái nghi loan vệ chuyện. Ta đoán chừng nghi loan vệ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương, việc này ngươi đi làm. Không cần kinh động bách hộ chấu nghi loan vệ, chấm muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Là, phu hoàng. Cảnh Vương vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Mông Chiến nhìn về phía Tô Vân Trương, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Du Lâm thành chiến sự bất lợi? Ừ. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ khinh thiết, vậy ngươi thật đúng là có điểm xem thường chấm, một cái nho nhỏ Du Lâm thành, sao lại khiến chấm để ở trong mắt? Ngươi có chỗ không biết, chấm đã không đánh mà thắng cầm xuống Du Lâm thành, Tiền Vương tên kia đã sợ tội tự sát. Nghe nói lời này, Mông Chiến mặt lộ vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn mấy ngày nay trong nhà còn cố ý phân tích qua chuyện này. Tiền Vương âm thầm duy trì lang ẩn ti nhiều năm, đây là tội không thể tha thứ tội lớn. Tô Vân Trương cái này bạo tính tình nếu là không đem Kiền Vương chém thành muôn mảnh, kia đều đúng không dậy nổi Kiền Vương. Cho nên Kiền Vương khẳng định sẽ liều chết chống cự. Kiền Vương đã sớm dự liệu được một ngày này, sớm đã là cao tường, rộng tích lương thực. Du Lâm thành ba mặt nơi hiểm yếu, chỉ có một mặt cao ba trượng tường thành có thể công, cho nên tam đại doanh mặc dù có hỏa pháo có thể dùng, muốn cầm xuống Du Lâm thành cũng không đơn giản. Cho nên Mông Chiến thực sự không cách nào tưởng tượng, Tô Vân Trương là như thế nào không đánh mà thắng cầm xuống Du Lâm thành. Không có khả năng. Tô Vân Trương hừ lạnh nói, nhiều năm như vậy, trong mắt ngươi chấm làm qua chuyện không thể nào còn thiếu. Nói, hắn chỉ hướng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, chấm giới thiệu cho ngươi một chút, thật sự là Hứa Nhàn, đây là hắn vị hôn thê Lâm Thanh Thanh, chấm có thể không đánh mà thắng cầm xuống Du Lâm thành, tất cả đều là Hứa Nhàn công lao. Ngươi khả năng không thể tin được, Hứa Nhàn làm cho Kiền Vương lấy cái chết tạ tội, mở thành đầu hàng, chỉ dùng một buổi tối, lại chỉ dùng 24 người. Ngươi thật sự cho rằng chấm bên người không thể người? Dứt lời, Tô Vân Trương khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Mông Chiến, hắn trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Nhàn. Một buổi tối, vận dụng 24 người, bước bách cao tường, rộng tích lương thực nhiều năm, chuẩn bị cùng Tô Vân Trương chống lại đến cùng Kiền Vương lấy cái chết tạ tội, mở thành đầu hàng. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hứa Nhàn chẳng lẽ là thần tiên không thành? Hứa công tử, Mông Chiến đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, ngươi đến tuột cùng dùng biện pháp gì? Kỳ thật cũng là không khó. Hứa Nhàn phong khinh vân đạm nói, ta chỉ là nghiên cứu ra một loại có thể bay thiên khí giới, sau đó nhường binh sĩ điều khiển phi hành khí giới trang bị chấn thiên lôi bay đến Du Lâm thành trên không, nổ rất Du Lâm thành bên trong kho lúa, vương phủ cùng kho quân giới. Kiền Vương khả năng cảm giác không cách nào chống cự phi hành khí giới của Ngoanh Loạn Tạc, lúc này mới bất đắc dĩ mà đầu hàng. Mông Chiến, Mông Phi, hai người bọn họ trường lớn đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này nếu không phải Hứa Nhàn, bọn hắn nhất định phải trực tiếp đem Hứa Nhàn cho Ngoanh ra ngoài không được. Bởi vì cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là nói nhảm, phi thiên khí giới, ngươi thế nào không nói ngươi là thần tiên đâu. Nhưng bọn hắn tin tưởng Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn, không biết dùng loại chuyện này nói đùa bọn họ. Cho nên Hứa Nhàn nói khẳng định đều là thật. Mông Chiến cùng Mông Phi hai người cảm giác có chút hoảng hốt. Chương 518, ngươi tại cái này trang mẹ ngươi cái gì quyền quý a? 2, chương 518, ngươi tại cái này trang mẹ ngươi cái gì quyền quý a? 2, bọn hắn lúc này mới rời đi triều đình bao lâu thời gian, sở quốc quân sự đã cường đại đến trình độ như vậy. Hỏa pháo cũng còn không phải cực hạn, liền phi thiên khí giới đều có. Nhìn qua Mông Chiến cùng Mông Phi bộ dáng khiếp sợ, Tô Vân Trương vẻ mặt buồn thầm, đôi lông mày khẽ nhếch, thế nào Mông Chiến? Sở quân tại trong dẫn đầu hạng, phát triển coi như không tệ a. Bán trình thiên bức khả tạo thành hơn trượng phạm vi tính sát thương hỏa pháo. Có thể phi thiên cao mấy chục trượng mang người trở vật khí giới, những này là ngươi liền nghĩ cũng không dám nghĩ quân bị à. Chấm thật hẳn là đưa ngươi kéo đến tam đại doanh xem thật kỹ một chút chấm là như thế nào đối đãi tam quân tướng sĩ, ta tam quân tướng sĩ chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn càng nói càng kích động có hưng phấn cũng có khí phẫn. Bởi vì hắn đối lúc trước Mông Chiến không coi trọng chính mình có chút ghi hận trong lòng. Ban đầu là thảo dân mắt buộc về. Mông Chiến cũng không có gì thẹn thùng, biểu hiện mười phần rộng rãi, sở quốc có bệ hạ là triều đình may mắn, bách tính may mắn. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng Tô Vân Trương khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đến đây tỷ lệ lớn là mời mình rời núi. Hừ. Tô Vân Trương hai tay vây quanh, chấm lười nhác cùng người so đo. Vừa dứt lời, từng đợt tiếng ồn ào theo bên ngoài phủ truyền đến. Hứa Nhàn đám người còn chưa kịp phản ứng, một đội nghi loan vệ cũng đã xông vào phủ viện bên trong. Xông tới mười mấy tên nghi loan vệ đem Hứa Nhàn đám người bao bọc vây quanh. Một gã thân mang phi ngư phục, mặt lộ vẻ hung ác bách hộ theo nghi loan vệ đi tới. Bách hộ tên là Thường Phong, chính là Ngũ Đài thành nghi loan vệ bách hộ chỗ bách hộ. Thường Phong hiện tại cũng còn cảm giác có chút buồn cười. Tại Ngũ Đài thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, mặc dù hắn thống soái bách hộ chỗ chỉ có trên dưới 100 người, nhưng Ngũ Đài thành lớn nhỏ còn lại, ai không cho hắn ba phần chút tình mọn. Hắn Thường Phong tại Ngũ Đài thành nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ không có được. Nhưng hôm nay hắn cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Vừa rồi lại có người dám công nhiên khiêu khích nghi loan vệ quyền uy, chẳng những mở miệng vũ nhục nghi loan vệ, lại còn động thủ đánh chết một gã tổng kỳ cùng một gã nghi loan vệ, bị thương nặng 4 tên nghi loan vệ. Nếu không phải người cuối cùng chạy nhanh, chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Thường Phong từ khi đảm nhiệm Ngũ Đài Thành Bách Hộ chỗ Bách Hộ về sau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đây quả thực là chưa đem hắn cái này nghi loan vệ Bách Hộ để ở trong mắt. A, hôm nay hắn nếu là không giết mấy người, sau này còn thế nào tại Ngũ Đài Thành lan lộn. Thường Phong hôm nay ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai dám can đảm gây Ngũ Đài Thành Bách Hộ chỗ. Mông Chiến, Mông Phi. Thường Phong thân mang phi ngư phục chắp tay sau lưng, khắp khuôn mặt là khinh miệt, hai người các ngươi thật sự là rất tốt à. Bản quan coi trọng ngươi nhóm tử quán, đó là các ngươi phúc khí, các ngươi không những không đối bản quan mang ơn, còn liên hợp tặc nhân giết ta Bách Hộ chỗ nghi loan vệ, bản quan nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nói, hắn liếc nhìn Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương mấy người, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, xem ra chính là các ngươi mấy người này không biết sống chết tặc nhân ra tay à. Hôm nay bản quan liền để các ngươi biết, đâm thủng trời sẽ tiếp nhận như thế nào lửa giận. Các ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là bản quan cắt ngang tay chân của các ngươi, sau đó lại đem các ngươi mang đi. Lời này rơi xuống đất, Hứa Nhàn ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tô Vân Trường trên thân, ý kia tựa như là ngươi muốn bắt trước bắt hắn. Thường Phong đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn về phía Tô Vân Trường, xem ra ngươi là thủ lĩnh đạo tặc. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Trường chỉ hướng Thường Phong, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi một cái nho nhỏ bách hộ, chỉnh giống như con mẹ nó ngươi chính là thái thượng hoàng như thế, ngươi tại cái này trang mẹ ngươi cái gì quyền quý a? Chương 519, ngươi xem một chút dung mạo ngươi kia đức hạnh, nơi nào có một chút hoàng thượng bộ dáng. Một, chương 519, ngươi xem một chút dung mạo ngươi kia đức hạnh, nơi nào có một chút hoàng thượng bộ dáng. Một, nghe Tô Vân Trương giận mắng, Thường Phong người đều tê. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn dẫn đầu trên dưới 100 dư nghi loan vệ đem Tô Vân Trương đám người bao bọc vây quanh. Tô Vân Trương lại còn dám như thế khẩu xuất của ngôn. Thường Phong không biết rõ Tô Vân Trương đến tột cùng từ đâu tới lá gan, dám cùng hắn như thế tiêu gạo. Tốt, tốt, tốt. Thường Phong tức sủi bọt mép, ngươi thứ không biết chết sống. Ta hy vọng ngươi tới Bách Hộ chỗ về sau, còn có thể lớn lối như thế. Nói, hắn phất phất tay, người tới. Đem mấy người này không biết sống chết phản tặc, cho bản quan cầm xuống. Vừa dứt lời, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Mông Chiến cùng Mông Phi bốn người, trong nháy mắt đem Tô Vân Trương bảo hộ ở sau lưng. Ngươi mẹ nó dám. Tô Vân Trương đứng tại đám người sau lưng, giận dữ hét, chấm nhưng là đường kim hoàng thượng, chấm mẹ nó chu ngươi cựu tộc. Hắn thật sự là tức điên lên. Hắn còn tưởng rằng hiện nay Sở Quốc đã là tứ hải thái bình. Tham quan ô lại khẳng định sẽ có, nhưng hẳn không có như vậy hung hăng ngang ngược. Huống hồ trên triều đình lần kinh nghiệm trong quân phản hủ về sau, tại địa phương cũng nhấc lên một hồi phản hủ chi phong. Nhưng Tô Vân Trương không nghĩ tới, một cái Ngũ Đài Thành nho nhỏ bách hộ chấu nghi loan vệ, cũng dám như thế trắng trợn ước hiếp bách tính. Cái này còn cao đến đâu? Hoàng thượng. Thường Phong nghe vậy, cùng thiếu lên tiếng, ngươi nếu là hoàng thượng, vậy bản quan vẫn là thái thượng hoàng đâu. Ngươi xem một chút dung mạo ngươi kia đức hạnh, nơi nào có một chút hoàng thượng bộ dáng. Hoàng thượng kia là thánh nhân là thần tiên. Mở miệng ngậm miệng mẹ ngươi kia là hoàng thượng. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn đám người không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương. Tô Vân Trương, hắn giờ phút này đã là tức sủi bọt mép, hôm nay hắn nếu là không đem Thường Phong chém thành muôn mảnh, kia đều đúng không dậy nổi hắn cái này Sở Quốc hoàng đế. Nghi Loan vệ vừa muốn động thủ, bên ngoài phủ đông nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu hướng trước cửa nhìn lại. Cảnh Vương dẫn đầu từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí thành vệ theo bên ngoài phủ xuống tới, đem phủ viện bên trong Nghi Loan vệ bao bọc vây quanh. Thường Phong cùng trong phủ Nghi Loan vệ thấy một màn này, đều là vẻ mặt ngộp bức. Ngũ Đài Thành thái thú Đinh Huy, cùng Tư Mã, trưởng lại chờ một đám quan lại, nhao nhao xuống tới, vì tới Tô Vân Trương trước mặt, chúng thần cứu giá chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Thường Phong, Nghi Loan vệ, bọn hắn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm kinh đảm hẳn trong tay nhạn linh đao nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Vân Trương vậy mà thật sự là sở hoàng. Nhưng Thường Phong suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, Tô Vân Trương không phải đang mang binh tiến đánh Du Lâm Thành sao? Làm sao lại đống nhiên xuất hiện tại Ngũ Đài Thành bên trong? Mấu chốt hắn đường đường Sở Quốc, lật tay liền có thể đem bọn hắn nghiền chết, làm sao lại tự mình tại trong tiểu quán cùng Nghi Loan vệ động thủ đâu? Đây là một cái hoàng đế chuyện nên làm. Nhưng mặc kệ Thường Phong cùng một đám Nghi Loan vệ nghĩ như thế nào, Tô Vân Trương đúng là sở hoàng, không phải Ngũ Đài Thành những này quan lớn quan nhỏ lại, làm sao lại đến đây thăm viếng? Đinh Huy, Tô Vân Trương giận chỉ Thường Phong, trầm giọng nói, ngươi mẹ nó là thế nào làm chênh lệnh, một cái nho nhỏ Ngũ Đài Thành bách hộ, dám như thế trắng trợn tại Ngũ Đài Thành bên trong làm sàng làm bậy, ước hiếp bách tính, hắn thậm chí càng giết chớm. Ngươi chính là như thế quản lý Ngũ Đài Thành đây này. Đinh Huy khắp khuôn mặt là ủy khuất, bệ hạ, thần mặc dù là thái thú, nhưng đối bách hộ không có tiết chế quyền. Hơn nữa Thường Phong biểu ca tại thượng kinh thành Nghi Loan Bắc Tư đương thiên hộ, thần mặc dù biết hắn đủ loại việc ác, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì à? Chậm. Chương 519, ngươi xem một chút dung mạo ngươi kia đức hạnh, nơi nào có một chút hoàng thượng bộ dáng. 2. Chương 519, ngươi xem một chút dung mạo ngươi kia đức hạnh, nơi nào có một chút hoàng thượng bộ dáng. 2. Tô Vân Trương tức sủi bọt mép, lão nhị, đem Thường Phong tên hỗn đản kia cho chấm chặt. Chuyện này hắn coi như Đinh Huy có lý. Nhưng hắn một khắc đều không muốn gặp lại Thường Phong, bởi vì hắn trông thấy Thường Phong cũng cảm giác buồn nôn. Vậy hạ tha mạng a. Thường Phong giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu giống như là nổ tung đồng dạng, người đều thê, hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, không biết rõ ngài chính là hoàng thượng a. Mong rằng bệ hạ tha mạng a. Giờ phút này hắn đã hận chết Điền Hạo tên kia. Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Cảnh Vương xài bước tiến lên, một phát bắt được Thường Phong cổ áo, đem hắn theo Nghi Loan vệ bên trong kéo đi ra, sau đó lật đổ trên mặt đất. Vậy hạ, hạ quan biết sai rồi. Thường Phong giờ phút này lại là trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, cũng không biết như thế nào mới có thể cứu vớt mạng của mình. Cảnh Vương quân ngũ xuất thân, giết người không chớp mắt. Hắn đạt được Tô Vân Chương mệnh lệnh, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm do dự, trong tay nhạn linh đao mạnh mẽ hướng Thường Phong chỗ cổ chém tới, ngươi đi cùng Diêm Vương ra nói đi. Phốc, máu tươi ba thước. Thường Phong thi thể trùng điệp ngã trong vũng máu. Một đám nghi loan vệ đều là sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất, bệ hạ tha mạng. Giờ phút này bọn hắn đã hận chết Thường Phong. Người này vậy mà dẫn đầu bọn hắn đến đây bắt Sở Hoàng, quả thực chính là không biết sống chết. Cho dù là muốn chết, vậy cũng không có Thường Phong như thế muốn chết pháp a. Mang đi. Tô Vân Chương tức giận nói, đem những thứ cầu này tất cả đều cho chấm mang đi, chấm một khắc cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn. Sau đó thành vệ đem phủ viện bên trong nghi loan vệ toàn bộ áp đi. Lão nhị. Tô Vân Chương nhìn về phía Cảnh Vương, tức giận nói, đi, đem lão tam tên hỗn đản kia cho chấm tìm đến. Chấm cũng là muốn hỏi một chút hắn cái này nghi loan bắc tư trấn ti sử đến tột cùng là thế nào làm. Chấm rút lui trước của hắn. Là, phụ hoàng. Cảnh Vương vái chào lễ, sau đó hỏa tốc rời đi. Tô Vân Chương quay đầu nhìn về phía Thái thú Đinh Huy đám người, tức giận nói, còn quỳ gối nơi này làm gì? Đều mẹ nó đừng ở chấm trước mặt trước mắt, đều cho chấm lăn. Đinh Huy đám người nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, nhao nhao hướng bên ngoài phủ chạy tới. Hôm nay Thường Phong tên Vương bắt đạn này như thế va chạm Tô Vân Chương. Tô Vân Chương không có đem bọn hắn liên đới, bọn hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện. Mông Chiến nhìn xem Tô Vân Chương bộ dáng này, không khỏi đôi lông mày khẽ nhếch, nhiều năm như vậy Tô Vân Chương tính tình vẫn là một chút cũng không có đổi. Lúc trước hắn cũng cảm giác Tô Vân Chương quá mức ngang ngược, bây giờ vẫn là không có đổi. Bất quá Tô Vân Chương tính cách này có thể đem Sở Quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, thật đúng là không dễ dàng. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Chương sắc mặt xanh xám, lửa giận không giảm, nghi loan trong ti tại sao có thể có loại này bại hoại. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, Hứa Nhàn, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi nghi loan nam tư là làm cái gì? Địa phương bách hộ chốt đều nhăn nát. Hứa Nhàn mười phần im lặng, bệ hạ, nghi loan nam tư chỉ tra xét thượng kinh thành bên trong nghi loan vệ, không có tra xét địa phương bách hộ chỗ chức quyền. Tô Vân Chương hai tay chống nạnh, tức giận nói, vậy ngươi sẽ không theo chấm muốn sao? Chấm còn có thể không cho ngươi. Hứa Nhàn, Tô Vân Chương là thật không nói đạo lý a, bất quá hôm nay Tô Vân Chương xác thực đã tức giận phi thường, cho nên Hứa Nhàn cũng lười cùng hắn so đo. Hừ, Tô Vân Chương chau mày, sắc mặt tâm trầm, các ngươi liền không có một cái nhường chấm bất lo, đi, đi trong phòng nói. Dứt lời, hắn thẳng đến trong phòng mà đi. Hứa Nhàn đám người bất đắc dĩ, đành phải hướng trong phòng mà đi. Cha, Mông Phi nhìn về phía Mông Chiến, hỏi, làm sao chúng ta xử lý? Mông Chiến thấp giọng nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta nhìn bệ hạ đây là tới người bất thiện. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 520, đem mấy tên khốn kiếp kia cùng chấm kéo ra ngoài tiền thi. 1, chương 520, đem mấy tên khốn kiếp kia cùng chấm kéo ra ngoài tiền thi. 1, Mông Chiến phủ đệ. Trong sảnh, Tô Vân Chương rất tự giác ngồi vào thượng thủ vị. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Mông Chiến ba người hai bên. Mông Phi cho bọn họ bốn người châm trà. Mông Chiến, Tô Vân Chương tâm tình đã bình phục hơn phân nửa, hỏi, phụ tử các ngươi tại Ngũ Đài Thành mấy năm này qua đã hoàn hảo. Mông Chiến ứng tiếng nói, nắm bệ hạ phúc, bây giờ tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, thảo dân qua cũng không tệ lắm. Không tệ. Tô Vân Chương nhíu chặt lông mày, hừ lạnh nói, một cái nho nhỏ bách hộ chỗ tổng kỳ, đều có thể đem các ngươi phụ tử ức hiếp tới trình độ như vậy, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt nhà ngươi tử quán, ngươi cùng chấm nói qua cũng không tệ lắm. Ngươi có phải hay không chào phúng chấm đâu? Mông Chiến bội nói, không dám. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ có chút im lặng. Tô Vân Chương hôm nay xác thực nhận lấy kích thích, thậm chí ngay cả chính mình cũng chào phúng. Mà thôi. Tô Vân Chương khoát tay uống trà, hôm nay chấm đến đây Ngũ Đài Thành, đúng là nghĩ các ngươi phụ tử rời núi, chớ biết lúc trước ngươi xem thường chấm, nhưng ngươi xem một chút hiện lời còn chưa dứt, hắn không có ý tốt xuống chút nữa nói. Bởi vì hôm nay Ngũ Đài Thành bách hộ chỗ chuyện này, xác thực đem hắn làm có chút buồn nôn. Tô Vân Chương muốn tự thổi Sở Quốc thịnh thế thiên hạ, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra miệng. Nhập mẹ ngươi. Tô Vân Chương lửa giận lần nữa dấy lên, nhịn không được chửi ầm lên, đem hắn Lương Điền Hạo cùng Thường Phong mấy tên khốn kiếp kia cùng chấm kéo ra ngoài tiền thi. Hứa Nhàn mười phần bất đắc dĩ, có chút nhìn không được, nói, bệ hạ, trong viện người tất cả đều rút lui, ngài cũng đừng lại uổng phí sức lực, chúng ta vẫn là nắm chặt nói chính sự đi. Tô Vân Chương nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, xem như tiện nghi đám hôn đàn này. Nói, hắn nhìn về phía Mông Chiến, vậy chúng ta nói tiếp chính sự, Vân Nam thổ tư phạm thượng làm loạn, chấm bên người không có thể giải quyết Vân Nam quân chính người thích hợp mới, cho nên chấm muốn cho phụ tử các ngươi tiếp tục vì nước trấn thủ Vân Nam. Mông Chiến vừa mới muốn mở miệng, Tô Vân Chương vội vàng đưa tay cắt ngang, ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi cũng đừng lại cùng chấm nói cái gì nan ngôn chi ẩn, chấm liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không phụ hoàng nghĩa tử? Cái này Sở Quốc thiên hạ có phải hay không là ngươi theo cha hoàng đánh xuống? Chấm cùng tiền triều thái tử sự tình không cần nhiều lời, vậy cũng là hắn bức chấm. Hắn muốn chấm chết, chấm không có cách nào. Nhưng thiên hạ này không phải chấm thiên hạ của một người, là ngàn vạn vạn trăm họ thiên hạ, ngươi Mông Chiến nếu là quản đánh mặc kệ thủ, chấm nhìn ngươi sau khi chết thế nào hướng phụ hoàng bàn giao. Vân Nam bách tính giờ phút này đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn đối diện phụ tử các ngươi mong mỏi cùng trông mong. Nếu như ngươi Mông Chiến không nguyện ý rời núi, liền muốn trơ mắt nhìn xem Vân Nam dân chúng chịu khổ gặp nạn, liền muốn trơ mắt nhìn xem Sở Quốc bị ác nhân hòa loạn, vậy ngươi coi như chấm hôm nay chưa từng tới, chấm kiếp này cũng tuyệt không lại đến đây tìm ngươi, nhưng là Mông Chiến ngươi nhớ kỹ. Ngươi không theo chấm đi, ngươi chính là Sở Quốc tội nhân thiên cổ, Vân Nam mỗi thêm một cái chịu khổ gặp nạn bách tính, ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lời này rơi xuống đất, Mông Chiến trong lòng có động dung. Hắn cùng Tô Vân Trương ở giữa không có mâu thuẫn. Thiên hạ này là hắn cùng Tiên Hoàng đánh xuống, cho nên hắn đối quốc gia này yêu thâm trầm. Hắn từng chịu mệnh trấn thủ Vân Nam nhiều năm, hắn đối Vân Nam vùng đất kia cùng Vân Nam bách tính cũng là có thâm hậu tình cảm. Bây giờ Sở Quốc tại Tô Vân Trương dẫn đầu hạ, phát triển quả thật không tệ, huống hồ Tô Vân Trương vẫn là để hắn trấn thủ Vân Nam. Chương 520, đem mấy tên khốn kiếp kia cùng chấm kéo ra ngoài tiên thi. 2, chương 520, đem mấy tên khốn kiếp kia cùng chấm kéo ra ngoài tiên thi. 2, cho nên Mông Chiến vừa rồi đã quyết tâm. Vậy hạ, Mông Chiến đứng dậy, quỳ tới Tô Vân Trương trước mặt, dập đầu nói, ban đầu là thần vô tri, có mắt không trọng, ngông cuồng đối bệ hạ tiến hành phỏng đoán, đây là thần không đúng. Đã bệ hạ bất kể hiểm khích lúc trước, đối thần cho kỳ vọng cao, ủy thác trách nhiệm, kia thần nếu là không đáp ứng nữa, kia thật là có vác tiên hoàng cùng bệ hạ đối thần kỳ vọng. Bệ hạ văn trị võ công, có thể so với Niêu Tuấn, thần cảm giác sâu sắc kính nghệ, đây là Giang Sơn xã tắc chi phúc, đây là bách tính chi phúc. Thần nguyện ý theo bệ hạ tả hữu, là Giang Sơn xã tắc cống hiến một phần lực lượng. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương trên mặt là không ức chế được hưng phấn cùng ngạo kiểu. Đi, chấm lời nhắc cùng ngươi so đo những này. Chấm nếu là ưa thích so đo, vậy các ngươi cái này nguyên một đám nhất định phải đem chấm tức chết không thể. Nhưng chấm cảnh cáo nói ở phía trước, Vân Nam nếu là trong tay ngươi còn không có khởi sắc, chấm trị tội ngươi. Mông Chiến lần nữa giật đầu, đôi mắt kiên định, thần nếu là không thể bình định Vân Nam phản loạn, nếu là không thể dẫn đầu Vân Nam bách tính được sống cuộc sống tốt, thần tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Đứng lên đi. Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, chấm đối ngươi vẫn là vô cùng yên tâm, hơn nữa cái này không đơn thuần là ý của chấm, cũng là thái tử ý tứ. Mông Chiến nghe vậy sững sờ. Hắn đối Tô Vũ vẫn là vô cùng kính nghệ. Từ xưa đến nay thiên hạ thái tử bên trong, hắn cho rằng Tô Vũ có thể xếp vào trước ba. Tô Vân Trương có thể đem Sở Quốc quản lý thành như vậy phồn thịnh, trong đó đa số đều là Tô Vũ công lao. Thiên hạ này nếu là không có Tô Vũ, kia đều phải tán. Trừ cái đó ra, Tô Vũ còn có một cái giống Hứa Nhàn như vậy ưu tú em vợ, đây tuyệt đối là thêm điểm hạng. Mông Chiến đứng dậy vái chào lễ, thần tuyệt đối sẽ không cô phụ thái tử điện hạ cùng bệ hạ tín nhiệm. Tốt. Tô Vân Trương nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, ngươi có dạng này quyết tâm, chớ cao hứng phi thường. Nói, hắn nhìn về phía Mông Phi, ngươi nhất định phải phụ tá tốt Nhĩ Đa, lấy ra chút huyết tính đi ra, hiểu chưa? Mông Phi vái chào lễ nói, mặt tướng minh bạch. Tô Vân Trương để bọn hắn phụ tử tiếp tục trấn thủ Vân Nam. Mông Phi kỳ thật cũng cao hứng phi thường, bởi vì hắn đối Vân Nam cũng mười phần tưởng niệm, hơn nữa hắn cũng là có khát vọng người. Vậy hạ, Mông Chiến nhìn về phía Tô Vân Trương, nói thẳng, bệ hạ nhường thần một lần nữa trấn thủ Vân Nam, thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả, nhưng thần lần này cần đối Vân Nam tiến hành quyết đoán cải cách, cho nên cần tổng lĩnh Vân Nam quân chính đại quyền, còn muốn có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Tô Vân Trương đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, ngươi muốn sửa thế nào cách? Mông Chiến đôi mắt bên trong bốc cháy lên chiến hỏa, tự nhiên là bình định thổ ti chính là Vân Nam lớn nhất ưu ác tính, lúc trước thần trấn thủ Vân Nam thời điểm, bọn hắn còn trung thực một chút, xem ra thần không tại mấy năm này, bọn hắn đã bắt đầu ủng bình tự trọng, gây sóng gió. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, lời này của ngươi nói xác thực không sai, từ khi phụ tử các ngươi rời đi Vân Nam về sau, Vân Nam thổ tư liền bắt đầu ngày càng làm lớn, Vân Nam quản lý cũng bắt đầu đi xuống dốc, bây giờ thổ ti phản loạn, chính là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn xen vào nói, thổ ti chế độ xác thực có rất lớn tệ nạn, cũng xác thực cần cải cách, nhưng ông tướng quân nhưng ngươi không cần thiết đi lên liền quyết đoán cải cách. Tô Vân Trương nghe vậy giật mình, nghi ngờ nói, Hứa tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đối thổ ti chế độ cũng có nghiên cứu không thành? Mông Chiến đi theo hỏi, Hứa công tử có gì cao kiến? Hứa Nhàn lời nói vẫn có thể làm bọn hắn tôn trọng, bởi vì mấy năm này Hứa Nhàn đối Sở Quốc quân sự, chính trị và kinh tế bên trên cống hiến là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chương 521, Hứa Nhàn cao kiến, 1, chương 521, Hứa Nhàn cao kiến, 1, Hứa Nhàn giải thích nói, thổ ti chế độ tệ nạn hết sức rõ ràng, bởi vì thổ ti có quyền lực quá khổng lồ, bọn hắn trừ địa bàn điểm nhỏ bên ngoài, chính là cắt cứ một phương thổ hoàng đế, quyền lực so phiên vương còn một lớn. Thổ ti quyền lực quá lớn, ủng binh tự trọng, liền sẽ bắt đầu đối bách tính siêu cao thuế nặng, thậm chí đối kháng triều đình, cho nên thổ ti xác thực muốn diệt trừ. Nhưng làm Mông tướng quân nếu là đi lên liền quyết đoán cải cách, thậm chí tiến hành vũ lực trấn áp, sẽ chỉ làm tất cả thổ ti cảm giác môi hở răng lạnh, liên hợp tới cùng một chỗ đối kháng triều đình, này sẽ khiến Vân Nam không ổn định, diễn sinh là càng lớn tập thể phản loạn. Hứa Nhàn đối thổ ti chế độ vẫn là hiểu rõ. Thổ ti tổng lĩnh khu quản hạt bên trong quân chính đại quyền, có thể tự do bổ nhiệm quan lại, không cần triều đình can thiệp, bọn hắn thậm chí nắm giữ độc lập quyền tư pháp, có luật pháp của mình pháp uy. Thổ ti có thể tự hành tổ kiến lực lượng vũ trang, bảo hộ chính mình chi phối. Thổ ti còn nắm giữ khu quản hạt bên trong thổ địa quyền sở hữu cùng thu thuế quyền. Thổ ti vẹn vẹn cần hướng triều đình tiến cống mà thôi, hơn nữa hai năm này chỗ nạp chi cống càng ngày càng ít. Đây quả thực so phiên vương quyền lực còn lớn hơn, căn bản chính là thổ hoàng đế. Cứ thế mãi không xảy ra phản loạn làm sao có thể? Mông Chiến nghe vậy, tán đồng nói, Hứa công tử nói có đạo lý. Cái kia không biết Hứa công tử có cao kiến gì đâu. Hứa Nhàn giải thích nói, ta cho rằng biện pháp tốt nhất chính là bước lên các thổ ti ở giữa mâu thuẫn, sau đó đem đại thổ ti thế lực tiến hành phân hóa tan rã. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vân Trương, vậy hạ, đẩy ân kiến tại thổ ti bên trong giống nhau áp dụng, chỉ cần chúng ta đem thổ ti quyền thế tập, đổi thành trưởng tử, thứ tử cùng tam tử cộng đồng kế thừa, chỉ cần chúng ta thừa nhận bọn hắn chính thống thổ ti địa vị, như vậy không cần chúng ta nhúng tay, thổ ti nhi tử ở giữa tự nhiên sẽ trong tiến hành đấu. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương tán đồng gật đầu, không sai. Hứa tiểu tử lời nói này có lý, chúng ta tại động thủ trước đó, trước phân hóa tan rã thổ ti thế lực, tất nhiên có thể làm ít công to.
Mông Chiến giống nhau tán đồng, đây đúng là một biện pháp tốt. Lương Châu nội loạn sự tình, Mông Chiến tự nhiên nghe nói. Lúc trước hắn còn cảm thán thái tử Tô Vũ vậy mà có thể nghĩ ra tới này dạng độc kế. Thẳng đến về sau Mông Chiến mới biết được, độc kế này đúng là xuất từ Hứa Nhàn chi thủ.
Lương Châu lúc ấy cường đại cỡ nào? Lương Châu phủ ba vị công tử ở giữa đến tột cùng cỡ nào đoàn kết? Đẩy ân khiến ý đồ đến tột cùng đến cỡ nào rõ ràng?
Nhưng dù vậy, Lương Châu phủ ba vị công tử còn là bởi vì đẩy ân khiến lâm vào nội đấu. Triều đình cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, cầm xuống Lương Châu. Đẩy ân khiến đã được xưng là cổ kim thứ nhất Dương Lưu. Đây chính là Hứa Nhàn cái này thượng kinh thành thứ nhất hoàn khố thủ đoạn. Hôm nay hắn nghe nói Hứa Nhàn lời nói này, cảm giác Hứa Nhàn xác thực danh bất hư truyền.
Hứa Nhàn tiếp tục nói, chờ chúng ta đối thổ ti tiến hành phân hóa tăng dã, suy yếu lực lượng về sau, sau đó tiến hành cải thổ quy lưu.
Cải thổ quy lưu. Nghe nói bốn chữ này,
Ngông Chiến cùng Tô Vân Trương hai người hai mặt nhìn nhau, cảm giác mười phần mới mẻ.
Tô Vân Trương trong nháy mắt hứng thú, đội nói, Hứa tiểu tử, ngươi theo chúng ta nói kỹ càng một chút cái này cải thổ quy lưu.
Cải thổ quy lưu rất đơn giản.
Hứa Nhàn giải thích nói, cái kia chính là hủy bỏ thổ ti thế tập chế, sau đó từ triều đình điều động có nhiệm kỳ lưu quan tiến hành quản lý, tiến một bước tăng cường triều đình phía đối diện cương dân tộc chi phối, củng cố triều đình chi phối.
Chương 521, Hứa Nhàn cao kiến 2, chương 521, Hứa Nhàn cao kiến 2, thổ ti thế lực mặc dù đã qua suy yếu, nhưng chúng ta nếu là cải thổ quy lưu khẳng định sẽ còn gặp thổ ti chống lại, lúc này chúng ta lại tiến hành vũ lực trấn áp, đối với công nhân chống cự cải thổ quy lưu thổ ti tiến hành vũ lực trấn áp, là cải thổ quy lưu mở ra cục diện.
Đương nhiên vũ lực trấn áp chỉ là thủ đoạn mà thôi, ân uy tịnh thi mới là chúng ta cuối cùng thủ đoạn, làm chúng ta tiến hành vũ lực trấn áp, giết gà dọa khỉ về sau, cho những cái kia bằng lòng tiếp nhận cải thổ quy lưu thổ ti nhất định chức quan cùng tài phú.
Đối với cải thổ quy lưu, kế cầm là thượng sách, binh diệt là hạ sách, ân uy tịnh thi mới là thượng sách.
Làm thổ ti hoặc bị tiêu diệt toàn bộ hoặc chủ động tiếp nhận cải thổ quy lưu sau, triều đình muốn tiến hành thổ địa cùng nhân khẩu thanh tra, tăng cường thổ địa cùng nhân khẩu quản lý, chế định mới thuế phú chính sách. Chủ yếu nhất vẫn là muốn tiến hành văn hóa thẩm thấu, tại thổ ti địa khu phổ biến nho học văn hóa, thành lập học viện trở, lấy tăng cường thổ ti địa khu bách tính đối triều đình lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Như thế mới có thể đất bằng thổ ti, đối thổ ti địa khu tiến hành toàn diện cải cách, cam đoan thổ ti địa khu trường trị cửu an. Cho nên vũ lực trấn áp chỉ là thủ đoạn, chính trị, kinh tế, văn hóa toàn bộ phương diện cải cách mới là căn bản.
Lời này rơi xuống đất.
Tô Vân Trương, Ngông Chiến, Ngông Phi cùng Lâm Thanh Thanh bốn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Bọn hắn biết Hứa Nhàn đối với Vân Nam thổ tư địa khu cải cách khẳng định có biện pháp tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra như thế hệ thống cải cách biện pháp, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Thật không hổ là Hứa công tử.
Ngông Chiến nhìn xem Hứa Nhàn đôi mắt bên trong tràn đầy kính nể, Hứa công tử túc trí đa mưu chi danh lao phu sớm đã như sớm bên hai, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa công tử cái này cải thổ quy lưu, ân uy song hành, từ chính trị, kinh tế và văn hóa bên trên toàn phương vị cải cách, tất nhiên có thể làm Vân Nam trường trị tự an.
Mông tướng quân khách khí.
Hứa Nhàn mây trôi nước chảy nói, Vân Nam thật là một nơi tốt, khí hậu ấm áp, sản vật phong phú, ta tin tưởng Mông tướng quân nhất định có thể đem Vân Nam phát triển thành sở quốc vô cùng giàu có địa khu.
Mông Chiến chắc tay, kiên định nói, mặt tướng chắc chắn sẽ không cô phụ Hứa công tử kỳ vọng.
Hắn nguyên bản đối Hứa Nhàn là kính nể, hiện tại là kính trọng, bởi vì hắn biết Hứa Nhàn quả thật là một vị vì dân vì nước thượng vị người.
Hứa Nhàn không biết rõ so với cái kia mua danh chuột tiếng lao nho thần mạnh bao nhiêu.
Phi thường tốt.
Tô Vân Trương giống nhau hưng phấn không thôi, vậy thì dựa theo Hứa Nhàn lời nói, đối Vân Nam tiến hành cải thổ quy lưu.
Nói, hắn nhìn về phía Mông Chiến, ngươi vừa tài sở sách điều kiện, chấm tất cả đều bằng lòng ngươi, mặc dù có cái khác kèm theo điều kiện, chấm giống nhau bằng lòng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành cải thổ quy lưu, đem Vân Nam quân chính vấn đề cùng nhau giải quyết triệt để Vân Nam tất cả vấn đề.
Hắn vốn chỉ là muốn cho Hứa Nhàn giúp hắn thuyết phục Mông Chiến, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn thuyết phục Mông Chiến không dùng Hứa Nhàn. Hứa Nhàn lại đối thổ ti cải cách có sâu sắc như vậy kiến giải.
Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Tô Vân Trương liền nói Hứa Nhàn là phúc của hắn đem hắn mang theo trên người khẳng định không sai, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm.
Ngông Chiến vai chào lên nói, mặt tướng linh mệnh.
Ngông Chiến được mời rời núi, cải thổ quy lưu cải cách phương thức đã xác định.
Tô Vân Trương xem như hoàn thành Tô Vũ bàn giao nhiệm vụ của hắn.
Tô Vân Trương hơi có vẻ mỏi mệt, một ngày đúng là chút xử lý không hết lạ sự, quân chính sự tình liền không lại đàm luận, chúng ta mấy người thật tốt uống hai chén, không say không về.
Ngông Chiến bận bịu nhìn về phía Mông Phi, ngươi đi làm mấy cái thịt rượu.
Là.
Mông Phi đứng dậy, sau đó hướng bên ngoài phòng mà đi.
Chương 522, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không?
Một, chương 522, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không?
Một, hai ngày sau.
Ngông Chiến cùng Mông Phi hai người đã thu thập xong bọc hành lý, ra khỏi thành ao.
Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn mấy người cũng chuẩn bị rời đi.
Vũ Đài Thành bách hộ chỗ sự tình, Tô Vân Trương đã phái người báo cáo Tô Vũ.
Hắn lười nhát xen vào nữa những này là sự, cho nên chuẩn bị nhường Tô Vũ phái người giải quyết.
Vũ Đài Thành nam thành bên ngoài.
Mông Chiến cùng Mông Phi hai người xuống ngựa, hướng về Tô Vân Trương dập đầu, mặt tướng lập tức chạy tới thượng kinh thành gặp mặt thái tử điện hạ, sau đó lao tới Vân Nam, bình định phản loạn, bệ hạ khá bảo trọng.
Tô Vân Trương khẽ gật đầu, đi thôi, trên đường chú ý an toàn, có gì cần liền cho thái tử viết thư, hắn khẳng định sẽ hết sức giúp ngươi.
Thần lĩnh mệnh.
Mông Chiến đứng dậy vái chào lễ, sau đó trở mình lên ngựa, dẫn đầu Mông Phi rời đi.
Hồ Tô Vân Trương thở dài ra một hơi, lại giải quyết một hạng đại sự, chấm thật đúng là tài giỏi a. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ mười phần im lặng, cái này Tô Vân Trương còn tự thổi lên, thật giống như chuyện này hắn ra bao nhiêu lực khí đồng dạng. Bất quá Tô Vân Trương hoàng đế này làm coi như xứng trước. Thái tử Tô Vũ một đạo ý chỉ xuống tới, Tô Vân Trương hoàng đế này liền xung phong đi đầu, tự thân đi làm. Hắn cái này Trinh Bắc đại tướng quân thật đúng là không phải thổi. Cùng lúc đó, Cảnh Vương cùng Tề Vương từ đằng xa băng băng mà tới. Tề Vương biết được Ngũ Đại Thành Bách Hộ chỗ tổng kỳ Điền Hạo cùng Bách Hộ Thường Phong phạm pháp chi hành, chọc giận Tô Vân Trương về sau, nơi nào còn dám có nửa điểm trì hoãn. Tô Vân Trương nguyên bản đang còn muốn mông chiến trước mặt lộ mặt, kết quả hiện như thế lớn một mắt. Nếu là bởi vì việc này, Tô Vân Trương không có thể đem mông chiến mời xuống núi lời nói. Kia Tề Vương cảm giác chính mình nhất định phải bị Tô Vân Trương đem ra cho lột không thể. Nhị ca. Tề Vương nhìn phía xa Tô Vân Trương, trong lòng có chút run lẩy bẩy, ngươi nói cha tâm tình bây giờ thế nào? Cảnh Vương lắc đầu, trầm ngâm nói, khó mà nói à, nếu là phụ hoàng có thể thành công mời mông chiến rời núi, chuyện này còn có chỗ giảng hòa, không phải cha không phải cắt ngang chân của ngươi không thể, mấu chốt Bách Hộ Thường Phong phách lối như vậy nguyên nhân là, hắn biểu ca tại Nghi Loan Bắc Tư đương thiên hộ, ngươi đây coi như là tội càng thêm tội. Nghi Loan Bắc Tư như vậy thiên hộ, ta chỗ nào có thể còn tới? Tề Vương khắp khuôn mặt là ủy khuất, nếu là tính như vậy lời nói, triều đình kia xuất hiện tham quan ô lại trách nhiệm có phải hay không đều tại cha? Chúng ta phải giảng đạo lý không phải? Nghe nói lời này, Cảnh Vương đuôi lông mày khẽ nhếch, lão nhị, ngươi cái này miệng vẫn như cũ như thế có thể nói, đợi chút nữa ngươi tới cha trước mặt ngươi cứ như vậy nói với hắn à? Tề Vương giận tái mặt đến, nổi giận đùng đùng nói, hắn không phải không nói đạo lý sao? Hắn nếu là phân rõ phải trái, ta còn về phần lao lực như vậy. Vẫn là, Cảnh Vương liếc nhìn Tề Vương, lúc trước ngươi dạy ta thời điểm không phải rất có thể nhịn sao? Thế nào lần này đến phiên chính ngươi, đầu cũng sẽ không rẽ ngoặt đâu. Tề Vương nghi ngờ nói, vậy ta nên làm cái gì? Khóc thôi. Cảnh Vương nhắc nhở, đợi chút nữa tới cha trước mặt, ngươi cũng đừng giải thích, ngươi liền bán thảm ngươi liền khóc, thế nào thảm làm sao tới, cha nếu là làm đánh ngươi liền chạy một bên khóc, ngươi đừng đem hắn làm hoàng đế, ngươi đem hắn làm nhĩ đa, ngươi biết cha đối với thân tình phương diện này vẫn là vô cùng coi trọng. Tề Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh, ngoa tạo. Nhị ca, ngươi mẹ nó hiểu a? Này, chương 522, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? 2, chương 522, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? 2, Cảnh Vương mạn bất kinh tâm nói, kỳ thật ta cũng chầm chậm nghĩ thoáng, nhưng ta cũng chưa hề hoài nghi tới năng lực của ta, ta chỉ có thể nói vận khí của ta không tốt. Lao Tam, ngươi nói ngươi ta nếu là có một cái giống Hứa Nhàn dạng này em vợ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể thành công sao? Cho nên chúng ta đều là chân mệnh thiên tử, chỉ là vận khí không có Lao Đại hảo mà thôi, cho nên đây không phải vấn đề của chúng ta, mà là Lao Thiên gia lựa chọn, chúng ta không có cách nào mà thôi. Tề Vương kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi không phải luôn luôn đều xem thường Hứa Nhàn sao? Hôm nay vì sao cảm khái như thế? Ta trước kia là xem thường Hứa Nhàn. Cảnh Vương thở dài nói, nhưng là Du Lâm Thành chi chiến kết quả, mỗi người đều thấy rõ. Lao nhị ta nói thật với ngươi, ta những ngày này vẫn luôn đang suy nghĩ cái kia nhiệt khí cầu, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, vật kia làm sao lại có thể bay lên? Lúc ấy ta còn mang tùy tử ngang đi thẩm gia trang tới, những tài liệu kia liền đặt ở trước mặt ta, những cái kia công tượng cũng ở trước mặt ta, nhưng ta căn bản là nghĩ không ra, Hứa Nhàn vậy mà có thể lợi dụng nhanh chút, dây leo những món kia chế tạo ra phi hành khí giới đến. Hỏa pháo là Hứa Nhàn nghiên cứu ra được, nhiệt khí cầu là Hứa Nhàn nghiên cứu ra được, ta nếu là lại xem thường Hứa Nhàn, vậy ta đây người được từ lấn khinh người đến mức nào? Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tề Vương mười phần tán đồng nói, nhị ca ngươi đừng nói, thật đúng là đạo lý này. Ngươi có thể nghĩ thông suốt những đạo lý này, ta còn là vô cùng mừng thay cho ngươi, chúng ta liền phải cầm được thì cũng không được, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lời này rơi xuống đất. Cảnh Vương chỉ hướng ngay phía trước, Lao Tam, ngươi vẫn là lời đầu tiên cầu nhiều phúc a. Tề Vương, mặc dù cách vài dặm, Tề Vương đã có thể cảm nhận được đến từ Tô Vân Trương trong ánh mắt hàn ý, hắn cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có đơn độc tiếp nhận Tô Vân Trương lựa giận một ngày. Tề Vương cố ý thả chậm tốc độ, giống như là hồi tưởng chính mình trong cuộc đời này, tất cả làm hắn cảm thấy bi thương chuyện. Một lát, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tới Tô Vân Trương trước mặt. Tô Vân Trương vừa muốn mở miệng mắng to, Tề Vương trong nháy mắt quỳ tới đất bên trên, lệ như suối trào, lên tiếng khóc lớn. Cha, nhi sai cha. Ngũ Đại Thành Bách Hộ chỗ chuyện, tất cả đều là nhi sai lầm. Nhi không dám cùng ngài giảo biện, nhi tuyệt đối sẽ không bởi vì Nghi Loan Bắc Tư sự vụ bận rộn, nhân viên đông đảo phức tạp mà trốn tránh trách nhiệm. Hôm nay ngài muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhi nếu là nhăn trâu mày một cái, kia cũng không tính là hảo hán. Ô ô ô, nhi hiện tại hận không thể tự sát tại trước mặt ngài. Tề Vương quỳ trên mặt đất, dùng sức vuốt mặt đất, khóc gọi là một cái bi thương, gọi là một cái thảm. Lâm Thanh Thanh thấy một màn này, cũng không khỏi nhíu mày. Hứa Nhàn thậm chí muốn cho Tề Vương cái này đua màn ảnh ban một cái tượng vàng Oscar. Nếu không nói người ta Tề Vương tâm nhãn tử nhiều, cái này trình diễn chính là thật đủ. A Tô Vân Trương vừa muốn mắng lên, lại cạch. Lâm Thanh Thanh đem trên lưng ngựa nhạn linh đao ném tới Tề Vương trước mặt, lập tức nói, Tề Vương, ngươi dùng ta đao, lưỡi đao của ta lợi chút, ngươi tự sát thời điểm sẽ không cảm thấy thống khổ. Tề Vương, Cảnh Vương, Tô Vân Trương, Lâm Thanh Thanh lần này thao tác, đánh cha con bọn họ ba người một cái trở tay không kịp. Tề Vương ngẩng đầu, vẻ mặt ngậm bực nhìn xem Lâm Thanh Thanh, hoán thầm nói, không phải đại tỷ, ngươi có bị bệnh không? Hứa Nhàn thì là có chút muốn cười, thật không hổ là thanh tỷ a, một chiêu trực tiếp đem Tề Vương chế phục. Lâm Thanh Thanh nhìn xem ngậm bực Tề Vương, nghi ngờ nói, Tề Vương, ngươi là nhổ không ra cây đao này sao? Nói, nàng tung người xuống ngựa, vậy ta tới giúp ngươi nhổ, ta người này chính là lòng nhiệt tình, liền ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Bụt lang lang. Lâm Thanh Thanh đem nhạn linh đao rút ra, lần nữa ném tới Tề Vương trước mặt. Tề Vương, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 523, cá mẹ một lứa, Tề Vương cũng thành lập tức trước tốt, một, chương 523, cá mẹ một lứa, Tề Vương cũng thành lập tức trước tốt, một, Lâm Thanh Thanh. Tề Vương cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất thoát vỏ nhạn linh đao, lại có ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt xanh xám, ta ngày bình thường cùng ngươi không có cái gì ân oán a. Từ khi ngươi đến Thượng Kinh thành sau, chúng ta tự vấn lòng không có bất kỳ cái gì chỗ đắc tội ngươi, nhưng ngươi đây là ý gì? Ngươi thật muốn nhường bản vương tự sát không thành? Hắn nhìn tính bạn tính không có tính tới, Lâm Thanh Thanh vậy mà lại cho hắn một kích chí mạng. Hắn cảm giác Hứa Nhàn đều có thể sẽ không như thế giết người Chu Tâm. Lâm Thanh Thanh cùng Hứa Nhàn hai người, thật đúng là cặp vợ chồng a, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Thế Vương, ngài cũng đừng nói như vậy. Lâm Thanh Thanh trên mặt lộ ra vô tội đủ cười, ta đây không phải thông cảm tâm của ngươi chua cùng không dễ sao? Ta nhìn ngươi vừa mới nói những lời kia không có vấn đề, hơn nữa ta nhìn ngươi cái này lấy cái chết tạ tội lòng tin cùng khí thế cũng rất đủ, cho nên mới muốn giúp Tề Vương ngươi một thành, thế nào ngươi không cảm tạ ta, còn hiểu lầm ta đây? Tề Vương, Cảnh Vương, hiểu lầm ngươi. Vậy thật đúng là hiểu lầm không được một chút. Hai người bọn họ là thật không nghĩ tới, Lâm Thanh Thanh vậy mà lại như thế chi tổn hại. Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn. Trước kia Lâm Thanh Thanh chỉ là ngang ngược chút, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Bây giờ Lâm Thanh Thanh hư hỏng như vậy, vậy khẳng định cùng Hứa Nhàn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, thoát không khỏi liên quan. Hứa Nhàn, hai người các ngươi nhìn ta là đạp ngựa có ý tứ gì? Lao Tam, Tô Vân Trương kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, chỉ hướng Tề Vương, nhìn xem ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Nhìn xem ngươi những này mất mặt mất hứng lời nói, chớ làm sao lại sinh các ngươi những này không làm chính sự cậu vận. Ngươi không phải muốn chết sao? Ngươi tại cái này cùng chấm diễn kịch đúng không? Nói, hắn giận không kìm được tung người xuống ngựa, cơ lấy trên mặt đất nhạn linh đao liền hướng Tề Vương trên thân bộ tới, ngươi không phải muốn tự sát sao? Chấm đạp ngựa giúp ngươi siêu độ. Chà cha. Tề Vương thấy Tô Vân Trương đùa thật, nơi nào còn dám chỉ hoãn, co cẳng liền chạy, nhi chính là cùng ngài làm cái tương tự, nói rõ một chút nhi nội tâm tự trách, ngài. Ngài không thể như này xúc động á cha. Tô Vân Trương giơ cao nhạn linh đao, khí thế hùng hổ, ngươi cùng chấm đứng kia. Ngươi biết ngươi nghi loan bắt tư việc đã làm, nhường chấm có nhiều mất mặt sao? Tề Vương cùng Tô Vân Trương hai người tại Ngũ Đài thành bên ngoài, diễn ra truy đuổi trò hay. Hắn chạy hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Cảnh Vương thấy tình thế không ổn, vội vàng đuổi về phía trước, cha, ngài không nên vọng động a. Lao Tam chết không được. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đứng ở đằng xa nhìn xem náo nhiệt. Vậy hạ. Lâm Thanh Thanh hô lớn nói, ngài nhất định phải nghĩ cho kỳ a, Tề Vương thật là ngài thân nhi tử, ngài hạ đao phải nhanh, tuyệt đối đừng nhường Tề Vương cảm nhận được thống khổ. Tề Vương, Cảnh Vương, Tô Vân Trương, hôm nay có Lâm Thanh Thanh cái này giám sát viên tại, cuộc náo kịch này thật đúng là không tốt kết thúc. Ba, a, nhưng Tô Vân Trương trung quy là đuổi kịp Tề Vương, trong tay nhạn linh đao hướng về trên người hắn bổ tới. Một nén nhang sau, Tề Vương, Cảnh Vương cùng Tô Vân Trương ba người từ đằng xa đi tới. Mặc dù Tề Vương nói như vậy, mặc dù Tô Vân Trương mười phần tức giận, nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không thật muốn Tề Vương mệnh, không phải chẳng phải là quá hoang đường. Bất quá Tề Vương giờ phút này cũng không tốt hơn chỗ nào, bị Tô Vân Trương sau khi nắm được một trận đánh tới bởi, đã là mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Tề Vương, chương 523, cá mẹ một lứa, Tề Vương cũng thành lập tức trước tốt, 2, chương 523, cá mẹ một lứa, Tề Vương cũng thành lập tức trước tốt, 2, Hứa Nhàn tại bao khỏa bên trong một hồi tìm tòi, sau đó đem một cái bình thuốc đưa cho hắn, ta cái này có thuốc, ngươi có muốn hay không bôi một chút? Tề Vương sắc mặt xanh xám, nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi nói, bản vương cảm ơn các ngươi ý tốt. Hứa Nhàn cười ha hả nói, không khách khí. Tề Vương, hai người các ngươi lỗ hổng liền mẹ nhà hắn tốt xấu lời nói đều nghe không hiểu đúng không? Ngươi, Tô Vân Trương giờ phút này lửa giận trong lòng không giảm, tức giận nói, hôm nay xem ở Mông Chiến không có vì vậy sự tình chịu ảnh hưởng, bằng lòng thay triều đình trấn thủ Vân Nam, cho nên chấm liền tha cho ngươi lần này, nhưng nếu là nếu có lần sau nữa, chấm nhất định cắt ngang chân của ngươi. Tề Vương vẻ mặt cầu xin, tràn đầy bị khuất, nhi thần đa tạ phụ hoàng thánh nhân. Tô Vân Trương hừ lạnh nói, ngươi khỏi phải tạ chấm, chấm nhìn ngươi người này gần nhất biểu hiện cũng không tốt lắm, trái dịch quân ngươi trước hết đừng mang theo. A. Tề Vương khắp khuôn mặt là không hiểu, hỏi, kia, nơi thần làm cái gì? Tô Vân Trương nghĩ đến, sau đó chỉ hướng Lâm Thanh Thanh, ngươi đi cho Thanh Thanh chăm ngựa nuôi ngựa. Tề Vương, Cảnh Vương, hai người bọn họ cảm giác lời này giống như có chút quen thuộc. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đôi lông mày ngưng lại, không biết rõ Tô Vân Trương đây cũng là có chủ ý gì. Cha. Tề Vương nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ chấn kinh, nhi thần. Nhi thần tội không đến tận đây a. Lúc trước nhị ca tốt xấu là cùng Hứa Nhàn đánh cược, hắn là có chơi có chịu, nhưng nhi thần cái này đi cho Lâm Thanh Thanh chăm ngựa dẫn ngựa, có phải hay không có chút gượng ép? Tô Vân Trương không có trả lời hắn, mà là tả hữu tìm kiếm lấy, chấm đau đâu? Chấm hôm nay nhất định phải lời còn chưa dứt. Tề Vương vẻ mặt cầu xin, cha, nhi thần đồng ý còn không được sao? Hắn nghĩ tới vô số loại Tô Vân Trương sẽ trừng phạt phương thức của hắn, nhưng là hắn duy chỉ có không có nghĩ qua, Tô Vân Trương có thể như vậy trừng phạt hắn. Đây là nhường hắn cho Cảnh Vương làm bạn sao? Cảnh Vương trấn an nói, lão tam, kỳ thật chăm ngựa cũng rất tốt. Thế vương, đa tạ bệ hạ. Lâm Thanh Thanh chắp tay nói, ta đang cần một cái dẫn ngựa cầm thương mang giáp đầy tớ. Thế vương đúng là một cái cực kỳ tốt đầy tớ nhân tuyển. Cảnh vương cùng Tề vương hai người nghe nói lời này, người đều động. Nếu là Tề vương cho người khác dẫn ngựa làm đầy tớ, người kia không phải bị hủ chết không thể. Lâm Thanh Thanh thì không phải vậy, không những không sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Đây con mẹ nó chính là người bình thường sao? Một lát, Tô Vân Trương đám người rời đi, hướng đại bộ đội mà quay về. Khi bọn hắn trở lại đại bộ đội thời điểm, ven đường các tướng sĩ người đều động. Bởi vì giờ khắc này Cảnh vương đang cho Hứa Nhàn dẫn ngựa, Tề vương đang cho Lâm Thanh Thanh dẫn ngựa. Nhớ năm đó quát tháo phong vân, quyền thế vô song, ngạnh kháng thái tử Cảnh vương cùng Tề vương hai vị thân vương. Hiện nay lại lưu lạc làm Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh cặp vợ chồng đầy tớ. Hai vị này thân vương nhường Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh cặp vợ chồng cho tận diệt. Cái này, đây con mẹ nó chính là không phải có chút buồn cười. Mặc dù rất nhiều tướng sĩ không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Các ngươi nhìn, Cảnh vương là cùng Hứa công tử đánh cược, có chơi có chịu trở thành trước ngựa, kia Tề vương là tình huống như thế nào? Thế nào thành Lâm cô nương đầy tớ? Hắn khẳng định là không có xử lý chuyện gì tốt, ta nhìn mấy ngày trước đây Cảnh vương kêu hắn vội vàng rời đi, khẳng định là chuyện gì phát sinh nhường bệ hạ cho trừng trị. Có trông thấy được không, hiện nay tại toàn bộ sở quốc, không ai có thể đỏ qua Hứa công tử cùng Lâm cô nương hai người, bệ hạ đối bọn hắn thật sự là quá mức ân sủng. Đó cũng là bởi vì người ta có năng lực, Hứa công tử cùng Lâm cô nương có thể có hôm nay địa vị này, kia hoàn toàn là dựa vào thực lực được tới. Ven đường tướng sĩ nhìn xem Hứa Nhàn đám người nghị luận ầm ĩ. Chương 524, ngươi quên chính mình là thân phận gì? Một, chương 524, ngươi quên chính mình là thân phận gì? Một, nghe các tướng sĩ nghị luận, Tề vương trên mặt xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt mũi này thẹn đến hoảng. Hắn cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy sỉ nhục. Lúc trước hắn theo Tô Vân Trương Nam Trinh bắt chiến thời điểm, đều không cho Tô Vân Trương làm qua đời tớ. Nhưng bây giờ đúng là cho Lâm Thanh Thanh làm đời tớ. Tề vương có chút xấu hổ không chịu nổi. Cảnh vương cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, không có chút nào xấu hổ. Bởi vì hắn cho Hứa Nhàn đương đầy tớ đã không phải là một ngày hai ngày, cho nên sớm thành thói quen. Cảnh vương bây giờ đã đem cái này xem như một trận tu hành. Lao tam. Cảnh vương bắt đầu lấy người từng trải thân phận chỉ điểm lấy Tề vương, đem đầu nâng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, chúng ta thật là thân vương, khí thế không thể thua. Nhất thời được mất đáng là gì? Chúng ta chỉ cần có không mất làm lại từ đầu dũng khí cũng đã phi thường tốt. Tề vương. Hắn vẻ mặt mộng bức nhìn xem Cảnh vương. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, lúc trước như vậy thích sĩ diện Cảnh vương, bây giờ là làm sao có thể tiếp nhận như thế có đủ. Tề vương cảm giác đây cũng là hắn thuyết phục Cảnh vương lời nói mới đúng á, thế nào bây giờ cũng là Cảnh vương như thế rộng rãi mở ra đạo hắn. Tề vương không cách nào tưởng tượng, Cảnh vương đi theo Hứa Nhàn bên người trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể đem hắn tôi luyện như thế. Nhị ca. Tề vương đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng là ngươi nói cho ta một chút, chúng ta là nhất thời được mất sao? Ta cảm giác nhiều năm như vậy chúng ta một mực tại mất, lúc nào thời điểm qua được đâu. Cảnh vương. Tề vương lời này, hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không bao lâu, Hứa Nhàn mọi người đi tới Long Liễn trước. Tô Vân Trương nhìn về phía Hứa Nhàn, thấp giọng nói, "Hứa tiểu tử ngươi tiến đến, chấm có mấy lời muốn nói với ngươi." Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đi theo Tô Vân Trương tiến vào Long Liễn. Tề vương vô ý thức liền phải đi theo vào. "Ai?" Lâm Thanh Thanh vội vàng chặn lại nói, "Tề vương, ngươi quên chính mình là thân phận gì? Ngươi một cái đời tớ, thành thành thật thật ở bên ngoài đợi, Long Liễn cũng không phải ai cũng có thể đi vào." Tề vương sắc mặt xanh xám, ta Cảnh vương thì là vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, "Lao tam, đã làm đầy tớ chi, vậy thì yên ổn mà ở thôi." Tề vương một tay lấy Cảnh vương tay lấy đi, rêu cực nói, "Nhị ca, ngươi bây giờ thật sự là có thể à, ngươi so nằm gai nếm mật Việt vương câu tiễn đều không thua bao nhiêu, ngươi là thật là biết nhẫn lại." "Không sai." Cảnh vương cũng là vẻ mặt kiên nghị, bản vương kỳ thật chính là như thế tự cho mình là. "Tề vương." Hai người bọn họ đang nói. Tùy tử ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người từ đằng xa rục ngựa băng băng mà tới. "Vương gia." Liêm Ngọc Hiên đôi mắt trừng lớn như trung đồng, kinh ngạc nói, "Ngài, ngài đây là không sai." Tề vương hiện tại xác thực đã thích hướng không ít, nói thẳng, "Chính như ngươi thấy, bây giờ bản vương chính là đời tớ, Lâm Thanh Thanh đời tớ, khinh người quá đáng." Liêm Ngọc Hiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, "Bọn hắn tại sao có thể như thế đối đại vương gia ngài?" Cảnh vương xen vào nói, "Ngươi cũng là cũng không cần vì ngươi nhà vương gia minh bất bình, bởi vì lần này hắn đắc tội không phải Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, mà là bệ hạ." Nghe nói lời này, Liêm Ngọc Hiên trong nháy mắt tắt tiếng. Hắn còn chưa tới dám chất vấn Tô Vân Trương phần. "Vương gia." Liêm Ngọc Hiên khó hiểu nói, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tề vương sắc mặt tâm trầm, "Ngươi hỏi bản vương còn muốn hỏi ngươi đây." Liêm Ngọc Hiên. Chương 524, ngươi quên chính mình là thân phận gì? 2, chương 524, ngươi quên chính mình là thân phận gì? 2, Tề vương hừ lạnh nói, "Ngũ Đài Thành Bách Hộ Trô Tổng Kỳ Điển Hạo cùng Bách Hộ Thượng Phong hai người tại Ngũ Đài Thành làm sàng làm bậy, ức hiếp bách tính, ngươi nói bọn hắn đoạt ai không tốt, đi đoạt tận cư tại Ngũ Đài Thành Bình Tây Hầu Mông Chiến, còn đúng lúc bị phụ hoàng cho đụng tới, đây con mẹ nó làm khó dễ đều không có như thế bên trên a." Phụ hoàng trong cơn tức giận đem ta triệu đã qua, gian dạy ta dừng lại, còn đem ta biếm thành đầy tớ, chuyên môn cho Lâm Thanh Thanh dẫn ngựa trong ngựa, đúng rồi, nghe nói Thường Phong biểu ca là Nghi Loan Bắc Tư Thiên Hộ, kia là Thường Phong chỗ dựa, ngươi tranh thủ thời gian phái người trở về cha cho ta, đem tên kia cho bản vương chém đầu cả nhà." Cảnh vương kịp thời nói bổ sung, "Vậy hạ cũng bởi vì chuyện này, mạnh mẽ đánh nhà các ngươi vương gia dừng lại." Tề vương nghe vậy, nổi giận đùng đùng nói, "Nhị ca, ngươi nếu là không nói lời nào, không ai đưa ngươi làm cầm điếc." cái này có cái gì tốt sách đây này? Ngươi nếu là nói như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo lời còn chưa dứt. Cảnh Vương cười ha hả ngắt lời nói, được được được, việc này là ta không đúng, ta đây không phải điều tiết một chút bầu không khí sao? Tề Vương mười phần bất đắc dĩ, hai cái thân vương bị giáng chức thành đại tớ, không khí này còn có điều tiết tất yếu sao? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Liêm Ngọc Hiên, ngươi nắm chắc đi làm. Là, vương gia. Liêm Ngọc Hiên vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Tùy tử ngang tràn đầy đau lòng nhìn về phía Cảnh Vương, vương gia, vậy ta. Cảnh Vương thua tay nói, ngươi cũng đi thôi, bản vương tại cái này rất tốt. Tùy tử ngang bất đắc dĩ, sau đó giục ngựa rời đi. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai anh em này nhìn nhau không nói gì, yên lặng cưỡi ngựa. Hai người bọn họ trong lòng cũng không khỏi đang tự hỏi, hai người bọn họ uy danh hiển hách thân vương, là như thế nào từng bước một luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Cùng lúc đó, Long Liễn bên trong, Hứa Nhàn, Tô Vân Trương cùng Lâm Thanh Thanh ba người ngồi bàn trước uống trà. Tô Vân Trương nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, Hứa tiểu tử, ngươi hẳn phải biết chấm bảo ngươi đến đây cần làm chuyện gì a. Biết. Hứa Nhàn gật gật đầu, có phải là vì Ngũ Đài Thành Bách Hộ chỗ sự tình? Tô Vân Trương nghe vậy, trên mặt lại dơ lên nộ khí, đúng là như thế. Chấm cân nhắc vấn đề, xưa nay đều không phải là chỉ nhìn lập tức, cho nên Ngũ Đài Thành Bách Hộ chỗ sở quốc phạm vi bên trong tuyệt đối không phải ví dụ, chấm đều không thể tưởng tượng, sở quốc nhiều như vậy quận huyện, nên có bao nhiêu bách tính chịu bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở ức hiếp. Lúc trước trong quân phản hủ ngay tiếp theo địa phương phản hủ, cũng là mẹ nó sinh ra tới này chút sâu mọt. Chấm hận không thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Ngươi nói tham ô mục nát liền không có biện pháp ngăn chặn sao? Không có. Hứa Nhàn cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, bệ hạ kỳ thật trong lòng ngài đều tin tưởng, người là sẽ cải biến, cương trực công chính lương thần trở thành việc các bất tận lớn tham, loại này ví dụ trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, tiền tài, quyền lực, lợi ích, vị nhân. Những này dụ hoặc đối với quan lại, nhất là đối với quan lại địa phương mà nói, ở khắp mọi nơi. Cho nên tham ô mục nát cũng không cách nào ngăn chặn. Ta kỳ thật cũng đang tự hỏi chuyện này, ta cảm giác bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở mục nát, hẳn là tại chúng ta trừng trị địa phương tham nhũng tạo thành. Bởi vì ngài muốn, tra rõ địa phương tham nhũng, bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở là tuyệt đối chủ lực, bọn hắn lại có quyền lực tuyệt đối, không nhận tư pháp thể hệ hạn chế, thậm chí có thể vượt cấp bắt người, có thể nói tại phản hủ phía trên, bọn hắn nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Cho nên lúc này, khẳng định sẽ có tham nhũng sinh sôi, những cái kia bị tra quan lại khẳng định sẽ dùng tiền tài mỹ nhân đến hối lộ những này bách hộ chỗ nghi loan vệ, ở trong đó có thể chịu được loại này dụ hoặc người lại có mấy cái. Cho nên vương bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở tham ô mục nát bởi vậy sinh sôi, Ngũ Đài Thành bách hộ chỗ chính là ví dụ tốt nhất. Chương 525, bắt quái Hứa Nhàn, 1, chương 525, bắt quái Hứa Nhàn, 1, Tô Vân Trương đối với việc này cũng xác thực có chút suy nghĩ khảo thí. Ngũ Đài Thành thái thú, Tư Mã cùng trưởng lại bọn người, đều không thể tiết chế bách hộ chỗ, thậm chí càng tiếp nhận bách hộ chỗ thẩm tra, kia bách hộ chỗ những cái kia nghi loan vệ chẳng lẽ sẽ không bành trướng sao? Bọn hắn một khi nếm đến quyền lực mang tới tư vị, vậy sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe Hứa Nhàn lời nói, Lâm Thanh Thanh tràn đầy kính nể nhìn về phía Hứa Nhàn. Nàng có đôi khi cũng khó có thể lý giải, vì sao Hứa Nhàn đối với bất cứ chuyện gì đều giống như mười phần tinh thông, sự tình gì hắn đều có thể đạo lý rõ ràng nói lên hai câu. Tô Vân Trương đối với Hứa Nhàn lời nói mười phần tán đồng, trầm ngâm nói, chấm cảm giác ngươi nói không sai, rất có đạo lý, quyền lực bành trướng nương theo mà đến khẳng định là tham ô mục nát, đây là tất nhiên, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn địa phương bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở nát giữa? Hứa Nhàn nói thẳng, thần có ý tứ là điều động nghi loan nam tư nghi loan vệ đi điều tra địa phương bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở, nghi loan vệ lại xuất phát trước đó, khả năng cầm tới điểm đến của mình, hơn nữa chúng ta muốn bao nhiêu phái người tiến hành giao nhau tham biếng, dạng này mới có thể có tới tình huống chân thật, sau đó lại từ nghi loan nam tư đối bọn hắn tiến hành trừng trị, tránh cho địa phương bách hộ chỗ cùng thiên hộ sở quyền lực quá bành trướng. Tô Vân Trương bất đắc dĩ thở dài, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể trước như thế, đây là không có biện pháp. Quan lại tham ô mục nát sự tình từ xưa cũng có, hơn nữa chưa hề đoạn tuyệt, tra rõ tham ô mục nát quan lại cuối cùng trở thành lớn nhất mục nát phần tử, loại chuyện này cũng nhìn mãi quen mắt. Bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Bất quá Tô Vân Trương tạm thời cũng không nghĩ thêm những vấn đề này, bởi vì bọn hắn khoảng cách Nhạn Vân Quan càng ngày càng gần, hắn hiện tại muốn đem tất cả tâm tư, tất cả đều đặt ở Thảo Nguyên Chi tranh tài. Mấy ngày sau, Thượng Kinh Thành, nội các, Mông Chiến cùng Mông Phi phụ tử đến đây tìm Tô Vũ báo đến. Tô Vũ nhìn xem Mông Chiến phụ tử, hết sức kích động, "Mông tướng quân, cô trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục đem các ngươi cho trông. Tội thân hổ thẹn." Mông Chiến vẫy chào lên nói, "Lúc trước bệ hạ đăng cơ, giang sơn rung chuyển, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Thần không có lựa chọn tin tưởng bệ hạ, mà là giống một tên hèn nhát như thế trốn đi, đưa giang sơn xã tắc tại không để ý, thật sự là thật xin lỗi tiên hoàng, thật xin lỗi triều đình." "Không sao." Tô Vũ cười ha hả nói, "Cô biết ngươi cũng có nỗi khổ tâm của ngươi, hơn nữa bây giờ không phải là rất tốt sao? Chúng ta lại có thể đồng tâm hiệp lực đem sở quốc sông sạn di lý hảo." Nói, hắn kéo Mông Chiến, "Đến phụ tử các ngươi ngồi, hôm nay cô đặc biệt ở bên trong các tổ chức nghị sự, chuyên môn vì ngươi giải quyết trấn thủ Vân Nam chuyện, phụ tử các ngươi có bất kỳ khó khăn, đều có thể hướng cô sách, cô khẳng định hết sức giúp ngươi giải quyết." Tiêu Ôn Mậu mấy vị lao thần giống nhau nhiệt tình cùng Mông Chiến chào hỏi. Mông Chiến đem mấy phần sổ gấp lấy ra đưa cho Tô Vũ, "Điện hạ, kỳ thật tại Ngũ Đài Thành thời điểm, bệ hạ cùng Hứa công tử đã cùng thần thương nghị qua quản lý Vân Nam, sau đó tiến hành cải cách chuyện." "A." Tô Vũ trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, "Vậy chúng ta cũng là bất việc, không biết rõ các ngươi là thế nào thương nghị." Mông Chiến nói thẳng, "Cải thổ quy lưu." "Cải thổ quy lưu?" Tô Vũ đám người nghe được bốn chữ này, đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Mông Chiến vội vàng giải thích nói, cụ thể chi tiết cùng cải cách phương án đều tại trên sổ con. Tô Vũ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem sổ gấp phân phát cho đại gia hỏa. Sau đó Tô Vũ đám người cầm lấy sổ gấp, bắt đầu cẩn thận phân tích cải thổ quy lưu. Chương 525, bắt quái hứa nhàn 2, chương 525, bắt quái hứa nhàn 2, nhìn qua cải thổ quy lưu cụ thể biện pháp sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Cái này cải thổ quy lưu là trị gốc biện pháp tốt à, thổ ti sở dĩ họa loạn nhiều năm, cũng là bởi vì quyền lực của bọn hắn quá lớn. Không sai, một cái nho nhỏ thổ ti cũng dám phạm thượng làm loạn, đây chính là quyền lực bành trướng tạo thành, đem thổ ti đổi thành lưu quan mặc dù quá trình khó khăn, nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mông Chiến tướng quân không hổ trấn thủ Vân Nam nhiều năm, đối với Vân Nam quân chính xác thực phi thường hữu lý hiểu. Thái tử gia, lão thần cảm giác cái này cải thổ quy lưu phương pháp xử lý quả thật không tệ, so với chúng ta thương nghị đi ra phương pháp xử lý mạnh hơn. Một đám nội các đại thần nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối cải thổ quy lưu đều hết sức coi trọng. Cải thổ quy lưu biện pháp này, quả thật không tệ. Tô Vũ đối với Mông Chiến giống nhau 10 phần tán thành, Mông tướng quân, ngươi biện pháp này so nội các muốn đi ra muốn tốt rất nhiều. Mông Chiến mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thái tử điện hạ, mặt tướng 10 phần hổ thẹn, cải thổ quy lưu phương pháp xử lý cũng không phải là thần muốn đi ra. A, Tô Vũ trên mặt kinh ngạc, không phải Mông tướng quân, kia là ai? Nói, hắn nhìn về phía Mông Phi, chẳng lẽ là Mông Phi tướng quân? Mông Phi liên tục khoát tay, thái tử điện hạ, thần nơi nào có lớn như thế năng lực. Mông Chiến vội vàng giải thích nói, điện hạ, kỳ thật đây là Hứa Nhàn Hứa công tử muốn đi ra phương pháp xử lý, cải thổ quy lưu hoàn toàn là xuất từ hắn chi thủ, cái này Vân Nam chỉnh thể cải cách phương án, đa số cũng là hắn nói ra. Tô Vũ, nội các đại thần, bọn hắn cũng là đem Hứa Nhàn tên yêu nghiệt này đem quên đi. Cải thổ quy lưu tan rã thổ ti bên trong, còn có đầy ân khiến trên thân. Cho nên đây quả thật là hẳn là Hứa Nhàn muốn đi ra phương pháp xử lý. Hứa Nhàn đối với quản lý phiên vương, thổ ti cùng địch quốc, cũng xác thực luôn có thể muốn đi ra một chút làm cho người không tưởng tượng được biện pháp. Hóa ra là Hứa Nhàn. Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng tỉnh chưa chấn kinh, như thế cũng là cũng có thể nói thông. Lúc này cũng là đến phiên Mông Chiến cùng Mông Phi hai người cảm giác chấn kinh. Bởi vì làm Tô Vũ đám người coi là cải thổ quy lưu là Mông Chiến muốn đi ra thời điểm, 10 phần chấn kinh. Nhưng khi bọn hắn biết được, cải thổ quy lưu phương pháp xử lý nhưng thật ra là Hứa Nhàn muốn đi ra thời điểm, lại cảm thấy 10 phần bình thường. Bởi vậy có thể thấy được Hứa Nhàn trong lòng bọn họ năng lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Sau đó Tô Vũ cùng Mông Chiến mấy người thương thảo lên chi tiết vấn đề. Tiếp xuống mấy tháng, Sở Quốc tứ hải thái bình. Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương đám người dẫn đầu Tam đại doanh đã tiến vào Nhạn Vân Quan khu vực. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cũng đã từ từ thích ứng làm đầy tớ sinh hoạt. Cùng lúc đó, một gã lính liên lạc thẳng đến Long Liễn mà đến. Long Liễn, Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn hai người đang uống trà, một phong đến từ Ô Hoàn tin bị đưa tới Tô Vân Trương trong tay. Tô Vân Trương nhìn xem tin, cười ha hả hỏi, "Hứa tiểu tử, ngươi đoán Ô Hoàn khả hãn cho chấm gửi thư là muốn biểu đạt cái gì?" Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Cái này rất dễ đoán, khẳng định là muốn theo bệ hạ giảng hòa." Ha ha ha, Tô Vân Trương cao giọng cười to, "Bọn hắn muốn theo chấm giảng hòa." Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhiều năm như vậy bọn hắn 5 lần 7 lượt vượt qua biên cương, tới ta Bắc Cương chi địa cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bây giờ chấm lôi kéo hỏa pháo đến đây Nhạn Vân Quan, bọn hắn liền muốn tỉnh hòa. Đây không phải nói nhảm sao? Nói, hắn liền phải đem phong thư xé nát. Hứa Nhàn thấy thế, một tay lấy phong thư đoạt lấy. Tô Vân Trương kinh ngạc nói, ngươi đây là làm gì? Hứa Nhàn nghi ngờ nói, ngài không là tốt rồi kỳ viết cái gì sao? Hắn kỳ thật vẫn rất bắt quái, muốn biết phong thư bên trong viết cái gì đồ vật. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 526, nhưng chấm dù sao cũng là hoàng đế, làm như vậy không phải có sai lầm uy nghiêm. Một, chương 526, nhưng chấm dù sao cũng là hoàng đế, làm như vậy không phải có sai lầm uy nghiêm. Một, Hứa Nhàn cảm giác cái này bắt phạt thời gian qua có chút không thú vị. Chứ nhưng Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người làm đẩy tớ bên ngoài, không có gì có ý tứ chuyện. Bây giờ Ô Hoàn cho Tô Vân Trương viết thư, muốn cùng đàm luận. Hứa Nhàn cảm giác chuyện này hẳn là sẽ rất có ý tứ, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Ô Hoàn bây giờ đến tuột cùng là thái độ gì. Cái này có gì có thể hiếu kỳ. Tô Vân Trương nâng chén trà lên, khinh thường hừ lạnh, bọn hắn đơn giản chính là trước cùng Kiền Vương phân rõ giới tuyến, đem Lang Ẩn Ti đẩy lên một cái dê thế tội trên thân, nói trước kia Ô Hoàn cùng ta Sở Quốc biên cương ma sát lớn khả hãn không biết rõ, cũng là dê thế tội ở sau lưng dở cho quỷ, cuối cùng lại thổi phồng một chút chấm, thổi phồng một chút Sở Quốc, sau đó hai nước quay về tại tốt, bù đắp nhau, chỉ thế thôi. Hứa Nhàn nghe vậy, hiếu kỳ đem phong thư mở ra. Hắn tinh tế nhìn qua phong thư về sau, mặt lộ vẻ sợ hai tháng phục, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vân Trương. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ ngạo kiểu, cười ha hả nói, thế nào? Chấm nói rất đúng không đúng? Bệ hạ ngài thật đúng là đủ thần. Hứa Nhàn nhịn không được sợ hãi than nói, Ô Hoàn lớn khả hãn thật đúng là nói hắn cùng Kiền Vương không có liên hệ, Lang Ẩn Ti những con sói kia vệ trên thực tế là Ô Hoàn cộc cộc bộ khả hãn người, cho nên làm Vương Hòa Lang Ẩn Ti cùng Ô Hoàn lớn khả hãn không có bất cứ quan hệ nào, hiện nay hắn đã trợ giúp bệ hạ tiêu diệt cộc cộc bộ, vàng lòng dâng lên cộc cộc bộ khả hãn đầu người, để bày tỏ thành ý. Hắn còn nói bệ hạ là chân chính thiên mệnh chi tử, ngay cả Thiên Lang thần đều đã hạ xuống thần dụ, bệ hạ đem dẫn đầu Sở Quốc đi hướng cường đại, lớn khả hãn bằng lòng phụng bệ hạ là thiên khả hãn, Ô Hoàn phụ thuộc Sở Quốc, hàng tháng tiến cống, hai nước bay về tại tốt. Tô Vân Trương nghe vậy, khắp khuôn mặt là ngạo kiểu chi sắc, ngươi trông thấy không có, chấm nói không sai chứ? Bọn hắn ngay cả lý do đều không nghĩ ra được cái gì mới mẻ hoa văn. Hiện tại bọn hắn nói phụng chấm là thiên khả hãn, bằng lòng tiến cống, còn không phải e ngại ta Sở Quốc cường đại thực lực quân sự. Từ xưa đến nay, thảo nguyên du mục đều là lặp đi lặp lại tiểu nhân, còn nữa nói chúng ta Sở Quốc Giang Sơn chính là theo trong tay bọn họ giành được, chớm năm đó cũng không phải không có cùng bọn hắn giao thủ qua, chẳng lẽ còn không hiểu rõ bọn hắn đức hạnh. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn đối với Ô Hoàn, hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có bốn chữ hoàn toàn tiêu diệt. Tô Vân Trương nhiều năm như vậy đã nhìn thấu Ô Hoàn lòng lang dạ thú, thay đổi thất thường. Xác thực. Hứa Nhàn cầm lấy bàn bên trên bánh ngọt để vào trong miệng, cái này Ô Hoàn lớn khả hãn thật là có chút ý tứ, rõ ràng là hắn là thống nhất Ô Hoàn, dẫn binh hủy diệt cục bộ, chính tay đâm cục bộ khả hãn, bây giờ lại nói là vì bệ hạ, mượn bệ hạ chi danh thanh trừ đối lập. Tô Vân Trương hừ lạnh nói, bọn hắn cũng liền chút tiền đồ này, cho nên chấm nói thư này văn kiện ngươi không cần thiết nhìn, cái này Ô Hoàn sứ thần chấm cũng không có cần phải thấy. Bệ hạ. Hứa Nhàn cầm bút lên mặc, thần cảm giác cái này Ô Hoàn sứ thần ngài có cần phải gặp một lần. Tô Vân Trương nghi ngờ nói, vì sao? Hứa Nhàn cấp tốc viết xong danh sách, không thể để cho bọn hắn đến không, để bọn hắn mang theo lễ vật đến đây. Tô Vân Trương nghi ngờ tiếp nhận danh sách, trên đó viết châu, dê các loại xúc vật số lượng, còn có da lông đẳng hóa vật. Người đây là ý gì? Tô Vân Trương khó hiểu nói, chờ chấm cầm xuống Ô Hoàn, dê bỏ xúc vật có là, làm gì quan tâm điểm này. Hứa Nhàn thấp giọng nói, vậy hạ ngài xuất lĩnh tam đại doanh ngự giá thân chinh tiến đánh Du Lâm Thành, cuối cùng không đánh mà thắng cầm xuống Du Lâm Thành, các tướng sĩ nguyên bản kích động ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, kết quả cái gì đều không có mò được, cái này trong lòng không thoải mái. Chương 526, nhưng chấm dù sao cũng là hoàng đế, làm như vậy không phải có sai lầm uy nghiêm. 2. Chương 526, nhưng chấm dù sao cũng là hoàng đế, làm như vậy không phải có sai lầm uy nghiêm. 2. Chúng ta làm những này dê bỏ đến, tại xuất chinh cho lúc trước các tướng sĩ giết chết ăn thịt, tất nhiên có thể cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí, nhưng cái kia dê bỏ nếu để cho bệ hạ ngài mà nói, ngài hay nói thịt đau không thịt đau à? Tô Vân Trương khẽ gật đầu, cũng là ngươi nói đạo lý này. Nói, hắn lại có chút không tình nguyện, nhưng chấm dù sao cũng là Sở Quốc hoàng đế, như thế lừa gạt Ô Hoàn điểm dê bỏ, có phải hay không có sai lầm uy nghiêm? Bệ hạ, Hứa Nhàn quên, uy nghiêm đáng giá mấy đồng tiền. Còn nữa nói, đây là chúng ta trước lừa bọn họ sao? Rõ ràng là Ô Hoàn lớn khả hãn dùng loại này vụng về thủ đoạn trước lừa gạt bệ hạ, chúng ta bất quá là thuận thế mà làm, có cái gì sai đâu? Nếu là bọn họ bằng lòng tức vũ khí đầu hàng, đem tất cả vũ khí binh khí cùng trên chiến mã giao, vậy chúng ta chưa chắc không thể đồng ý bọn hắn đầu hàng. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất là muốn lấy được lần này chiến tranh thắng lợi, cái khác đều là nói nhảm. Tô Vân Trương như có điều suy nghĩ, ngươi nói thật là có điểm đạo lý, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý, cùng Ô Hoàn muốn châu muốn dê, cho các tướng sĩ thịt hầm ăn. Hắn cùng Hứa Nhàn tiếp xúc nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít nhận Hứa Nhàn vô lại ảnh hưởng. Tô Vân Trương có đôi khi cảm giác, hố người sát thực thật có ý tứ. Đúng rồi bệ hạ. Hứa Nhàn tiếp tục nói, ngài đem Tể Vương cũng đặt ở thần bên người là có ý gì? Tô Vân Trương giải thích nói, châm đối với lần này Bắc phạt vô cùng tin tưởng, bây giờ tam đại trong doanh lại có thần cơ doanh, quả thực là như hổ thêm cánh, cho nên châm càng nghĩ, Bắc phạt chi chiến bên trong, có hay không Cảnh Vương cùng Tể Vương tham dự đều không khác mấy, chấm lại không có địa phương nào tốt an trí, liền đem bọn hắn đặt ở bên cạnh ngươi. Hứa Nhàn, mặc dù Bắc phạt hung hiểm, nhưng chấm đối ngươi có lòng tin, chấm gặp ngươi đem Thanh Phong doanh chế tạo là kỵ binh quân đoàn, cũng là nghĩ tại Bắc phạt chi chiến bên trong chạm đầu lộ rừng, cho nên ngươi nếu là có bản lĩnh gì, cứ việc dùng đi ra, ngươi đến làm cho Cảnh Vương cùng Tề Vương biết, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tài năng quân sự, trong mắt ngươi chỉ thường thôi. Chuyện này Tô Vân Trương kỳ thật suy nghĩ thật lâu, bởi vì hắn biết, khả năng này là hắn một lần cuối cùng ngự giá thân trình, hắn cũng rõ ràng chính mình lần này dẫn đầu Sở Quốc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng ý vị như thế nào. Cho nên trận chiến tranh này hắn không thể thua, hắn tuyệt đối không được Bắc phạt xuất hiện bất kỳ không thể không nhân tố. Mặc dù Tô Vân Trương không nguyện ý tiếp nhận, nhưng hiện tại sự thật chính là, Cảnh Vương cùng Tề Vương chính là không thể không nhân tố. Hắn lúc trước nếu là đem Cảnh Vương cùng Tề Vương lưu tại Thượng Kinh thành, kia đối Tô Vũ mà nói khả năng không phải chuyện tốt, cho nên Tô Vân Trương chỉ có thể đem bọn hắn mang theo trên người. Thẳng đến Cảnh Vương cùng Hứa Nhàn đánh cược về sau, Tô Vân Trương liền muốn tốt đem Cảnh Vương cùng Tề Vương để ở nơi đâu. Tô Vân Trương tin tưởng, Hứa Nhàn lần này nếu là lại có thể thể hiện ra thiên phú kinh người, Cảnh Vương cùng Tề Vương sau cùng tâm lý phòng tuyến chắc chắn sụp đổ. Bọn hắn nếu là đối chính mình nhất có lòng tin năng lực sinh ra hoài nghi, cái kia sau Cảnh Vương cùng Tề Vương liền rốt cuộc là không nổi cái gì bọn nước, tiếp nhận hắn an bài tốt tất cả. Cho nên Tô Vân Trương là có thể bảo trụ Cảnh Vương cùng Tề Vương, là hoàng thất không còn gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn, cũng coi là nhọc lòng. Nhưng bây giờ có một chút có thể khẳng định, tại Tô Vân Trương trong lòng, Hứa Nhàn muốn so Cảnh Vương cùng Tề Vương còn muốn đáng giá tín nhiệm. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, lấy Hứa Nhàn thông minh tài trí nếu là muốn đối phó Cảnh Vương cùng Tề Vương, hai người bọn họ kết quả khẳng định lại so với hôm nay thê thảm hơn rất nhiều. Dù sao Hứa Nhàn nhiều năm như vậy biểu hiện tại kia bài biện. Chương 527, ngươi bây giờ thật là thật tài, 1, chương 527, ngươi bây giờ thật là thật tài, 1, Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, "Bệ hạ, thần minh bạch ý của ngài, ngài cũng yên tâm, ta Hứa Nhàn mặc dù là có thù tất báo người, nhưng ta cũng không phải không biết rõ cảm ơn người, tỷ phu đối ta tình như thủ túc, ngài đối ta càng là thân như phụ tử, cho nên ngã bất hội tố xuất ấu chuyện, ta sẽ hết sức làm cho Cảnh Vương cùng Tề Vương nhận rõ hiện thực, ta sẽ hết sức làm cho bệ hạ một nhà, thân như trước kia." Nghe nói lời này, Tô Vân Trương cảm động hết sức, đôi mắt ướt át, "Hứa tiểu tử, chấm liền biết chấm không có nhìn lầm ngươi, chấm liền biết ngươi là tốt. Chấm cảm giác đời này làm chuyện chính xác nhất chính là tín nhiệm vô điều kiện ngươi, có câu nói này của ngươi tại, chấm là đủ." Hứa Nhàn lời nói này là Tô Vân Trương mong muốn. Có lời nói này tại, Tô Vân Trương đối với lần này Bắc phạt càng có lòng tin. Hắn muốn dẹp Thiên Thảo Nguyên, nhường hậu thế tử tôn không hề bị chiến loạn nỗi khổ. Mấy ngày sau, Nhạn Vân Quan, Tô Vân Trương xuất lĩnh tam đại doanh rốt cục đến Bắc Cương. Nhạn Vân Quan thủ tướng Vinh Quốc Công nhị công tử Đường Kinh, xuất lĩnh Nhạn Vân Quan văn tự bên trong quan võ lại xuất quan nên đón. Đường Kinh là Vinh Quốc Công Đường Lâm thân đệ đệ, Đường Tiêu thân nhị ca. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Đường Kinh một đám tướng lĩnh đón Tô Vân Trương, tiến lên vái chào lễ. Tô Vân Trương liếc nhìn các tướng lĩnh, hài lòng gật đầu, chư vị tướng quân miễn lễ, nhiều năm như vậy chư quân vì nước trấn thủ biên cương, trấn thủ cái này vùng đất nghèo nàn, chấm thế thiên hạ bách tính cảm tạ các ngươi. Đường Kinh đám người lần nữa vái chào lễ, mặt tướng không dám. Tô Vân Trương cái này vô cùng đơn giản một câu, vẫn là khiến Nhạn Vân Quan các tướng sĩ vô cùng cảm tạ. Đám người hàn huyên vài câu về sau, sau đó hướng Nhạn Vân Quan bên trong mà đi. Bất quá khi Nhạn Vân Quan thủ tướng nhìn thấy Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cho Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người dẫn ngựa lúc, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Mấy năm qua này, Hứa Nhàn chi danh tự nhiên là như sấm bên tai, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn địa vị vậy mà đã siêu nhiên như thế. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ban đầu là như thế nào tôn quý tồn tại, đây chính là ngạnh kháng thái tử tồn tại. Hiện nay cho dù lại chán nản, vậy cũng không thể cho Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người dẫn ngựa à? Ta thật không phải hoa mắt sao? Cảnh Vương cùng Tề Vương vậy mà tại cho Hứa công tử cùng Lâm cô nương dẫn ngựa, cuối cùng là tình huống như thế nào? Bệ hạ đều không có bỏ được nhường Cảnh Vương cùng Tề Vương cho hắn dắt qua ngựa a. Đây thật là thiên phương giả đảm, Cảnh Vương cùng Tề Vương không phải tại ngũ quân doanh bên trong lĩnh quân sao? Các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Bọn hắn đã hoàn toàn thích ứng loại cảm giác này. Mới đầu Tề Vương còn không hiểu Cảnh Vương thế nào làm cái đầy tớ còn nghiện. Nhưng Tề Vương từ khi làm đầy tớ về sau, mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là đau thương nhọc cò, ngựa thả nam sơn, cái gì gọi là không quan một thân nhẹ. Hắn mỗi ngày cùng Cảnh Vương hai người, trừ uống rượu, luyện võ, chăm ngựa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể đánh nhiễu tới bọn hắn. Từ khi Tô Vân Trương sau khi lên ngôi, hai người bọn họ liền chưa bao giờ từng rời đi quân vụ. Bây giờ rốt cục cảm nhận được tự do cảm giác. Là đêm, Đường Kinh trong phủ thiết yến, là Tô Vân Trương đám người bày tiệc mời khách. Đường phủ, phòng trước, Tô Vân Trương ngồi thượng vị, mọi người khác điểm ngồi hai nhóm. Đường Kinh nhìn về phía Tô Vân Trương, khắp khuôn mặt là ấy nấy, bệ hạ, Nhạn Vân Quan điều kiện có hạn, ủy khuất ngài. Người cái này lời gì? Chương 527, người bây giờ thật là thật tài, 2, chương 527, người bây giờ thật là thật tài, 2, Tô Vân Trương chau mày, trầm giọng nói, ngươi ngày đầu tiên cùng chấm. Chấm là kia không dính khói lửa trần gian hoàng đế. Lúc trước chấm Nam Trinh bắt chiến thời điểm, khổ gì chưa ăn qua. Từ trong đống người chết đi ngủ, An Tuyết đỡ đói, đây không phải là chuyện thường xảy ra. Tô Vân Trương lời này thật đúng là không phải khoác lác. Hắn chính là lập tức hoàng đế, trên chiến trường khổ hắn tất cả đều nếm qua cũng tất cả đều nhận qua. Đến, Tô Vân Trương đem chén rượu bưng lên đến, cất cao giọng nói, chư quân theo chấm nâng ly. Đám người đem chén rượu bưng lên đến, vậy hạ mời. Hôm nay tiếp phong yến Cảnh Vương cùng Tề Vương là không có tham gia, cho nên bầu không khí coi như hài hòa. Ba chén rượu vào trong bụng, vừa rồi câu nệ bầu không khí có chút hòa hoãn. Đường Kinh, Tô Vân Trương nhìn về phía Đường Kinh, hỏi, hiện nay Ô Hoàn chiến lược như thế nào? Đường Kinh vội vàng nói, bẩm bệ hạ, Ô Hoàn có lệ thông bộ lớn khả hãn hạ lại thang đã hoàn toàn thống nhất thảo nguyên các bộ, hạ lại thang đã chỉnh hợp các bộ lạc tinh nhuệ, danh xưng 20 vạn thảo nguyên thiết kỵ, bất quá mặt tướng cho rằng bọn họ tinh nhuệ không có nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ có 10 vạn mà thôi, còn lại đều là tráng đinh minh, sức chiến đấu không mạnh. Liêu Đông Kiệt đan bộ đã hoàn toàn cùng Ô Hoàn đoạn giao, Hà Tây Tây Khương bộ lạc nắm quan sát thái độ, mặc dù đã cùng Ô Hoàn thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng không có bất kỳ cái gì mong muốn xuất binh trợ giúp Ô Hoàn ý tứ, cho nên bây giờ toàn bộ Ô Hoàn là tứ cố vô thân. Ô Hoàn lớn khả hãn hạ lại thang đã đem răng trướng hướng tang ba sông phương hướng chuyển đi, đem răng trướng thiết lập ở thảo nguyên hậu phương lớn, hắn đối với lần này Bắc phạt chi chiến cũng không có lòng tin, hơn nữa hắn không phải đã cho bệ hạ viết tự tay viết thư, thỉnh hóa sao? Tô Vân Trương nghe vậy, khẽ gật đầu, hạ lại thang người này chấm gặp qua, chính là quỷ kế đa đoan tiểu nhân, tiền triều thời kỳ quân ta liền không ít trong tay hắn ăn thiệt thòi, chấm lần này nhất định để bọn hắn trả giá đắt không thể. Bọn hắn muốn thỉnh hòa, nơi nào có cái gì dễ dàng? Hạ lại thang đem tinh nhuệ chỉnh hợp tới cùng một chỗ tốt hơn, cũng là tránh khỏi chấm từng cái đi tìm bọn họ. Hắn hiện nay có thể nói là lòng tin 10 phần. Đường Kinh hỏi, bệ hạ, vậy ngài không có ý định tiếp nhận Ô Hoàn thỉnh hòa sao? Tuyệt không tiếp nhận. Tô Vân Trương nghĩa chính từ nghiêm nói, chấm mới sẽ không cùng những này lũ sói con giảng hòa. Nói, hắn đem danh sách đưa cho Đường Kinh, bất quá chấm muốn gặp Ô Hoàn sứ thần, thuận tiện nhường hắn cho chấm đưa vài thứ đến. Đường Kinh trên mặt nghi hoặc, đưa vài thứ đến. Hắn tiếp nhận danh sách tinh tế quan sát, mà phía sau lộ kinh ngạc. Hắn thật sự là không thấy được Tô Vân Trương ý tứ. Tô Vân Trương ý tứ này rõ ràng là không muốn tiếp nhận Ô Hoàn thỉnh hòa, nhưng lại cùng Ô Hoàn muốn đại lượng dê bỏ làm lễ gặp mặt. Đường Kinh còn là lần đầu tiên thấy mình muốn gặp mặt lễ. Vậy hạ, Đường Kinh hiếu kỳ nói, ngài muốn những này dê bỏ là? Tô Vân Trương vung tay lên, tự nhiên là cho các tướng sĩ làm thịt đến ăn thịt, ăn Ô Hoàn thịt, đánh Ô Hoàn binh, há không mị quá thay. Đường Kinh, hắn không nghĩ tới mấy năm không thấy, Tô Vân Trương đã là như thế không câu nệ tiểu tiết, liền cái này tiện nghi đều muốn chiếm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên đang cố tự gặm đùi dê Hứa Nhàn. Đường Kinh mặc dù không chút cùng Hứa Nhàn gặp qua, nhưng cảm giác như thế mưu kế, giống như là xuất từ Hứa Nhàn chi thủ. Tô Vân Trương đám người tàu xe mệt mỏi, cho nên tiếp phong yến kéo dài thời gian cũng không dài. Đường Lâm cùng Đường Tiêu hai người tự nhiên là không có đi. hai người bọn họ đã 2 năm chưa thấy qua Đường Kinh, tự nhiên là 10 phần tưởng niệm. Tân khách đều sau khi đi, Đường Tiêu nhìn về phía Đường Kinh, hết sức kích động, nhị ca, ta nghĩ ngươi a. Đường Kinh nhìn xem Đường Tiêu, đôi lông mày khẽ nhếch, cười ha hả nói, tam đệ, ta nghe nói ngươi bây giờ thật là phát đạt, ngươi bây giờ là toàn bộ Đường gia thật tài. Chương 528, ta nhìn ngươi là muốn hố bệ hạ một thanh. Một, chương 528, ta nhìn ngươi là muốn hố bệ hạ một thanh. Một, nghe Đường Kinh lời nói, Đường Lâm trở lại chỗ ngồi trước uống rượu, nhị đệ, lời này của ngươi là không giả, hiện nay xã hội này tập tục là thật không ra sao, thật sự là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ. Đường Kinh ngồi vào Đường Lâm bên người, nghi ngờ nói, đại ca, ngươi vì sao cảm khái như thế? Đường Lâm nhìn về phía Đường Kinh, phàn nàn nói, nhị đệ, ngươi nói hiện tại người làm sao cứ như vậy hiện được đâu? Hiện thực. Đường Kinh khó hiểu nói, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì, ta thế nào càng nghe càng hồ đồ đâu? Đường Lâm cho mày, sắc mặt tâm trầm, nhị đệ, ngươi biết cái này mấy lần Đường gia tụ đến thời điểm, gia tộc nhị gia cùng tam thúc những trưởng bối kia đều nói như thế nào sao? Bọn hắn nói chuẩn bị nhường tam đệ lập tức mặc cho tộc trưởng. Đường Kinh. Đường Lâm lời này làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn là thật không nghĩ tới, Đường gia vậy mà lại xuất hiện như thế hoang đường chuyện. Đường Lâm thật là vinh quốc công trưởng tử, hơn nữa còn là thế tập quốc công chi vị trưởng tử. Hắn một cái quốc công còn tưởng là không được Đường gia tộc trưởng. Đường Kinh nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía ngay tại móc cất mũi Đường Tiêu, 10 phần bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Lâm, nghi ngờ nói, có phải hay không những trưởng bối kia có cái gì cắn tại tam đệ trong tay a? Có cái giám a? Đường Lâm hung hăng nói, bởi vì Đường Tiêu người này có tiền a. Hắn hiện tại thật là giàu đến chảy mỡ, đừng nói chúng ta Tống quốc công phủ, ngay cả toàn cả gia tộc rất nhiều chi tiêu đều là tam đệ cho, nhị gia nhà ba cái cháu trai tại thượng kinh thành phủ trạch là tam đệ cho mua, tam thúc nạp thiếp tiền là tam đệ cho ra, ngày lễ ngày Tết tam đệ từng nhà cho bọn họ đưa tiền tặng lễ đưa đồ ăn. Ngược lại chỉ cần không phải phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, kia tam đệ là chiếu đơn sẵn sàng nên tiếp, mặc kệ là xuất tiền vẫn là xuất lực, kia đều cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch, hiện tại toàn cả gia tộc liền không có một cái không nói tam đệ tốt, hiện tại bọn hắn không chỉ nói tam đệ tốt, còn nói ta cái này quốc công vô năng, không cho gia tộc mang đến chỗ tốt, ngươi nói đám người này thế nào như thế hiện thực. Nghe nói lời này, Đường Kinh đều thay Đường Lâm tức giận bất bình, bọn hắn sao có thể như thế? Người sao có thể là năm đấu gạo mà không lưng? Ngươi mới là chúng ta Đường thị gia chủ a. Điểm này tiền tài liền có thể đem bọn hắn đón mua. Lời con chưa dứt, mấy tên giáp sĩ nhập sảnh, đem nguyên một đám hòm gỗ lớn dơ lên tiền đến. Đường Kinh trên mặt nghi hoặc, các ngươi cái này? Đường Tiêu bội nói, nhị ca, đây là ta mang cho ngươi tới lễ vật. Đường Lâm, hắn cảm giác chính mình sau cùng người ủng hộ, giống như muốn luôn hãm. Ngươi nhìn, Đường Kinh khắp khuôn mặt là ý cười, huynh đệ chúng ta ở giữa cần phải khách khí như vậy sao? Ngươi tới thì tới thôi, còn mang thứ gì? Nói, hắn đưa tay đem hòm gỗ mở ra, ngươi mang thứ gì? Mặc dù Đường Kinh không phải người tham tiền người, nhưng mình thân đệ đệ có thể nghĩ đến chính mình, cho mình mang lễ vật, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Hòm gỗ mở ra, đạo đạo kim quang trong nháy mắt phía trước trong sảnh sáng lên. Đường Kinh bị lắc che mắt, khi hắn lần nữa nhìn lại lúc, chỉ cảm thấy tâm phanh phanh chực nhảy. Bởi vì hòm gỗ bên trong không phải những vật khác, chính là từng cây xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề vàng thỏi. Cái này hòm gỗ bên trong trang tất cả đều là vàng thỏi, mấu chốt nhất là như vậy hòm gỗ có dòng ra 6 cái nhiều. Tam đệ, Đường Kinh tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Đường Tiêu, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi cho ta nhiều như vậy vàng thỏi làm gì? Đường Tiêu lại là chẳng hề để ý khoát qua tay, nhị ca ngươi không cần chấn kinh, đây đều là tiền trinh, ngươi cầm trước hoa, nếu là không đủ ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi đưa. Đường Kinh cảm động hết sức, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vàng thỏi, cười ha hả nói, ta ở loại địa phương này hoa tiền gì à? Chương 528, ta nhìn ngươi là muốn hố bệ hạ một thanh. 2, chương 528, ta nhìn ngươi là muốn hố bệ hạ một thanh. 2, mặc dù hắn là quốc công phủ nhị công tử, nhưng đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Hắn tự nhiên biết Đường Tiêu phát đạt, nhưng không nghĩ tới vậy mà phát đạt như thế như vậy. Này, Đường Tiêu khoát qua tay, chờ bác phạt chi chiến kết thúc sau, triều đình khẳng định là muốn khai phát Thảo Nguyên, đến lúc đó ngươi bên này quan chính là Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên thông thương trọng yếu quan khẩu, khẳng định sẽ phát triển, đến lúc đó nói không chừng đều là tấp đất tấp vàng, cho nên tiền nhất định có thể dùng tới. Vừa dứt lời, mấy tên giáp sĩ đi tới, trong tay giơ lên đồ vật. Đường Kinh Kinh ngạc nói, những cái kia lại là cái gì đồ vật? Đường Tiêu bận bịu giải thích nói, nhị ca, đây là ta tìm người cho ngươi rèn đúc binh khí cùng khôi giáp, kia là đỉnh tiêm rèn đúc đại sư, dùng cái gì tinh thiết huyền thiết rèn đúc, ngược lại là hiếm có vũ khí, ta cho ngươi đoán tạo ma sóc, khôi giáp còn có nhạn linh đao gì gì đó, còn có vài thất thuần chủng hãn huyết bảo mã đã cho ngươi đưa chuồng ngựa. Nói, hắn chỉ hướng một cái khác hòm gỗ, nhị ca, mấy cái kia hòm gỗ là chút đồ trang sức gì gì đó, lao đại ngươi không nhỏ là thời điểm kết hôn, đến lúc đó ngươi dùng làm tiễn biệt người lễ vật dùng. Bên ngoài còn có mấy xe ngựa tơ lụa. Đường Tiêu thao thao bất tuyệt cho Đường Kinh giới thiệu. Đường Kinh nhìn xem bảy đầy phòng trước cùng trong sân lễ vật, cảm động hết sức, tam đệ, ngươi thật sự là trưởng thành a, gia tộc tuyển tộc trưởng thời điểm, ta ném ngươi một phiếu. Đường Lâm, là hắn biết Đường Kinh đến luôn hãm. Cái gì không vì năm đấu gạo không lưng, cái gì không vì tiền tài cúi đầu, đều mẹ nhà hắn nói nhảm, kia là tiền cho không đủ, chỉ thế thôi. Sau đó Đường Kinh đi đến Đường Tiêu trước mặt, bắt đầu hỏi han ân cần. Bất quá Đường Kinh thật không phải là người như thế, nhưng Đường Tiêu cho thật sự là nhiều lắm. Cho nên tại Đường Tiêu trước mặt, hắn cảm giác chính mình dưới đáy có thể rời xuống. Người trưởng thành, không phải liền là không ngừng đánh vỡ nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng sao? Cùng lúc đó, Hứa Nhàn mang theo Lâm Thanh Thanh tại Nhạn Vân Quan đi dạo một vòng sau, thẳng đến phủ trạch mà đi. Đường Kinh sớm cho Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh chuẩn bị một gian đơn độc phủ trạch. Dù sao bọn hắn sang năm mới có thể đối Ô Hoàn độc thủ, cho nên bọn hắn muốn tại Nhạn Vân Quan ở một thời gian ngắn còn phải qua mùa đông. Cho nên bọn hắn phải có chỗ ở trên đường. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hiếu kỳ nói, người dẫn ta đi dạo cái này một vòng là có ý gì? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ta xem một chút thế nào đầu tư một chút Nhạn Vân Quan. Đầu tư? Nhạn Vân Quan? Lâm Thanh Thanh khắp khuôn mặt là nghi hoặc, bên này quan vùng đất nghèo nàn, có cái gì tốt đầu tư? Hứa Nhàn giải thích nói, hiện tại là vùng đất nghèo nàn, có thể sau này cũng không phải là, chờ chúng ta thu phục Thảo Nguyên về sau, quan nội cùng quan ngoại tất nhiên muốn bù đắp nhau, đến lúc đó Nhạn Vân Quan khẳng định là lui tới thương khách phải qua đường, trung chuyển chi địa, cho nên đến lúc đó Nhạn Vân Quan nhất định vô cùng náo nhiệt, phát triển cũng không sai được, vậy sẽ là tấc đất tấc vàng nơi tốt. Ta sớm tiến hành quy hoạch đầu tư, đến lúc đó ích lợi chắc chắn sẽ không sai, khác ta đều không cần, ta chỉ cần đóng một chút cửa hàng, đến lúc đó cho thuê liền có thể thu không ít tiền, hơn nữa chúng ta Vĩnh Hưng Thương hội khẳng định cũng muốn ở chỗ này xây chi nhánh. Nghe nói lời này, Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chắc không được ngươi có thể phát tài có thể kiếm tiền, ánh mắt của ngươi thật đúng là lâu dài à, Bắc phạt chi chiến cũng còn không có bắt đầu, ngươi cũng đã nghĩ kỹ sau này Nhạn Vân Quan phát triển. Nàng thật sự là bội phục Hứa Nhàn, có thể sớm quy hoạch như vậy lâu dài. Kia là tự nhiên. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, mong muốn kiếm nhiều tiền, vậy thì phải có ánh mắt lâu dài, chờ ngày mai ta cùng bệ hạ thương lượng một chút, hai người chúng ta kết phường làm, dạng này chúng ta có thể tiết kiệm không ít tiền. Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, ta nhìn ngươi là muốn hố bệ hạ một thanh. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 529, như thế hạ lưu chuyện ta còn không đến mức làm a. 1. Chương 529, như thế hạ lưu chuyện ta còn không đến mức làm a. 1. Nghe Lâm Thanh Thanh lời nói, Hứa Nhàn lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, Thanh tỷ ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta kia là hố bệ hạ sao? Bệ hạ có thể kiếm nhiều tiền như vậy, đều là ta thật không tiện hố hắn, hơn nữa hắn một cái hoàng đế muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta giúp hắn tồn lấy chẳng lẽ không tốt sao? Lâm Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, đúng, bệ hạ cùng ngươi tâm thân mật, ngươi cùng bệ hạ chơi đầu góc. Hai người nói, đã trở lại phủ viện trước. Nhưng bọn hắn hai người còn chưa tới kịp tiến vào phủ viện, liền nghe tới một cỗ thịt xin mùi thơm. Phủ viện bên trong, ba tên mã phu ngay tại chuồng ngựa bên trong cho con ngựa tăng thêm thượng đẳng cỏ khô. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đang vây quanh đống lửa trước nướng thịt xiên, uống chén rượu lớn. Nhị ca, Tề Vương bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, ăn no thỏa mãn, ngươi thật đúng là đừng nói, tại cái này uống rượu thật đúng là có một phen đặc biệt khôi hài. Mấy ngày nay không cần hồ muốn tám muốn những cái kia loạn thất bát tao chuyện, ta cái này giấc ngủ chất lượng thẳng tắp lên cao, mỗi ngày ngủ gọi là một cái gương, hiện tại ta liền mộng đều không thế nào làm. Nói, cầm lấy hai chuỗi dê thận gác ở đống lửa bên cạnh, nhị ca, dê thận ngươi có ăn hay không? Cảnh Vương giống nhau uống từng ngụm lớn rượu, tiếng cười nói, ta nói cho ngươi không sai a. Loại ngày này khoái hoạt dường như thần tiên, dê thận cho ta cũng nướng hai chuỗi, kia rau hẹ cũng nướng bên trên. Tề Vương trên mặt nghi hoặc, nướng rau hẹ có thể ăn ngon không? Ăn ngon không? Cảnh Vương ngạo kiều nói, đương nhiên ăn ngon, ta nhìn Hứa Nhàn tên kia thường xuyên như thế nướng, giải lên tây bực cây thì là phấn cùng thủ du phấn, gọi là một cái hương, hơn nữa cái đồ chơi này chẳng dương. Tề Vương đem rau hẹ đặt vào lưới sắt phía trên, bốn phía tìm kiếm, nào có tây bực cây thì là phấn cùng thủ du phấn a. Cảnh Vương từ trong ngực móc ra hai cái bình sứ nhỏ, cái này đâu? Tề Vương một thanh tiếp nhận, mười phần im lặng, nhị ca, đây là vật gì tốt a? Còn cần đến ngươi như thế giấu? Cảnh Vương giải thích nói, ngươi cũng chớ xem thường hai bình này liệu, cái này đều là Hứa Nhàn bí chế đồ nướng liệu, ta thật vất vả mới trồng được. Tề Vương nhìn xem Cảnh Vương, nhấn mày sao, vậy ngươi không có thừa cơ cho Hứa Nhàn hạ điểm độc dược? Nói nhảm. Cảnh Vương khinh thường mắng, lao tam, ta Tô Uy mặc dù khoác lác không phải người tốt lành gì, nhưng như thế hạ lưu chuyện ta còn không đến mức làm a. Ta biết lão gia tử nghĩ như thế nào, hắn sợ ta thông đồng với địch, nhưng ta Tô Uy lại không phải đồ vật, cũng sẽ không bắt ta sợ quân các tướng sĩ mệnh nói đùa sao? Con mẹ nó chứ cũng không phải thua không nổi, đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ mà thôi. Ta nếu là tham sống sợ chết, cùng lao ra tử máu nhuộm xa trường nhiều năm như vậy. Tề Vương nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhị ca, ngươi lời nói này ta thật bội phục ngươi, là đàn ông. Nói, hắn bưng chén lên, đến, ta kính ngươi. Tề Vương bây giờ ưa thích làm cái này đầy tớ, kỳ thật có một nửa nguyên nhân tại Cảnh Vương. Bởi vì hắn phát hiện Cảnh Vương làm đầy tớ về sau, nhân sinh thái độ cải biến không ít, đối Hứa Nhàn ghi hận cũng không còn mãnh liệt như vậy. Tề Vương cảm giác đây là chuyện tốt, bởi vì hắn cũng muốn chuyện này có thể viên mãn giải quyết, hắn còn không có sống đủ đâu. Hắn mặc dù có đôi khi thường xuyên tính toán Cảnh Vương, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Cảnh Vương chịu chết. Cho nên hai người bọn họ cho Hứa Nhàn đương đầy tớ không phải chuyện gì xấu. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đang trò chuyện. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người bỗng nhiên xuất hiện tại đống lửa bên cạnh. Vừa rồi Cảnh Vương lời nói bọn hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu như Cảnh Vương thật là nghĩ như vậy, kia Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh thật là có điểm bội phục hắn, cũng là tên hắn tử. Chương 529, như thế hạ lưu chuyện ta còn không đến mức làm a. 2, chương 529, như thế hạ lưu chuyện ta còn không đến mức làm a. 2. Hứa Nhàn cầm lấy thịt xin bắt đầu ăn ngồm ngoàm, đi nha hai vị vương gia, cái này đầy tớ không phải làm, đem ta đổ nướng tay nghề học bảy thành công lực. Cảnh Vương mặt lộ vẻ khinh thường nói, ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, bản vương máu nhuộm xa trường nhiều năm như vậy, đổ nướng tay nghề còn cần theo ngươi học sao? Nói, hắn hừ lạnh nói, còn có, ngươi liền không sợ bản vương cho ngươi hạ đầu? Hứa Nhàn miệng lớn ăn, cười ha hả nói, sẽ không, Cảnh Vương ngươi không phải là người như thế.
Hừ.
Cảnh Vương vẫn như cũ không cho Hứa Nhàn hòa nhã, quay đầu nhìn về phía chuồng ngựa, ba người các ngươi cho ăn xong ngựa không có, tới cùng một chỗ ăn đồ nướng uống rượu. Nguyên bản Cảnh Vương thân phận này đối với Mã Phu khẳng định là khinh thường. Nhưng bây giờ cái này ba tên Mã Phu đã trở thành Cảnh Vương cùng Tề Vương bạn rượu. Nghe nói lời này, ba tên Mã Phu cười ha hả chạy tới. Ba người bọn họ mặc dù đang đút ngựa, nhưng không quan tâm, kỳ thật nhìn chằm chằm vào Cảnh Vương cùng Tề Vương. Nhưng là hai vị vương gia không có lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không dám tiến tới góp mặt. Ba tên Mã Phu đi lên phía trước, mặt lộ vẻ ý cười, hai vị vương gia, công tử, Lâm Cô Nương. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, đừng khách khí, các ngươi ngồi, ta lại đi cho các ngươi cầm chút rượu đến. Lâm Thanh Thanh mặc dù tính cách ngang ngược chút, nhưng kỳ thật cũng sẽ không cố ý nhằm vào ai. Nàng đối với người thái độ hoàn toàn quyết định bởi Hứa Nhàn. Hứa Nhàn với ai trở mặt, kia nàng xem ai liền không vừa mắt. Hứa Nhàn với ai giao hảo, kia nàng nhìn người kia liền thuận mắt. Tề Vương nhìn xem Lâm Thanh Thanh, cười ha hả nói, phiền toái Lâm Cô Nương. Mặc dù Lâm Thanh Thanh không ít đi theo Hứa Nhàn tìm hắn gây phiền phức, nhưng hắn hâm mộ Hứa Nhàn tìm tới như thế một vị tốt phu nhân. Bất quá hắn Tề Vương phi cũng không kém. Cùng lúc đó, phủ viện bên ngoài, Tô Vân Trương cùng Tiêu Cương hai người ở trong thành cưỡi ngựa, bất chi bất giác đi vào Hứa Nhàn phủ viện phụ cận. Tô Vân Trương nghe thịt xin hương, cái mũi có chút có rúm, từ đâu tới mùi thịt. Tiêu Cương chỉ hướng cách đó không xa, tựa như là Hứa công tử phủ viện chuyển đến mùi thịt. A, Tô Vân Trương đôi lông mày ngưng lại, nghi ngờ nói, chấm chạy thế nào nơi này? Tiêu Cương cười ha hả nói, vậy hạ đây là muốn hai vị vương ra đi. Muốn nhìn một chút hai vị vương ra. Tô Vân Trương sắc mặt xanh xám, thử lạnh nói, xem bọn hắn. Chấm nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn cút xa một chút chấm mới cao hứng đâu, mỗi ngày nhường chấm quan tâm. Nói, hắn giục ngựa hướng Hứa Nhàn phủ viện mà đi, bất quá Hứa Nhàn người này cũng là, hôm nay Đường Kinh không có quan tâm đến nó làm gì cơm ăn sao? Hắn thế nào còn trở về thiết bị? Trong chớp mắt, Tô Vân Trương đã mang theo Tiêu Cương đi vào phủ viện bên ngoài. Phủ viện bên trong cãi nhau, mười phần náo nhiệt. Tô Vân Trương cùng Tiêu Cương hai người đứng tại cổng nhìn, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cảnh Vương, Tề Vương cùng ba tên mã phu đang lúc ăn thịt xin uống rượu tán gẫu. Thấy một màn này, Tô Vân Trương cùng Tiêu Cương hai người hai mặt nhìn nhau, mười phần chấn kinh. Bởi vì cái này tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, là căn bản liền không khả năng xuất hiện một màn. Hứa Nhàn cùng Cảnh Vương cùng Tề Vương thủy hỏa bất dung, bọn hắn là thế nào có thể uống tới cùng một chỗ hàn huyên tới cùng đi đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Cương không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, cái này thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây sao? Bọn hắn là thế nào có thể uống tới cùng đi đâu? Tô Vân Trương nghe vậy, cho Tiêu Cương một bạt hai, lời này của ngươi là có ý gì? Bọn hắn như thế vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng, thẳng đến trong nội viện mà đi. Kỳ thật Tô Vân Trương trong đầu thật đúng là xuất hiện qua một màn này, bất quá kia là trong giấc mộng, cũng là hắn duy nhất cười tỉnh một lần. Hắn lúc trước leo lên hoàng đế bảo tọa, quan sát chúng sinh lúc, đều không nhìn thấy một màn này làm hắn cao hứng. Chương 530, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một, chương 530, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một, Tô Vân Trương chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, mấy người các ngươi cũng là thật náo nhiệt ta. Cha, Tề Vương mặt lộ vẻ thích thú, vội vàng đem Tô Vân Trương kéo đến đống lửa bên cạnh, ngài sao lại tới đây? Ngài nói trước một tiếng, nhi xong đi nên đón ngài a. Tô Vân Trương đuôi lông mày ngưng lại, ngươi thiếu đập chấm mông ngựa, mấy ngày nay tại cái này chăm ngựa cảm giác thế nào? Tề Vương ngẩng đầu đỡ ngực, cảm giác thật tốt. A, Tô Vân Trương vẻ mặt một bức, thật tốt. Ngươi làm chấm để ngươi bên trên cái này chơi tới. Tề Vương bận bịu giải thích nói, nhi có ý tứ là, nhi đã hấp thụ giáo dạy dỗ. Tô Vân Trương hừ lạnh, cái này còn tạm được. Nói, hắn ngồi vào đống lửa bên cạnh. Ba tên mã phu được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đứng lên, tham kiến bệ hạ. Tô Vân Trương tùy ý khoát tay, không cần đa lễ, không cần câu thúc, các ngươi làm như thế nào chiêu liền thế nào chiêu, đừng đem chấm làm hoàng đế, chấm chính là bạn rượu. Ba tên mã phu vội nói, tạ bệ hạ. Hắn hiện tại lại lo lắng lại kích động. Bọn hắn sợ mạo phạm Tô Vân Trương, nhưng lại kích động tại có thể cùng sở hoàng, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa Nhàn vợ chồng cùng một chỗ lồ xuyên uống rượu. Việc này bọn hắn nếu là nói ra, chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Cảnh Vương đem vừa nướng xong dê thận đưa cho Tô Vân Trương, "Cha, đây là vừa nướng xong ngài nếm thử." Tô Vân Trương nhìn xem tư tư bốc lên dầu dê thận, muốn ăn đại chấn, vội vàng nhận lấy, "Các ngươi thật đúng là đừng nói, chấm liền tốt cái này miệng." Nói, hắn miệng lớn xe rất lên, ăn gọi là một cái hương. Phụ tử không có cách đem thủ. Mặc dù Cảnh Vương cùng Tề Vương bị Tô Vân Trương biếm đến cho Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh làm đầy tớ, nhưng bọn hắn trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào thống hận Tô Vân Trương. Cha con bọn họ nhiều năm như vậy, hơn nữa trước kia tại núi thây biển máu lăn lộn, ai không hiểu rõ ai. Tô Vân Trương tâm tình không tệ, cho nên ăn lên đồ vật đến phá lệ hương, các ngươi nghĩ như thế nào đến đồ nướng? Hứa Nhàn giải thích nói, ta cùng Thanh tỷ vừa trở về, thấy Cảnh Vương cùng Tề Vương tại đồ nướng, liền lấy chút rượu ngon cọ một bữa cơm. Tô Vân Trương nghe vậy, trên mặt nghi hoặc, ngươi cùng Thanh Thanh muộn như vậy mới trở về? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, chúng ta vừa rồi ở trong thành đi vòng vo một vòng. Thật đúng là xảo. Tô Vân Trương cười ha hả nói, vừa rồi chấm cũng ở trong thành dạo qua một vòng, Đường Kinh mấy năm này đem Nhạn Vân Quan kiến thiết không tệ. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, vậy ngươi đi dạo cái gì đâu? Hứa Nhàn cầm lấy thịt xiên lột lấy, trầm ngâm nói, bệ hạ, ta muốn theo ngài nghiên cứu chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn tốt. Tô Vân Trương nghe vậy, mười phần thích thú, ngươi có cái gì chuyện làm ăn cứ việc cùng chấm nói, chấm khẳng định ủng hộ ngươi. Mặc dù Hứa Nhàn mấy năm này kiếm tiền không ít, nhưng so với triều đình đối quân chính văn hóa các phương diện đầu nhập, chỉ là hạt cát trong sa mạc. cho nên Tô Vân Trương là ưa thích nhường Hứa Nhàn phát triển thương nghiệp. Dù sao hắn nhiều kiếm một văn tiền, Sở Quốc Bách tính liền thiếu đi nạp một văn tiền thuế. Tô Vân Trương cảm giác cái này không có cái gì không tốt. Hứa Nhàn giải thích nói, sang năm đầu xuân chúng ta liền phải bắt đầu bắt phạt, Hỗ Hoàn lần này là vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản chúng ta thiết kỵ, cho nên quân ta đại hoạch toàn thắng, thu phục Thảo Nguyên, đem Thảo Nguyên chia để trị là tất nhiên. Cái kia sau Nhạn Vân Quan không đơn thuần là Sở Quốc Bắc Cương cửa thứ nhất đơn nhất thuộc tính, nó còn đem trở thành quan nội cùng quan ngoại kết nối cần phải trải qua quan khẩu, chuyển trạm nghỉ ngơi chi địa. Cho nên đừng nhìn hiện tại Nhạn Vân Quan hoang vu, nhưng nó khẳng định có huy hoàng ngày ấy, chờ quan nội cùng quan ngoại thương mậu lúc bắt đầu, Nhạn Vân Quan đem cửa hàng san sát, 10 phần phồn vinh, tấc đất tấc vàng. Nghe nói lời này, mọi người đều là giật mình. Chương 530, vậy chúng ta làm sao bây giờ? 2, chương 530, vậy chúng ta làm sao bây giờ? 2, Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng nghe 10 phần chăm chú. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn ánh mắt vậy mà như thế lâu dài. Bắc phạt rõ ràng cũng còn không có bắt đầu, hắn cũng đã cân nhắc tới tương lai thương mậu phát triển. Chắc không được Hứa Nhàn có thể kiếm nhiều tiền, cái này nhạy cảm thương nghiệp khứu giác, thật sự là không ai bằng. Hứa Nhàn cái này đều đã không phải đi một bước nhìn ba bước đơn giản như vậy. Thật đúng là. Tô Vân Trương bưng chén lên khẽ nhấp một cái, nếu là như vậy, sau này Nhạn Vân Quan phát triển xác thực không sai được. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện làm ăn? Hứa Nhàn cầm lấy lửa than côn trên mặt đất vẽ, vừa rồi ta quan sát qua, đây là Nhạn Vân Quan đổ vật cùng Nam Bắc hai cái đường phố chính, sau đó là Đông Tây Nam Bắc bốn cái thành khu, ta muốn đầu tư hai cái đường phố chính cùng Nam thành khu cùng thành Bắc khu, đem những địa phương này toàn bộ sửa chữa, tu kiến cửa hàng, quán rượu, khách sạn chờ, sau đó đối ngoại cho thuê, cái này tiền thuê một năm cũng không ít kiếm, mà lại là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đất này tính ngài cùng triều đình, tiền từ Vĩnh Hưng Thương hội bỏ ra, kiếm được tiền trừ bỏ chi phí bên ngoài, chúng ta còn dựa theo trước kia chia lãi hình thức đến phân, ngài cùng triều đình cái gì đều không cần làm, sống đều từ Vĩnh Hưng Thương hội đến, cái này tốt bao nhiêu chuyện làm ăn. Tô Vân Trương nghe vậy, hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là dựa theo ngươi lời nói, làm ăn này quả thật không tệ, vậy thì làm như vậy, hạng mục này chấp đầu. Hắn là xưa nay sẽ không hoài nghi Hứa Nhàn ánh mắt, hắn cùng tiền càng là không có thủ, cho nên Tô Vân Trương không có chút gì do dự. Hứa Nhàn cười ha hả nói, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta trước đem quy hoạch làm ra đến, chờ Bắc phạt chi chiến thắng lợi sau chúng ta liền khởi công, chờ Thảo Nguyên hoàn toàn bình định sau, Nhạn Vân Quan bên trong công trình vừa vặn kết thúc, đến lúc đó triều đình đến một đợt chính sách, cái này phòng trong nháy mắt liền sẽ thuê không có. Tô Vân Trương chỉ hướng Hứa Nhàn, vui mừng nhướng mày, vẫn là tiểu tử ngươi đầu óc tốt làm. Nói, hắn bưng chén lên, đến, chúng ta làm. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tô Vân Trương cùng Tiêu Cương trở về phủ đệ của bọn hắn. Hứa Nhàn cùng Cảnh Vương đám người cũng tất cả đều tán đi. Khách phòng. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nằm tại giường nằm bên trên, lan lộn khó ngủ, chăm miệng một lời, nhị ca, lao tam, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Cảnh Vương. Tề Vương. Hai người bọn họ vẫn như cũng là như thế ăn ý. Cảnh Vương trực tiếp ngồi xuống, đem bàn bên trên ngọn đèn thắp sáng, hỏi, lao tam, ngươi có phải hay không muốn nói Hứa Nhàn đầu tư Nhạn Vân Quan chuyện? Không sai. Tề Vương ngồi giường nằm bên trên, thở dài nói, mấy năm này của cải nhà của chúng ta thật là không ít chấn động rất xuống, hơn nữa Hứa Nhàn ánh mắt chắc chắn sẽ không chênh lệch, cho nên chúng ta nếu là cùng gió đầu tư, đến lúc đó nhất định có thể kiếm không ít ta, hai người chúng ta tóm lại không thể liền dưỡng lao tiền đều không có chứ. Cảnh Vương nghi ngờ nói, ngươi nói Hứa Nhàn vì sao không đầu tư khu Đông Thành cùng khu Tây Thành? Tề Vương giải thích nói, cái này còn phải nghĩ sao? Nhạn Vân Quan chỉ có Nam Thành môn cùng thành Bắc cửa, cho nên Nam Thành khu cùng thành Bắc khu khẳng định là vị trí tốt nhất, giá trị đầu tư tối cao. Khu Tây Thành cùng khu Đông Thành mặc dù cũng có giá trị đầu tư, nhưng giống nhau đầu nhập, khẳng định không có Nam Thành khu cùng thành Bắc khu cao. Ngươi cũng không phải không biết rõ Hứa Nhàn hiện tại chuyện làm ăn làm lớn bao nhiêu, tiền trình hắn đã coi thường, hơn nữa Hứa Nhàn vô cùng thông minh, hắn chiếm tiện nghi thời điểm sẽ không đều chiếm, sẽ cho người khác giữ lại một ngụm canh uống, ngươi hiểu chưa? Cảnh Vương khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, thật đúng là dạng này, Hứa Nhàn người này là thật ủy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chương 531, con mẹ nó chứ Ô Hoàn tiểu khả hãn, cho Sở Quân cải thiện cơm nước tới. Chương 531, con mẹ nó chứ Ô Hoàn tiểu khả hãn, cho Sở Quân cải thiện cơm nước tới. Cảnh Vương hiện tại cũng tương đối hiện thực. Lúc trước hắn có tiền thời điểm còn không rõ lộ ra, nhưng không có tiền thời điểm cái này có thể cảm nhận được thiếu tiền tư vị không dễ chịu, ai khó chịu ai biết. Tề Vương nói thẳng, hai chúng ta biểu hiện tốt một chút, sau đó cùng cha nói chúng ta cũng đầu tư một chút kiếm tiền, ta đoán chừng cha khẳng định sẽ đồng ý, nói không chừng đến lúc đó sẽ ban thưởng chúng ta chút thổ địa, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tu kiến tốt cửa hàng, tiền kia không phải rất tốt kiếm sao? Hiện nay hai người bọn họ địa vị không lớn bằng lúc trước, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm sạch sẽ tiền. Tốt. Cảnh Vương trọng trọng gật đầu, vậy thì làm như vậy. Sau đó Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tắt đèn đi ngủ. Mấy ngày sau, Ô Hoàn nha trướng, Ô Hoàn lớn khả hãn Hạ Lại Thang, quân sư Bông Hoành cùng thế tử Hạ Lại Kiệt ba người tụ tại trong trướng. Hạ Lại Thang trong tay cầm Tô Vân Trương phái người đưa tới phong thư. Quân sư. Hạ Lại Thang nhìn về phía Bông Hoành hỏi, Tô Vân Trương phái người hồi âm nói hắn bằng lòng cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Hắn đã đáp ứng. Bông Hoành nghe vậy, trên mặt kinh ngạc, tên này cũng không giống như là Tô Vân Trương tính cách. Vương Hoành là người Hán, mà lại là tiền triều thái tử phụ tá. Lúc trước Tô Vân Trương chiến thắng tiền triều thái tử đoạt lấy Giang Sơn về sau, liền bắt đầu đối thái tử phụ Dương Nghiệt tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Vương Hoành trằn trọc nhiều lần, cuối cùng chạy trốn tới quan ngoại đầu nhập vào Hạ Lại Thang. Hắn thở nhỏ đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, am hiểu sâu trị quốc lý dân cùng tài dùng binh. Từ khi Hạ Lại Thang đạt được hắn phụ tá sau, Hạ Lại Thang lãnh đạo Ô Hoàn Khoa Nhị Thông bộ ngày càng lớn mạnh. Bây giờ càng là một lần hành động chiếm đoạt thảo nguyên phía trên tất cả bộ lạc, thống nhất Ô Hoàn bộ tộc. Lúc trước tiền triều thái tử Chu Hoạch kiến lập Lang Ẩn Ti chính là chủ ý của hắn. Hiện nay hắn tức thì bị Hạ Lại Thang phụng làm đệ nhất quân sư, ủy thác trách nhiệm. Vương Hoành vốn cho là bằng vào trí tuệ của hắn cộng thêm Hạ Lại Thang cổ tay, có thể xông phá nhạn vân quan, một lần nữa quét sạch Trung Nguyên. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, Sở Quốc phát triển đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bán trình thiên bước, nắm giữ bạo tạc tính chất phạm vi tổn thương hỏa pháo, có thể phi thiên tiến hành đánh nổ khí giới. Những vũ khí này đối với Vương Hoành cùng Hạ Lại Thang mà nói, quả thực là nghe rợn cả người. Cho nên mặc dù hai quân còn chưa bắt đầu giao chiến, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hạ Lại Thang nhíu chặt lông mày, sắc mặt tâm trầm, Tô Vân Trương mặc dù đồng ý, nhưng hắn lại để một cái kỳ quái điều kiện. Vương Hoành nghi ngờ nói, điều kiện gì? Hạ Lại Thang giải thích nói, Tô Vân Trương để chúng ta sứ thần đi gặp bọn hắn thời điểm, mang lên hàng vạn con dê bỏ cho bọn họ làm lễ gặp mặt. Vương Hoành, Hạ Lại Kiệt, Tô Vân Trương điều kiện này, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hạ Lại Kiệt khó hiểu nói, Tô Vân Trương đây là ý gì? Để chúng ta cho hắn mang dê bỏ làm gì? Hắn đường đường Sở Quốc hoàng đế, lại còn ham điểm này tiện nghi. Nói, hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, phụ hãn, nhi thần nhìn kia Tô Vân Trương chỉ thường thôi, chỉ là một cái ham cực nhỏ lợi nhỏ bao cỏ mà thôi, chúng ta không cần thiết như thế sợ hắn. Còn nữa nói hỏa pháo kia cùng phi hành khí giới đều chỉ là nghe đồn mà thôi, chúng ta cũng không hề có gặp qua, ai biết có phải hay không Tô Vân Trương cố ý thả ra tin tức. Hạ Lại Thang đứng dậy, lắc đầu, Tô Vân Trương người này tuyệt không phải người thường, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Nói, nhìn về phía Vương Hoành hỏi, Vương tiên sinh, ngươi nói Tô Vân Trương là có ý gì? Mặc dù Hạ Lại Thang là người bạo ngược, nhưng hắn đối Vương Hoành vô cùng tôn trọng, nhiều năm như vậy một mực lấy tiên sinh tương xứng. Lúc trước có cái tù trưởng không phục Vương Hoành, tại trên yến hội đối Vương Hoành ngôn từ vũ nhục. Hạ Lại Thang cầm lấy đao liền đem người tù trưởng kia đầu cho cắt bỏ. Từ đó về sau, toàn bộ Ô Hoàn lại không ai dám đối Vương Hoành bất kính, Vương Hoành cũng khăng khăng một mực đi theo Hạ Lại Thang, dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy. Hắn mặc kệ Hạ Lại Thang là cái dạng gì người, chỉ cần đối với hắn đủ tốt là đủ rồi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ là duyệt kỷ giả dung. Hạ thần cũng không rõ ràng. Vương Hoành nhíu chặt lông mày, nhìn không thấu Tô Vân Trương dụ ý, bất quá chúng ta cũng không kém điểm này dây bỏ, không bằng liền điều động sứ thần gặp một lần Tô Vân Trương như thế nào. Nếu như hắn có thể tiếp nhận chúng ta cầu hòa như vậy lui binh, chưa chắc không phải một chuyện tốt, dạng này chúng ta liền có thời gian thanh lý Mạc Bắc đạo trích, tại hậu phương lớn thành lập một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa, sau này tiến có thể công, lui có thể thủ. Hạ Lại Kiệt nghe vậy, mặt chứa giận dữ, Vương tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là phải hướng hắn Tô Vân Trương túi đầu xưng thần, hàng tháng tiến cống không thành? Lúc trước chúng ta thật là Trung Nguyên chủ nhân, hắn Tô gia bất quá là ta Ô Hoàn dưới chân dân đen mà thôi, bây giờ chúng ta ngược lại phải hướng bọn hắn tiến cống không thành. Đây là sỉ nhục, đây là ta Ô Hoàn sỉ nhục. Vương Hoành cũng không tức giận, mà là khẽ cười nói, thế tử, hôm nay hạ thần tặng cho ngươi một câu, khổ tâm người thiên công phụ, nằm gai nếm mật 3000 càng giáp có thể nuốt ô. Ngươi thở nhỏ học tập Trung Nguyên văn hóa, Việt Vương Câu Tiễn cố sự, ngươi hẳn là quen thuộc. Việt Vương Câu Tiễn nhận qua như thế nào khuất đủ? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Anh hùng không hỏi xuất thân, chỉ có người thắng khả năng được gọi là anh hùng. Sa ta không nói, ta liền nói một chút hắn Sở Hoàng Tô Vân Trương, ngươi cho rằng Tô Vân Trương là dạng gì? Lúc trước thái tử mong muốn đối phó hắn thời điểm, phái người giám thị hắn, hắn giả ngây giả dại, dòng giáp tại trong chuồng heo ăn một năm tức heo. Ngươi cho rằng Tô Vân Trương không có tính tình? Ngươi cho rằng Tô Vân Trương không có cốt khí? Nhưng hắn vì có thể thắng, cái dạng gì khuất nhục hắn đều có thể chịu. Kết quả như thế nào? Hắn thắng. Tất cả mọi người nói Tô Vân Trương bạo ngược, Sở Quốc nhất định sẽ hủy ở trong tay của hắn, nhưng kết quả lại như thế nào? Sở Quốc ở trong tay của hắn ngày càng hưng thịnh, lại cường đại đến để chúng ta e ngại. Ngươi còn cho rằng đây là sỉ nhục sao? Nói, hắn ngữ trọng tâm trường nói, thế tử, nhận rõ chính mình cũng không phải là sỉ nhục, không nhìn rõ chính mình mù quáng tự tin mới là sỉ nhục, hiểu chưa? Chúng ta có thể thua, nhưng chúng ta không thể đưa chết ngươi, hiểu không? Ngươi thật sự cho rằng Tô Vân Trương có thể không đánh mà thắng cầm xuống Du Lâm Thành, dựa vào là vận khí sao? Nghe nói lời này, Hạ Lại Kiệt trầm mặc không nói. Hạ Lại Thang gật gật đầu, tiên sinh nói rất đúng, cho nên càng là lúc này chúng ta càng phải tỉnh táo. Nói, hắn nhìn về phía Hạ Lại Kiệt, ngươi không phải không tin Sở Quân thực lực sao? Vậy lần này liền phái ngươi là làm, ngươi tới Nhạn Vân Quan đi xem một chút, ngươi xem một chút Sở Quân, đi gặp Tô Vân Trường, đi xem bọn họ một chút cùng trong tưởng tượng của ngươi có cái gì khác biệt. Hạ Lại Kiệt vái chào lên nói, nhi thần lĩnh mệnh. Mấy ngày sau, Nhạn Vân Quan, Ô Hoàn sứ thần đưa tới dê bò đã toàn bộ đưa vào các quân doanh. Quan nội bên ngoài Sở Quân các doanh đã lắp xong nồi, sinh tốt lửa, mài đao xoèn xoẹt chờ lấy dê bò vào nồi. Hạ Lại Kiệt cùng nhau đi tới, nhìn qua vừa mới đưa tới dê bò liền bị Sở Quân đổ tể vào nồi người đều tê. Hắn đây là cho Sở Quân cải thiện cơm nước tới. Sở Quân ăn bọn hắn dê bò, còn muốn lên ngựa đoạt thổ địa của bọn hắn, giết bọn hắn tộc nhân, xua đuổi bộ lạc của bọn hắn. Con mẹ nó có phải hay không có chút vô sỉ a? Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì, chúc đại gia phát đại tài. Chương 532, ngươi liền không sợ chấm giết ngươi. Chương 532, ngươi liền không sợ chấm giết ngươi. Hạ Lại Kiệt mới đầu còn làm không rõ ràng, Tô Vân Trương đồng ý thấy Ô Hoàn sứ thần, nhưng lại phải lượng lớn dê bò làm lễ gặp mặt là có ý gì? Hiện nay Hạ Lại Kiệt là biết, đây con mẹ nó chính là dùng bọn hắn đưa tới dê bò cho Sở Quân tướng sĩ cải thiện cơm nước. Hạ Lại Kiệt cũng còn không tới Nhạn Vân Quan đóng cửa trước. Nhạn Vân Quan bên ngoài sở quân các trong doanh địa mùi thịt đã tràn ngập trong không khí. Hôm nay có dê bò thịt ăn, sở quân các doanh tướng sĩ nhóm tự nhiên hết sức cao hứng, huấn luyện lên đều có lực. Hôm nay là ngày gì? Thế nào đưa tới nhiều như vậy dê bò thịt hầm cho chúng ta ăn? Trước kia đánh trận lúc nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Ngươi không thấy được sao? Đây là Ô Hoàn hôm qua đưa tới, vậy hạ nhân nước đem dê bò phân cho chúng ta hầm lấy ăn thịt. Còn phải là bệ hạ có thể thông cảm chúng ta những này làm lính không dễ a. Ta nghe nói những này dê bò là Hứa công tử thay chúng ta mua tới. Sở quân các tướng sĩ nghe mùi thịt, nghị luận ầm ĩ bọn hắn hiện nay thời gian mặc dù so trước kia tốt hơn, nhưng dê bò thịt vẫn là mong muốn mà không thể thành. Tiên sinh, Hạ Lại Kiệt nhìn về phía quân sư Vương Hành, trầm giọng nói, ngươi nói Tô Vân Trương đây là ý gì? Muốn chúng ta dê bò cho sở quân thịt hầm ăn, chẳng lẽ sở quân còn kém một trận này thịt không thành? Tô Vân Trương thân làm sở quốc hoàng đế, cho sở quân ăn thịt lại còn cùng chúng ta muốn, hắn có phải hay không quá mức hẹp hòi? Đây chính là hắn thân làm sở hoàng khí lượng. Vương Hành nghe vậy, đuôi lông mày ngưng lại, lắc đầu, việc này khó mà nói. Tô Vân Trương người này kỳ thật khá là coi trọng mặt mũi, nhưng hắn bên người có cái tính toán xảo diệu tiểu nhân, kia là không chịu buông tha bất kỳ một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Ta lần này quan sát xuống tới, này cũng giống như là hắn gây nên. Hạ Lại Kiệt sững sờ, hỏi, tiên sinh nói thật là kia Hứa Nhàn? Hứa Nhàn hiện nay không đơn thuần là sở quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hắn hiện nay tại sở quốc xung quanh cũng là nổi tiếng nhân vật. Dù sao hỏa pháo cùng phi hành khí giới khiến xung quanh các quốc gia thấp thỏm lo âu, mà những này đều xuất từ Hứa Nhàn chi thủ. Sở quốc hai năm này biến đổi, cũng đều cùng Hứa Nhàn thoát không khỏi liên quan. Hạ Lại Kiệt đối với Hứa Nhàn, kia càng là hận thấu xương, bởi vì Lang Ẩn Ti liền toàn quân bị diệt ở trong tay của hắn. Vương Hoành khẽ gật đầu, dặn dò, đợi chút nữa gặp mặt sở hoàng thời điểm, thế tử nhất định phải ngăn chặn tâm tình của mình. Nói, hắn chỉ hướng quan ngoại sở quân, thế tử ngươi hẳn là nhìn ra, sở quân trải qua cải cách về sau, chỉnh thể quân gió có chỗ đề cao. Hạ Lại Kiệt nghe vậy cho mày, bởi vì mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Một lát, Hạ Lại Kiệt cùng ông Hoành mang theo sứ đoàn đi vào Nhạn Vân Quan bên ngoài, sau đó bị thành vệ mang theo bọn hắn thẳng đến Nhạn Vân Quan bên trong Tô Vân Trương trụ sở tạm thời mà đi. Tô Vân Trương không có điều động quan lớn tới đón tiếp, tự nhiên nhường Hạ Lại Kiệt hết sức tức giận. Hiện tại Nhạn Vân Quan trong ngoài đều bốn phía lấy dê bỏ thịt mùi thơm, Tô Vân Trương đối bọn hắn liền thái độ này. Vương Hoành cũng là cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, bởi vì hắn biết thế giới này tàn khốc cùng mạnh được yếu thua, thực lực mới là mặt mũi chứng minh tốt nhất, cường giả vi tôn vĩnh viễn không quá hạn. Phủ viện, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ngay tại giết dê. Hai người bọn họ lúc trước không ít theo Tô Vân Trương tiến đánh Thảo Nguyên, cho nên giết dê việc này đối với bọn hắn hai người mà nói, kia là hạ bút thành văn. Hắc, Cảnh Vương đem ra dê lột bỏ đến, ném sang một bên, cái này dê là thật phì. Tề Vương cầm lấy dao, bắt đầu loại bỏ dê, cái này dê quả thật không tệ, chúng ta trực tiếp dê nướng nguyên con à. Rất lâu không ăn cái này miệng. Vừa dứt lời, Hạ Lại Kiệt cùng ông Hoành hai người theo ngoài viện đi tới. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cầm dao, quay người liếc nhìn hai người bọn họ. Đôi mắt bên trong tản ra như lưới đao giống như hàn quang. Hai người bọn họ không biết Hạ Lại Kiệt, nhưng đối Vương Hoành lại cũng không lạ lắm. Hạ Lại Kiệt nhìn qua Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người giống nhau giật mình. Hắn khoác lác chính mình võ nghệ cao cường, tại toàn bộ thảo nguyên đều là cao thủ. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, Tô Vân Trương thủ hạ hai cái đồ tể, vậy mà đều có dạng này khí thế. Hạ Lại Kiệt có thể cảm giác được, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người phát ra khí thế, cũng không phải cứng rắn trang, mà là theo đao quang kiếm ảnh trung luyện đi ra. Chớ khẩn trương, Vương Hoành thấp giọng nói, hai người bọn họ không phải thường nhân, mà là sở quốc uy danh hiển hách Cảnh Vương cùng Tề Vương. Nghe nói lời này, Hạ Lại Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Hắn liền nói bình thường đồ tể làm sao lại có như thế khí thế cường đại. Cảnh Vương cùng Tề Vương chi danh, Hạ Lại Kiệt tự nhiên là như sấm bên tai. Tô Vân Trương có thể tạo phản thành công, có thể có hôm nay chi thành tựu, cùng Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nỗ lực là không phân ra. Vương Hoành biết Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đã bị biếm thành đầy tớ, liền cũng chưa để ý tới hai người, tại thủ vệ dẫn đầu hạ thẳng đến phòng trước mà đi. Đây không phải là Vương Hoành sao? Bên cạnh hắn người kia là ai? Tề Vương nhìn xem Vương Hoành cùng Hạ Lại Kiệt tiến vào tiền sảnh bóng lưng, thấp giọng hỏi lấy. Cảnh Vương mắt lộ hàn quang, chính là tên hôn đản kia, bên cạnh hắn người kia có thể là Hạ Lại Thang nhi tử, đến đây gặp mặt lao gia tử. Vương Hoành người này hiện tại có thể khó lường chính là Hạ Lại Thang tín nhiệm nhất người, được thăng làm Ô Hoàn đệ nhất quân sư. Tề Vương hừ lạnh nói, lúc trước chúng ta Vương phủ người cũng không có chết ít ở trong tay của hắn, lần này tiến đánh Ô Hoàn nhất định phải đem hắn chặt không thể. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nói. Vương Hoành cùng Hạ Lại Kiệt hai người đã tiến vào phòng trước. Phòng trước, Tô Vân Trương ngồi ngay ngắn thượng vị. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Đường Lâm cùng Triệu Nghị chờ một đám quân hầu chia nhau ngồi hai bên. Vương Hoành cùng Hạ Lại Kiệt hai người tiến lên chào, Ô Hoàn sứ thần Hạ Lại Kiệt, Vương Hoành, tham kiến sở quốc lớn hoàng đế. Trong sảnh một đám quân hầu nhìn qua Vương Hoành, trong nháy mắt giận tái mặt đến, mắt lộ ra hàn quang, hận không thể trực tiếp bạo khởi giết chi cho thông khoái. Bởi vậy có thể thấy được những này quân hầu đối Vương Hoành có nhiều thống hận. Lúc trước hắn chịu tiền triều thái tử cậy bảo, thật là không ít cho Tô Vân Trương tìm phiền toái. Vương Hoành, Tô Vân Trương nhìn qua hắn, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện tại chấm trước mặt, ngươi liền không sợ chấm giết ngươi? Vương Hoành có chút chắc tay, trầm ngâm nói, hai nước giao chiến, không chém sứ, điểm này quy củ nhỏ làm muốn lớn hoàng đế hẳn là sẽ không phá hư. Huống hồ năm đó là đều vì mình chủ, tại bị mưu chính là nhân chi thường tình, ta bất quá là tận tâm phụng chủ mà thôi, lớn hoàng đế hẳn là cũng không phải là hẹp hòi như vậy người, ta nếu là tên phản đồ, chỉ sợ lớn hoàng đế sẽ càng xem thường a. Tô Vân Trương nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũng là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Nói, hắn vất vất tay, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Kỳ thật hắn là không muốn gặp ông Hoành cùng Hạ Lại Kiệt, bởi vì hắn cảm giác không có ý gì. Ngược lại Sở Quốc cùng Ô Hoàn ở giữa trận chiến tranh này là vô luận như thế nào đều không thể tránh khỏi. Nhưng đã hứa Nhàn muốn gặp một lần, Tô Vân Trương cũng là cũng không ngại. Sau đó ông Hoành cùng Hạ Lại Kiệt hai người ngồi vào chiếc ghế phía trên. Nói đi. Tô Vân Trương tiếp tục túi đầu uống trà, các ngươi đến đây thấy chấm cần làm chuyện gì? Chương 533, chúng ta trên chiến trường thấy. Chương 533, chúng ta trên chiến trường thấy. Nghe Tô Vân Trương tra hỏi, Vương Hoành đứng dậy, chắp tay nói, lớn hoàng đế, hoan gian nên giải không nên kết, lớn khả hãn đã cùng ngài giải thích qua, lang ẩn ti cùng lớn khả hãn không quan hệ, trước kia cướp bóc Sở Quốc biên cương chính là cục cục bộ khả hãn Du Kỵ Bình, lớn khả hãn là Ô Hoàn cùng Sở Quốc quay về tại tốt, đã chém giết cục cục bộ khả hãn, cho nên khoa nhị thông bộ cùng quý quốc ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận gì, vậy chúng ta vì sao muốn làm to chuyện, hao người tốn của, chém giết không ngừng. Cho nên không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa, hai nước quay về tại tốt, bù đắp nhau. Hơn nữa ta Ô Hoàn thừa nhận bây giờ quý quốc cường đại, có thể túi đầu xưng thần, nghe theo quý quốc điều khiển, hàng tháng tiến cống, không biết rõ lớn hoàng đế có thể hài lòng ta Ô Hoàn thành ý. Ô Hoàn vừa mới kinh nghiệm xong nội loạn, mặc dù không có nguyên khí đại thường, thật là đã thương cân độ cốt. Nhưng trái lại Sở Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, binh cường mã tráng, khí thế như hồng. Cho nên ông Hoành biết rõ Ô Hoàn phần thắng rất nhỏ, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép cùng Tô Vân Trương thỉnh hòa. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý đảo vòng mặt bắc, nơi đó so với thảo nguyên mà nói, càng thêm rét căm căm. Hạ Lại Kiệt nghe ông Hoành lời nói, khắp khuôn mặt là phẫn hận bất bình, nhưng cũng không có nói chuyện. Bất quá hắn đối với ông Hoành thấp ba lần khí hướng Tô Vân Trương tỉnh hòa, vẫn như cũ cảm giác mười phần bất ức. Thành ý. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ khinh miệt, các ngươi đây coi là cái gì thành ý? Ngươi vừa mới nói kia tất cả, chấm rõ ràng có thể tự tay mang tới, cần phải các ngươi cúi đầu xưng thần. Ô Hoàn đúng là chút lòng lang dạ thú chi đồ, các ngươi, chấm có thể tin tưởng mấy thành? Từ xưa đến nay, hơn ngàn năm trong lịch sử, các ngươi bất quá đều là chút bội bạc tiểu nhân mà thôi. Các ngươi thấy bây giờ Sở Quốc cường đại liền túi đầu xưng thần, nhưng khi các ngươi nhìn thấy Sở Quốc suy yếu thời điểm, sẽ không chút do dự sách đao xuôi nam, quét sạch quân nội, tàn sát Trung Nguyên. Cho nên chúng ta ở giữa chỉ có một loại khả năng hòa đàm. Vương Hoành nhíu chặt lông mày, hỏi, làm sao có thể? Tô Vân Trương trầm giọng nói, nộp lên Ô Hoàn binh quyền, chẳng có thể cân nhắc các ngươi đầu hàng. Tuyệt không có khả năng này. Hạ Lại Kiệt nổi giận đùng đùng đứng dậy, trầm giọng nói, lớn hoàng đế, ngươi để chúng ta giao ra binh quyền, không sẽ chờ cùng với đem chúng ta tính mệnh giao cho trong tay các ngươi sao? Cho cười. Tô Vân Trương không khỏi cười khẩy, ngươi Ô Hoàn hướng ta Sở Quốc túi đầu xưng thần, nhưng lại không chịu đem tính mệnh giao cho trong tay chúng ta, đây chẳng phải là không tín nhiệm chấm? Đã các ngươi không tín nhiệm chấm, cái kia còn có cái gì đàm phán tất yếu sao? Hạ Lại Kiệt có chút lo lắng, đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, binh quyền sao có thể nhẹ? Lời con chưa dứt, Vương Hoành đưa tay cắt ngang, nhìn về phía Tô Vân Trương, lớn hoàng đế, ngài điều kiện này quả thật có chút hà khắc, từ xưa đến nay, nước phụ thuộc đều là quân chính tự do, hơn nữa Sở Quốc trung tâm khoảng cách Thảo Nguyên xa như vậy, Thảo Nguyên điều kiện lại hết sức phức tạp, cho dù đem binh quyền cho lớn hoàng đế ngài, trừ liên lụy triều đình tinh lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lớn khả hãn thống nhất Ô Hoàn, đối Ô Hoàn cùng Thảo Nguyên hết sức quen thuộc, cho nên vẫn là lớn khả hãn quản lý tương đối tốt, bất quá bệ hạ nếu là không yên lòng tự nhiên có thể điều động quan lại cùng lớn khả hãn cộng đồng quản lý. Lớn khả hãn lần này là chân tâm muốn theo bệ hạ thỉnh hòa, cho dù sau này Sở Quốc có chiến sự, ta Ô Hoàn cũng có thể trở thành đi đầu, cho nên mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương cũng không cảm thấy hứng thú, chấm nhìn không có nghĩ lại tất yếu, chấm điều kiện chỉ có một cái. Nếu như các ngươi nguyện ý lên trước binh quyền, đem Ô Hoàn tinh nhuệ giao cho chấm trong tay, chấm liền tiếp nhận các ngươi xin hàng, hơn nữa lại phái binh bảo hộ các ngươi, nhưng nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta liền trên chiến trường thấy, nhìn xem đến tột cùng là đao của các ngươi nhanh, vẫn là ta Sở Quốc hỏa pháo nhanh. Lớn hoàng đế, Hạ Lại Kiệt có chút tức hồn hẹn, giận chỉ Tô Vân Trường, ngươi căn bản cũng không có thành ý. Nơi nào có ngươi như thế đàm phán? Vừa dứt lời, Lâm Thanh Thanh vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, làm càn. Dứt lời, siêu. Lâm Thanh Thanh tựa như chớp giật hướng Hạ Lại Kiệt vọt mạnh mà đi. Hạ Lại Kiệt đầu tiên là sững sờ, làm dáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đường đường Ô Hoàn dũng sĩ, chẳng lẽ còn sợ một cái nhược nữ tử không thành? Qua trong giây lát, Lâm Thanh Thanh liền đã lấn người mà tới, phải xông quyền thẳng đến Hạ Lại Kiệt bề ngoài mà đi. Hạ Lại Kiệt thấy Lâm Thanh Thanh như thế không đem chính mình để ở trong mắt, liền hung ra hữu quyền cùng Lâm Thanh Thanh đối xung quanh. Phanh, khẩn thiết tương giao. Hạ Lại Kiệt còn tưởng rằng Lâm Thanh Thanh sẽ bị một quyền của mình đánh bay, từ đó đánh Tô Vân Trương mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình chỉ cảm thấy tay phải chấn đau nhức, cánh tay phải tê dần, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Hắn còn chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, siêu. Lâm Thanh Thanh lần nữa xông về phía trước, giống như vòi rồng đuổi phải, mạnh mẽ hướng Hạ Lại Kiệt quét tới. Vâng. Hạ Lại Kiệt giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng bên ngoài phòng bay đi. Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng khoát tay, trở lại trên chỗ ngồi, thử lạnh nói, không ra gì. Nàng đã sớm nhìn Hạ Lại Kiệt người này không vừa mắt, lần này vừa vặn có lý do độc thủ, nàng đương nhiên sẽ không đối Hạ Lại Kiệt khách khí. Thế tử. Vương Hoành cảm thấy kinh hãi, vội vàng hướng bên ngoài phòng chạy tới. Tô Vân Trương vân đạm phong khinh uống trà, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trong sảnh một đám quân hầu càng cảm thấy mười phần thống khoái. Bất quá vừa rồi Lâm Thanh Thanh nếu là có thể đem Vương Hoành cũng cho đánh một trận, vậy thì càng tốt hơn. Thanh tỷ. Hứa Nhàn cười ha hả duỗi ra ngón tay cái, uy phong không giảm năm đó a. Lâm Thanh Thanh tiếng cười nói, kia là tự nhiên, đối phó loại này đạo trích liền phải cho hắn đến điểm lợi hại. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ngay tại dê nướng nguyên con, nhìn qua bay ra ngoài rơi xuống trên đất hạ lại kiệt đều là giật mình. Cảnh Vương nghi ngờ nói, đây là tình huống như thế nào? Tề Vương hừ lạnh nói, tám thành là nhường Lâm Thanh Thanh cho đánh ra tới. Cảnh Vương ứng tiếng nói, ta đoán chừng cũng là, nha đầu kia trừ Hứa Nhàn bên ngoài, kia là ai đều không có lấy. Thế tử, Vương Hành đội vàng đem hạ lại kiệt nâng đỡ, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta đều nói cho ngươi không nên vọng động. Người kia thật là sở quốc nữ cân quắc Lâm Thanh Thanh, ngươi ở đâu là đối thủ của nàng? Hạ lại kiệt giận đập mặt đất, trầm giọng nói, quân sư, hắn sở hoàng rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta, hắn nơi nào có bất kỳ một chút thành ý? Để chúng ta nộp lên binh quyền, cái này không phải liền là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ ta lời kia nói sai? Vương Hành thở dài nói, bây giờ người là giao thớt, ta là thịt cá, đàm phán nơi nào có dễ dàng như vậy? Hắn hiện tại cũng có chút hối hận mang Hạ lại kiệt tới trước, giúp đỡ không lên còn chưa tính, còn đúng là thêm phiền. Bất quá Vương Hành cũng nhìn ra đến, Tô Vân Chương xác thực không có quá lớn thành ý, căn bản là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cùng lúc đó, Đường Kinh theo bên ngoài phòng đi tới, nhìn về phía Vương Hành cùng Hạ lại kiệt trầm giọng nói, Vương Hành, bệ hạ nhìn các ngươi cũng không có chân tâm xin hàng ý tứ, kia sở quốc cùng Ô Hoàn ở giữa cũng không có cái gì tốt nói, hai người các ngươi mời trở về đi, chúng ta trên chiến trường thấy. Chương 534, bác phạt chính thức bắt đầu, Hứa Nhàn tao chiến thuật. Chương 534, bác phạt chính thức bắt đầu, Hứa Nhàn tao chiến thuật. Vương Hành sắc mặt xanh xám, không nói tiếng nào, kéo Vương Hành thẳng đến bên ngoài phủ mà đi, chúng ta đi. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, Tô Vân Chương xác thực không có nói cùng ý tứ, bọn hắn đợi tiếp nữa ý nghĩa cũng không lớn. Hạ lại kiệt còn muốn mắng hai câu, nhưng hắn cảm nhận được Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người kích động ánh mắt sau, mạnh mẽ ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết mình phạm là nói một câu chửi bới Tô Vân Chương lời nói, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nhất định phải nhào lên không thể. Sau đó Hạ lại kiệt đi theo Vương Hành rời đi. Bọn hắn hiện tại đã không đúng cùng sở quốc giảng hòa ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Hai người bọn họ vừa mới rời đi, Tô Vân Chương cùng Hứa Nhàn đám người liền theo bên ngoài phòng đi ra. Thế nào Hứa tiểu tử? Tô Vân Chương nhìn qua cửa phủ, khinh miệt nói, chấm liền nói không cùng bọn hắn gặp mặt tất yêu a. Bọn hắn căn bản cũng không có đầu hàng thành ý, đơn giản là muốn tránh ta sở quốc phong mang, nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, bọn hắn càng là như thế, chấm thì càng không cho bọn hắn cơ hội. Hứa Nhàn cười ha hả nói, thần không phải là vì cho các tướng sĩ cải thiện cơm nước sao? Nói, hắn đi đến dê nướng nguyên con trước mặt, cái này dê nướng coi như không tệ, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Tô Vân Chương phất tay, người tới, đem bàn đều rời ra ngoài, chấm muốn nếm thử lão nhị cùng lao tam tay nghề. Sau đó Tô Vân Chương cùng Hứa Nhàn đám người ngồi vây quanh tới cùng một chỗ, chuẩn bị dùng nữa. Tề Vương hết sức ân cần đem một con dê chân cắt đi đưa cho Tô Vân Chương, cha, ngài nếm thử khối này là nhi tử tự tay nướng. Tô Vân Chương hài lòng gật đầu, đến, rót rượu. Hôm nay không say không về. Thời gian như thời gian qua nhanh, làm gió bấp theo nhạn vân quan gào thét mà qua. Làm gió xuân đưa đến không hết quân giới, vật tư cùng lương thảo đi vào nhạn vân quan lúc. Sở quốc đối Ô Hoàn Bắc phạt chi chiến chính thức bắt đầu. Sở quân chia ra ba đường. Tống quốc công Đường Lâm xuất lĩnh phải chạm canh gác quân phía bên trái, theo phía tây hướng phương bắc Ô Hoàn nha trướng quanh co càn quét. Lỗ quốc công Triệu Nghị xuất lĩnh phải dịch quân phía bên phải, theo phía đông hướng phương bắc Ô Hoàn nha trướng quanh co càn quét. Tô Vân Chương tự mình dẫn trái chạm canh gác quân, tả dịch quân, 3000 doanh cùng thần cơ doanh, tự nhạn vân quan một đường hướng bắc, nên chiến Ô Hoàn chủ lực, lao thẳng tới Ô Hoàn nha trướng. Mục tiêu của hắn lần này chính là dẹp Điên Thảo Nguyên, cho nên tất nhiên sẽ không cho Ô Hoàn bất kỳ cơ hội thở dốc. Sở quân trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ pháp phối, khí thế trùng thiên, những nơi đi qua che khuất bầu trời. Tô Vân Chương đem long liên ném vào nhạn vân quan, thân cưỡi chiến mã xuất lĩnh đại quân tiến lên. Hắn đời này cũng không đánh qua giàu có như vậy cầm. Sung túc lương thảo, tinh lương vũ khí, cường tráng chiến mã, liên tục không ngừng hậu cần thiết tế. Sở quân lần này bất luận tại vũ khí trang bị, vẫn là tại hậu cần thiết tế, hoặc là viễn trình hỏa lực đả kích xuống, đối Ô Hoàn đều là nghiền ép. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người vốn là muốn trở về mang, nhưng Tô Vân Chương cũng không cho phép, vẫn như cũ để bọn hắn hai người cho Hứa Nhàn đương đầy tớ. Nguyên bản Tô Vân Chương coi là Ô Hoàn sẽ tạm tránh mũi nhọn, nhưng Hạ Lại Thang cũng không lùi bước, tập hợp Ô Hoàn tất cả tinh nhuệ, dự định tại Song Hạ Sơn phụ cận cùng Tô Vân Chương quyết nhất tử chiến. Hạ Lại Thang mong muốn cùng Tô Vân Chương chính diện đối quyết. Tô Vân Chương tự nhiên hết sức cao hứng, đại quân không ngừng hướng Song Hạ Sơn ép đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh xuất lĩnh 3000 doanh, đi theo đại quân phía bên phải, hộ vệ lấy cánh phải. Sở quốc cùng Ô Hoàn ở giữa quyết chiến chính thức khai hỏa. Hiện nay một trận chiến này có thể nói là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, sở quân chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Là đêm, Thanh Phong doanh trụ sở. Thổi lất phất đống lửa gió xuân bên trong còn mang theo lẫm đông lúc chưa tán hàn ý. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Sơn, Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh năm người, ngồi đống lửa trại bên cạnh. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người vô tình hay cố ý hướng bọn hắn dựa sát vào. Hứa ca, Triệu Phúc Sinh báo cáo, hiện tại chúng ta đã được đến tin tức xác thật, Ô Hoàn tinh nhuệ đang hướng Song Hạ Sơn tốc độ cao nhất tập kết, Hạ Lại Thang không muốn cùng chúng ta đánh giằng co, dự định một trận chiến phân thắng thua. Hứa Nhàn hỏi, kia các bộ lạc có hay không theo tới? Không có. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Ô Hoàn tập kết chỉ là bộ đội mà thôi, về phần bình thường dân chăn nuôi ngay tại hướng Tang Ba Hà phương hướng răng trướng tập kết. Lâm Thanh Sơn nghe vậy, hừ lạnh nói, kia Ô Hoàn thua không nghi ngờ. Hứa Nhàn nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Cái này còn không đơn giản. Lâm Thanh Sơn giải thích nói, từ xưa dân tộc du mục đánh trận đều ưa thích mang nhà mang người, Ô Hoàn cùng ta sợ quốc quyết chiến, vậy mà nhường già yếu tàn tật hướng hậu phương lớn chuyện gì, điều này nói rõ Ô Hoàng căn bản cũng không có đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng dũng khí, vậy làm sao khả năng chiến thắng của ta? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, Ô Hoàng vừa mới thống nhất, nội bộ bất ổn, ta đoán chừng bọn hắn đối với trận chiến này nội bộ khả năng đều không có ý kiến thống nhất. Hứa ca, Đường Tiêu đôi mắt nóng bỏng, lo lắng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian hướng Song Hạ Sơn phương hướng tập kết ta, đừng đến lúc đó liền khẩu thang đều không vớt được. Hứa Nhàn lắc đầu, Tam Đại Doanh, 3.000 doanh cùng Thần Cơ Doanh các tướng sĩ đều giống như sói đói đồng dạng, chờ lấy quyết chiến bất chiến công đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đến liền có thể mò được nhiều ít công tích? Hơn nữa hiện tại không có so với chúng ta tính cơ động mạnh hơn kỵ binh quân đoàn, chúng ta nếu là đi Song Hạ Sơn tham gia quyết chiến, chẳng phải là lãng phí? Nghe nói lời này, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm. Hứa ca, Đường Tiêu nghi ngờ nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Nhàn cười ha hả nói, hiện tại hạ lại thang đem Ô Hoàn tất cả tinh nhuệ đều tập kết tới Song Hạ Sơn, dự định cùng ta quân quyết chiến, phía sau bộ lạc ngay tại hướng Ba Tang Hà dựa sát vào, cái này giải thích rõ hạ lại thang nếu là đánh không lại, hắn khẳng định liền phải chạy, dẫn đầu Ô Hoàn bộ tộc vượt qua Ba Tang Hà, chạy trốn tới Mạc Bắc đi, ta đoán hiện tại Ba Tang Hà bên trên khẳng định phiêu đầy bè gỗ cùng thuyền, cho nên đây là cơ hội của chúng ta. Ô Hoàn tất cả tinh nhuệ đều tập trung ở Song Hạ Sơn, kia phía sau các bộ lạc cùng giang trướng nhất định chống rỗng, hạ lại thang nếu là chiến bại, khẳng định cũng biết hướng bắc đảo vòng. Vậy chúng ta nếu là trực tiếp hướng Ô Hoàn hậu phương lớn quanh co xen kẽ, đánh hạ Ô Hoàn vương đỉnh, sau đó lại hướng nam đâm hạ lại thang cái mông, há không mị quá thay? Lời này rơi xuống đất, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đều là giật mình. Hai người bọn họ không nghĩ tới, Hứa Nhàn lá gan vậy mà lớn như thế, lần thứ nhất trên chiến trường liền dám hướng địch nhân hang ổ cắm. Cảnh Vương đôi mắt buông xuống, cái này Hứa Nhàn thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, lần thứ nhất lãnh binh liền dám đánh như vậy, so bản vương lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm còn dám đánh. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Tề Vương giống nhau cảm khái, hắn nguyên bản cũng không phải là thường nhân, dám làm như vậy xác thực không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn ý nghĩ này là phi thường chính xác, hiện tại toàn bộ thảo nguyên liền hắn cái này thành phong doanh 3000 kỵ binh tinh cơ động mạnh nhất. Nói, hắn mặt lộ vẻ chấn kinh, nhị ca, ngươi nói Hứa Nhàn đường ban đầu đặt ở súng đạn không cho thanh phong doanh phối, ngược lại đem thanh phong doanh biến thành khinh kỵ binh doanh, có phải hay không đánh chính là cái này chủ ý? Cảnh Vương nghe vậy, giống nhau giật mình, hắn có thể nghĩ xa như vậy? Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 535, Hứa Nhàn là thật tổn hại đâu? Chương 535, Hứa Nhàn là thật tổn hại đâu? Hứa Nhàn ý nghĩ khiến Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cảm thấy chấn kinh, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào lần thứ nhất trên chiến trường tướng quân có dạng này dũng cảm cùng trí tuệ. Mặc dù Hứa Nhàn ý nghĩ này xác thực lớn mật, nhưng liền trước mắt mà nói thật đúng là một loại cực kỳ tốt quyết sách. Ha ha ha, Đường Tiêu cao giọng cười to, hưng phấn không thôi, vẫn là Hứa ca kế sách này diệu, Ô Hoàn chủ lực tại Song Hạ Sơn tập kết, chúng ta vây lại Ô Hoàn hang ổ, sau đó lại đâm cái mông của bọn hắn, kế sách này nếu là có thể thành công, vậy chúng ta khẳng định là lần này bắc phạt công đầu. Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn giống nhau kích động. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta Thanh Phong doanh có 3000 tinh nhuệ, đủ để dẹp yên Ô Hoàn phía sau. Thị phu, chúng ta tất cả đều nghe ngươi. Mặc dù ba người bọn họ hiện tại thân cư cao vị, không lo ăn uống, nhưng bọn hắn giống nhau muốn chứng minh giá trị của mình. Bọn hắn muốn chứng minh Hứa Nhàn hao phí trọng kim chế tạo Thanh Phong doanh không phải bài trí, không phải chủ nghĩa hình thức. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cứ như vậy định, trừ bỏ cần thiết lương khô, nước cùng binh khí bên ngoài, còn lại vật tư toàn bộ lưu tại trụ sở, lần này chúng ta là xen kẽ Ô Hoàn phía sau, cho nên lên đường gọn gàng. Lâm Thanh Thanh chỉ hướng sau lưng, thấp giọng nói, chúng ta đi hậu phương lớn, hai vị này làm sao bây giờ? Ta cảm giác không bằng mang lên bọn hắn, hai người bọn họ quen thuộc thảo nguyên, quen thuộc Ô Hoàn, hơn nữa chờ tại chúng ta bên người càng thêm an toàn. Hứa Nhàn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, hai vị vương ra đến đây đi, không cần đến ở đằng kia nghe lén. Nghe lén? Cảnh Vương gần tiến lên đây, lời thề son sắt nói, chúng ta cũng không có nghe lén, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi này quang minh chính đại nghe mà thôi. Nói, hắn thấp giọng nói, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tề Vương nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị phối hợp Cảnh Vương. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tới đống lửa bên cạnh, phối hợp ngồi xuống. Hứa Nhàn liếc nhìn hai người, nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai vị vương gia ta cảm giác vừa rồi kế hoạch thế nào? Kế hoạch quả thật không tệ. Cảnh Vương cầm rượu lên đàn, phối hợp chạy đến rượu, ngươi quả thật có chút quân sự thiên phú, bởi vì cái gọi là binh giả quỷ đạo vậy chiến trường thiên biến văn hóa, chiến cơ chớp mắt là qua, cho nên một gã tướng quân tùy cơ ứng biến năng lực là cực kỳ trọng yếu. Bất quá cơ hội cùng phong hiểm là cùng tồn tại, ngươi dẫn theo lĩnh thanh phong doanh hướng Ô Hoàn phía sau xen kẽ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tề Vương phụ hòa nói, lời này không sai, ngươi thanh phong doanh 3000 binh mã nhìn như không ít, nhưng là tại cái này mênh mông trong thảo nguyên, giống như giọt nước trong biển cả, cho dù ngươi biết Tang Ba Hà phương hướng, cho dù ngươi biết Ô Hoàn các bộ lạc ngay tại hướng Tang Ba Hà dựa sát vào, nhưng ngươi sẽ ở ngày mưa dầm khí bên trong phân rõ phương hướng sao? Ngươi biết như thế nào tại trong thảo nguyên tìm kiếm tìm nguyên sao? Nếu là gặp phải cực đoan thời tiết làm sao bây giờ? Cho nên việc này cũng không dễ dàng. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nói, không khỏi ăn ý cười một tiếng. Bọn hắn lần này nhất định phải đem Hứa Nhàn cho cầm chắc lấy không thể. Hứa Nhàn tự nhiên cũng xem thấu Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cái này đáng thương tiểu tâm tư. Cái này không nhọc hai vị vương gia hao tâm tổn trí. Hứa Nhàn vẻ mặt mây trôi nước chảy, hai người các ngươi hẳn là hiểu ta. ta xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, đã ta đã nghĩ kỹ phải hướng Ô Hoàn phía sau xen kẽ, vậy khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, các ngươi nghĩ tới ta đã nghĩ đến, các ngươi không nghĩ tới ta cũng nghĩ đến. Nói, hắn thấp giọng nói, đem người mang tới. Triệu Phúc Sinh trong nháy mắt đứng dậy, sau đó dẫn đầu 10 tên Thảo Nguyên kỵ binh đi vào đống lửa trước. Thảo Nguyên kỵ binh nhìn về phía Hứa Nhàn, vái chào lễ nói, tham kiến Hứa công tử. Hứa Nhàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, 3000 trong doanh nguyên bản liền có quy hàng Thảo Nguyên bộ lạc dũng sĩ, hơn nữa đầu năm nay bắt mấy cái Ô Hoàn ngựa nô không khó, có bọn hắn 10 người tại, các ngươi nói tới vấn đề, liền căn bản cũng không phải là vấn đề. Cảnh Vương, Tề Vương, hai người bọn họ nguyên bản còn muốn nhờ vào đó nắm Hứa Nhàn, nắm giữ quyền chủ động, nhưng không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà đã sớm chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người hiện tại càng thêm khẳng định, Hứa Nhàn đây là đã sớm chuẩn bị. Thấy Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người kinh hãi, Hứa Nhàn tiếp tục nói, chuyện này là cơ mật, ta tạm thời không thể thả các ngươi đi, cho nên các ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ xen kẽ đến Ô Hoàn phía sau, nhưng là xét thấy hai vị vương gia trước kia biểu hiện, các ngươi hiện tại không thể làm trước ngựa của ta tốt, chỉ có thể theo ở phía sau làm mã phu, cho các tướng sĩ quăng đồ quân lu. Cảnh Vương, Tề Vương, hai người bọn họ không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà lại như thế tổn hại, vậy mà để bọn hắn đi hậu phương quăng đồ quân lu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hứa Nhàn, Cảnh Vương tức sủi bọt mép, ngươi đây là tự tiện hành động, là trái với quân lệnh. Còn nữa nói, ngươi có quyền lực gì để chúng ta đi hậu phương quăng đồ quân lu? Hứa Nhàn phong khinh vân đạm nói, Cảnh Vương, vừa rồi thật là ngươi nói, chiến cơ chớp mắt là qua, ta đây không phải dựa theo ngươi yêu cầu làm sao? Hơn nữa ta là Thanh Phong doanh thống soái, ngươi là ta dưới trướng đầy tớ, ta để các ngươi đi quăng đồ quân lu, làm sao lại không có quyền lực? Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là muốn dùng Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, bởi vì bọn hắn bất luận làm mưu kế vẫn là kinh nghiệm, tại Thảo Nguyên phía trên đều là siêu nhất lưu. Nhưng Hứa Nhàn dùng bọn hắn điều kiện tiên quyết là muốn đem hai người bọn họ cho cầm chắc lấy, nếu là không cầm nổi hai người kia, Hứa Nhàn không cần tình nguyện. Tốt tốt tốt. Tề Vương đứng dậy, dàn xếp, Hứa Nhàn, ngươi lần này xen kẽ Ô Hoàn phía sau, đối với toàn bộ chiến trường thế cục mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Ngươi cái này 3000 người thậm chí có thể sẽ tả hữu cuộc chiến tranh này thắng bại, chúng ta đều hy vọng lấy được Bắc phạt thắng lợi, cho nên chúng ta đều không cần hành động theo cảm tính. Mặc kệ trước kia chúng ta có cái gì ân oán, nhưng bây giờ hẳn là lấy đại cục làm trọng, huống hồ toàn bộ Thanh Phong doanh đều là ngươi người, ta cùng Cảnh Vương liền hai người, có thể đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì? Như vậy đi, hai chúng ta cho ngươi làm tham quân, cho ngươi tức thời cung cấp tham khảo ý kiến, về phần có nghe hay không chính ngươi quyết định, chúng ta tuyệt không can thiệp, hơn nữa hai người chúng ta đến tham gia chiến đấu, chúng ta ở phía sau cong đồ quân đu, kia là đối với chúng ta vũ nhục, ngươi xem coi thế nào? Tề Vương không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra Hứa Nhàn ý tứ. Hứa Nhàn là xưa nay không thua thiệt ra hỏa, hơn nữa hắn thuận gió xưa nay không sóng, minh bạch cái gì gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tề Vương biết, hắn cùng Cảnh Vương muốn tại Hứa Nhàn trước mặt nắm giữ quyền chủ động là không thể nào. Cho nên có cũng được mà không có cũng không sao tham quân, hẳn là Hứa Nhàn có thể tiếp nhận cực hạn. Tham quân. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, gật gật đầu, cũng là không phải là không thể được. Nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Vương, nhưng ta nhìn Cảnh Vương bộ này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, không phải thôi được rồi. Tề Vương dùng bả vai đụng Cảnh Vương một chút, bất đắc dĩ nói, nhị ca, ngươi cũng là nói một câu à. Đều lúc này, ngươi ở đằng kia chơi cái gì im lặng là vào đâu. Chương 536, quyết chiến sắp đến, Thanh Phong doanh không có. Chương 536, quyết chiến sắp đến, Thanh Phong doanh không có. Nghe Tề Vương lời nói, Cảnh Vương 10 phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không gật đầu, tốt. Tham quân liền tham quân. Bản Vương cũng không phải không có làm qua tham quân. Hai người bọn họ làm tham quân, kia là có thể bất điểm là điểm, như thật bị Hứa Nhàn ném tới phía sau làm đổ quân lưu binh, làm không tốt mệnh đều phải không có. Ngươi nhìn. Tề Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, cười ha hả nói, Cảnh Vương đây không phải đồng ý sao? Có chúng ta hai người cho ngươi làm tham quân, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Nhàn nhấc lên ý cười, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ. Nói, hắn phất phất tay, thông chi các tướng sĩ nắm chặt nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay chúng ta liền nổ trại, theo đông bắc phương hướng tăng ba hạ Ô Hoàn nhà trướng quân co. Tề Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, đêm nay chúng ta liền xuất phát. Không cần đến gấp gáp như vậy a. Hứa Nhàn thản nhiên nói, chiến cơ chớp mắt là qua, đây không phải Cảnh Vương ra dạy cho chúng ta đây này. Tề Vương, Cảnh Vương. Hứa Nhàn đám người không lại để ý Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, riêng phần mình hướng doanh trướng đi đến. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ngồi đống lửa bên cạnh, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nguyên bản còn muốn đưa tin ra ngoài, lần này khẳng định là không có cơ hội. Lần này hai người bọn họ đi theo Hứa Nhàn xen kẽ Ô Hoàn phía sau, kia thật là vừa vào thảo nguyên sâu như biển. Lao Tam, Cảnh Vương quay đầu nhìn về phía Tề Vương có chút lo lắng, ngươi nói Hứa Nhàn sẽ không đối với chúng ta bất lợi à? Tề Vương đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, hẳn là sẽ không, chúng ta cùng Hứa Nhàn đấu nhiều năm như vậy, hắn nếu là muốn ra tay với chúng ta, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Cảnh Vương nghe hừ lạnh, chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta có thể sống đến hôm nay, hay là hắn Hứa Nhàn bố thí? Tề Vương lời thề son sắt gật đầu, nhị ca, ngươi thật đúng là đừng không tin. Ta đoán chừng nếu không phải xem ở lão gia tử cùng lão đại trên mặt mũi, Hứa Nhàn đối với chúng ta ra tay khẳng định so hiện tại hung ác. Nói, hắn hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Lão gia tử không yên lòng hai người chúng ta, đem chúng ta buộc tại Thanh Phong doanh, kế hoạch của ngươi đã toàn bộ ngâm nước nóng, hơn nữa ta nhìn lão gia tử ý tứ này, đây là hắn một lần cuối cùng ngự giá thân trinh. Cảnh Vương bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, đi một bước nhìn một bước a, trước cố tốt trước mắt, đã hứa Nhàn dám hướng Ô Hoàn phía sau đi, vậy chúng ta trước hết đem Ô Hoàn giết đi. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng doanh trướng mà đi. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, theo Cảnh Vương mà đi. Hắn hy vọng lần này có thể có cái kết quả tốt, hắn thật sự là không muốn lại cùng Hứa Nhàn đấu nữa. Quá mệt mỏi. Là đêm, Thanh Phong doanh trụ sở. Thanh Phong doanh 3000 kỵ binh, một người ba ngựa, mang lên vật tư đã chỉnh hợp hoàn tất. Hứa Nhàn mặc cao giáp, cầm binh khí, liếc nhìn Thanh Phong doanh các tướng sĩ, cất cao giọng nói, "Các binh đệ, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Tất cả mọi người biết, chúng ta Thanh Phong doanh vũ khí trang bị là tốt nhất, chiến mã là hoàn mỹ nhất, nhưng là chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta mạnh không chỉ là vũ khí trang bị, chúng ta mạnh còn có sức chiến đấu." Tam đại doanh chính tại hướng Song Hạc Sơn tập kết, Ô Hoàn tinh nhuệ cũng tại hướng Song Hạc Sơn tập kết, bây giờ Ô Hoàn phía sau chính là trống rỗng thời điểm, cũng là ta Thanh Phong doanh đại hiện thần uy thời điểm. Tưởng tượng năm đó Vô Địch Hầu xâm nhập Mạc Bắc, đại phá Hung Nô, phong làng cư tư. Hôm nay bản tướng muốn bắt chước Vô Địch Hầu, dẫn đầu chư quân kiếm chỉ Ô Hoàn nhà trướng, uống ngựa hồ bại cạn, lập bất thế chi công. Vừa dứt lời, Thanh Phong doanh các tướng sĩ mặt lộ vẻ cương nghị, khí thế trùng thiên, vung tay hô to, "Gió! Gió! Gió!" Hứa Nhàn quay đầu ngựa lại, toàn quân xuất phát. Sau đó, Hứa Nhàn dẫn đầu Lâm Thanh Thành, Lâm Thanh Sơn, Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Thanh Phong doanh 3000 tướng sĩ, thẳng đến Ô Hoàn phía sau mà đi. Thanh Phong doanh trụ sở lưu lại đại lượng vật tư tiếp tế cùng một đám mã phu cùng đầu bếp binh. Sau 5 ngày, Song Hạc Sơn, Tô Vân Trương dẫn đầu Tả Dịch quân, Phải Dịch quân, 3000 doanh cùng Thần Cơ doanh, tại Song Hạc Sơn phía đông đồng có bên trên tập kết. Sở quân tinh kỳ che khuất bầu trời, sở quân doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm. Ô Hoàn đến hàng vạn mã tính tinh nhuệ, giống nhau hướng Song Hạc Sơn tập kết, tại khoảng cách sở quân hơn 10 dặm địa phương hạ trại. Mấy ngày nay sở quân cùng Ô Hoàn ở giữa ma sát không ngừng, lẫn nhau có thắng bại, đã vì sắp đến quyết chiến phủ lên bên trên nồng đậm chiến ý sở quân trụ sở. Xoay trướng, Tô Vân Trương người mặc kim sơn sơn văn giáp, ngồi bàn trước, hỏi, phải chạm canh gác quân cùng Phải Dịch quân trước người ở chỗ nào? Tiêu Cương vái chào lên nói, khởi bẩm bệ hạ, phải chạm canh gác quân cùng Phải Dịch quân đã càn quét xong hai cánh trái phải Ô Hoàn du kỵ cùng còn chưa tới kịp rút lui lớn nhỏ bộ lạc, hiện đang hướng Song Hạc Sơn chạy đến, dự tính 2 ngày về sau đến, Ô Hoàn cũng kém không nhiều 2 ngày về sau hoàn toàn tập kết hoàn tất. Tô Vân Trương hưng phấn không thôi, hắn hạ lại thang đừng nói chấm bức hiếp hắn, hai quân đều sẽ tại 2 ngày sau tập kết hoàn tất, đến lúc đó chấm muốn để hạ lại thang biết, hắn Ô Hoàn tất cả tinh nhuệ buộc chung một chỗ, đều không phải là chấm đối thủ. Nói, hắn hỏi, đúng rồi, Hứa Nhàn người đâu? Chấm cảm giác hắn đã nhiều ngày không có lộ diện đâu. Tiểu Cương giải thích nói, Thanh Phong doanh trụ sở còn dừng lại tại 5 ngày trước địa phương. Cái gì? Tô Vân Trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, Thanh Phong doanh không lúc đích. Cái này sao có thể? Hứa Nhàn đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì? Vừa dứt lời, một gã lính liên lạc theo ngoài trướng xông tới, lo lắng nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Tô Vân Trương sắc mặt trầm thấp, hoang mang rối loạn trương trương thành gì thể thống, có việc từ từ nói, trời sập không xuống. Lính liên lạc lo lắng nói, Hứa công tử cùng Thanh Phong doanh các tướng sĩ, tất cả đều biến mất không thấy. Cái gì? Tô Vân Trương trong nháy mắt hãi nhiên, đứng dậy, lo lắng nói, Hứa Nhàn cùng Thanh Phong doanh tướng sĩ không thấy. Đây không có khả năng a. Tiêu Cương giống nhau 10 phần lo lắng, Thanh Phong doanh không phải căn bản là không có nhổ trại sao? Bọn hắn làm sao lại không thấy? Lính liên lạc giải thích nói, bọn hắn xác thực không có nhổ trại, nhưng trong doanh địa chỉ còn lại đồ quân lưu binh, đầu bếp binh cùng vật tư tiếp tế chờ. Hứa công tử, Cảnh Vương mọi người và Thanh Phong doanh các tướng sĩ 5 ngày trước liền đi. Tô Vân Trương người đều mộng, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn 5 ngày trước liền đi. Đi nơi nào? Lính liên lạc lắc đầu, ti trước không biết, Thanh Phong doanh trụ sở bên trong những người còn lại cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là 5 ngày đêm trước muộn Hứa công tử lãnh binh rời đi. Lúc ấy bọn hắn tất cả đều đang ngủ, tỉnh ngủ một giấc người đều không có, chỉ có một trương tờ giấy để bọn hắn tại trong doanh địa chờ lấy. Không cùng lúc đó, trong trướng cái khác tướng lĩnh giống nhau vô cùng chấn kinh. Mắt thấy đại chiến sắp đến, Hứa Nhàn, Cảnh Vương mọi người và Thanh Phong doanh tất cả đều thần bí biến mất, đây quả thực là hoang đường. Vậy hạ, Tống Quốc Công, 3000 doanh thống soái Tôn Diệu trấn an nói, ngài không nên gấp gáp, Hứa Nhàn có thể là mang theo Thanh Phong doanh ra ngoài bóp quả hồng mềm đi, bây giờ Ô Hoàn chủ lực tất cả đều tại Song Hạc Sơn, bọn hắn không có ở chỗ này, ngược lại càng thêm an toàn. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương cũng là tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, lời này cũng là có lý. Mặc dù hắn tỉnh táo lại, nhưng trong lòng hỏa khí vẫn như cũ không giảm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà lại tại quyết chiến tiến đến thời điểm, cho hắn chơi một bộ này. Chương 537, Thanh Phong doanh trận đầu. Chương 537, Thanh Phong doanh trận đầu. Tiểu Cương, Tô Vân Trương đội vàng nói, ngươi bây giờ liền phái trinh sát ra ngoài tìm, một khi phát hiện Thanh Phong doanh tung tích, lập tức để bọn hắn quy doanh, Hứa Nhàn nếu là không nghe, liền rút lui chức của hắn, đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tiểu Cương vái chào lễ, quay người rời đi. Tô Vân Trương hai tay chống nạnh, trên mặt nghi hoặc, Hứa Nhàn bọn hắn đến tuột cùng sẽ đi chỗ nào đâu? Hắn hiện tại là thật có điểm không biết rõ, Hứa Nhàn đến tuột cùng sẽ mang theo Thanh Phong doanh đi nơi nào, đi làm thứ gì. Nguyên bản xuất chinh thời điểm hắn còn may mắn, Cảnh Vương cùng Tề Vương muốn so hắn dự đoán bản phận rất nhiều. Nhưng Tô Vân Trương là thật không nghĩ tới, Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng là bản phận, Hứa Nhàn bắt đầu cùng hắn chơi yêu thiêu thân. Hứa Nhàn nếu là thật sự có cái không hay xảy ra, hắn trở về thế nào cùng Tô Vũ bàn giao, thế nào cùng Thái tử Phi Hứa Tĩnh bàn giao. Tôn Diệu tiếp tục trấn an nói, vậy hạ đừng đợi, Hứa Nhàn là thông minh hải tử, còn nữa nói bên cạnh hắn còn có Cảnh Vương cùng Tề Vương, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, chỉ mong à, quyết chiến sắp đến, bọn hắn cũng đừng cùng chấm đâm rắc rối. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn sớm đã dẫn đầu Thanh Phong Doanh xâm nhập Thảo Nguyên nội địa. Một mảnh sườn đất phía trên, Hứa Nhàn đang nằm dạp trên mặt đất, quan sát đến cách đó không xa Ô Hoàn bộ lạc doanh địa. Lâm Thanh Thanh, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Đường Tiêu bốn người ghé vào bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn Ô Hoàn kỵ binh vẫn tại hướng Song Hạc Sơn phương hướng tập kết, cho nên bọn hắn đều là ban ngày tìm địa phương nghỉ ngơi, ban đêm hành quân, không dám náo ra đến động tĩnh gì. Hứa Nhàn muốn là chiến thuật xen kẽ, cũng không muốn hấp dẫn Ô Hoàn chủ lực ánh mắt, sao trộn Tô Vân Trương kế hoạch. Tô Vân Trương có thể bức Ô Hoàn lớn khả hãn hạ lại thang quyết chiến không dễ dàng. Hứa Nhàn tự nhiên không thể thêm phiền. Bất quá trải qua mấy ngày bố tập, Hứa Nhàn đã dẫn đầu Thanh Phong Doanh xâm nhập Thảo Nguyên nội địa, Ô Hoàn các bộ lạc tinh nhuệ sắp tại Song Hạc Sơn hoàn thành tập kết. Cho nên Hứa Nhàn không có ý định lại địa thấp, chuẩn bị chọn mấy cái Ô Hoàn bộ lạc luyện tay một chút. Thanh Phong Doanh các tướng sĩ mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng cho tới bây giờ không có ở rèn luyện qua. Những bộ lạc này không còn gì tốt hơn. Mặc dù các bộ lạc tinh nhuệ đã tập kết tới Song Hạc Sơn, nhưng trong bộ lạc vẫn là có tráng đinh cùng bảo hộ bộ lạc du kỵ binh, hơn nữa có chút bộ lạc vì bảo tồn thực lực, đem không ít tinh nhuệ lưu tại trong bộ lạc. Mấu chốt nhất là Ô Hoàn bộ lạc cho dù là nữ tử đều am hiểu kỵ xạ, lên ngựa chính là chiến sĩ. Cho nên Hứa Nhàn cũng không thể phớt lờ. Sở Quốc lần này không phải muốn đem Ô Hoàn đuổi tận giết tuyệt, mà là thu phục Ô Hoàn. Cho nên bọn hắn mặc dù không thể đem tất cả bộ lạc đổ sát hầu như không còn, cũng muốn tiêu diệt bọn hắn sinh lực. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, đây chính là hiện thực tàn khốc. Tô Vân Trương không phải thiện nam tín nữ, Hứa Nhàn cũng không phải thánh nhân. Bọn hắn không có khả năng cho phép Ô Hoàn vẫn tồn tại mạnh đại quân sự tình lực lượng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng tiêu diệt bọn hắn tinh nhuệ. Kể từ đó Ô Hoàn mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng lại tương đối tốt điều khiển. Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn cũng không muốn làm dẫn sói vào nhà chuyện. Ta nhìn cái này bộ lạc cũng không tệ. Tề Vương chậm rãi mở miệng, đây ít nhất là một cái cỡ trung bộ lạc, hơn nữa trừ trinh sát bên ngoài còn có tuần tra tinh kỵ, cái này bộ lạc tù trưởng hẳn là tâm nhãn tương đối nhiều, cũng không đem toàn bộ tinh nhuệ phái đi Song Hạc Sơn. Cảnh Vương phụ hòa nói, Hứa Nhàn, chúng ta đều đã đuổi đến 5 ngày đường, lương khô cùng nước cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta liền lấy cái này bộ lạc luyện tập thế nào? Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người đã có chút không kịp chờ đợi. Hai người bọn họ chinh chiến nhiều năm, bây giờ có đoạn thời gian không có đánh trận, tay vẫn rất ngứa. Tốt. Hứa Nhàn cười ha hả nói, vậy ta liền cho hai vị vương ra một bộ mặt, liền lấy cái này bộ lạc khai đao. Nói, hắn nhìn về phía Đường Tiêu, đi, truyền lệnh xuống, nhường Phúc Sinh dẫn đầu 1000 binh mã theo bên trái tiến công, Thanh Sơn lĩnh 1000 binh mã theo phía bên phải tiến công, ngươi lĩnh 1000 binh mã, chúng ta theo ngay phía trước tiến công, tranh thủ một nén nhang bên trong kết thúc chiến đấu. Đường Tiêu trên mặt nghi hoặc, hỏi, Hứa ca, chúng ta vì sao không tứ phía tiến công, hết lần này tới lần khác muốn giữ lại một lỗ hổng? Tiểu tử, Cảnh Vương mở miệng giải thích, cái này gọi vây sư tất nhiên quyết, bộ lạc này không coi là nhỏ, hơn nữa bên trong có tinh nhuệ, chúng ta nếu là đem tứ phía đều vây quanh, bọn hắn khẳng định biết làm chó cùng rất dậu, đến lúc đó phụ nữ trẻ em đều sẽ đoàn kết lại, cùng chúng ta liều mạng, nhưng chúng ta nếu là giữ lại một mặt, bọn hắn liền sẽ phân tán binh lực đi hiểm hộ phụ nữ trẻ em rút lui, hơn nữa sẽ không tìm đường sống trong chỗ chết, ngươi hiểu không? Tề Vương phụ hòa nói, hơn nữa mục đích của chúng ta là tiêu diệt quân lực của bọn hắn, mà không phải đuổi tận giết tuyệt, cho nên không cần thiết tứ phía vây quanh, tốc chiến tốc thắng thuận tiện. Đường Tiêu nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Cảnh Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, đôi lông mày khẽ nhếch, ngươi có thể nhà, lần thứ nhất trên chiến trường liền có thể lãnh tĩnh như vậy chỉ huy, đúng là làm tướng quân liệu. Hứa Nhàn nghe vậy, trên mặt kinh ngạc. Cảnh Vương, ngươi cái này còn có thể là để cho ta được sủng ái mà lo sợ. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe gặp ngươi khen ta. Ngươi sẽ không phải đánh cái gì chủ ý xấu a? Cảnh Vương nghe vậy, ngẩng đầu lưỡi ngực, bản vương đi đến mừng, làm được đàng, há lại tiểu nhân. A, Hứa Nhàn người đều động. Lúc trước không phải ngươi nhường ngự sử ngôn quan tham gia ta hơn 1000 bản thời điểm. Trong lịch sử có thể bị tham gia hơn 1000 nói tấu chương, ta là đệ nhất nhân. Cảnh Vương, Thế Vương, hai người bọn họ vẫn là thoáng có chút lung túng. Lâm Thanh Thanh ở một bên cười khẽ không có lên tiếng. Bất quá hai ngày này Cảnh Vương cùng Thế Vương cho Hứa Nhàn đương tham quân về sau, sắc thực cải biến rất nhiều. Một lát, Đường Tiêu đã dẫn 1000 tinh kỵ đến đây. Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn các dẫn 1000 tinh kỵ, từ hai bên trái phải hai bên hướng bộ lạc doanh địa giáp công mà đi. Hứa Nhàn mấy người trở mình lên ngựa, rút ra bên hông cung cứng, đi theo Đường Tiêu hơn ngàn kỵ binh hướng bộ lạc doanh địa phóng đi. Giết a, giết a, giết a! Thanh Phong Doanh tướng sĩ tay cầm cung cứng, khí thế trùng thiên giống giận hướng bộ lạc doanh địa đánh tới. Các tướng sĩ dưới hông chiến mã tiếng chân giống như quần quận lôi đỉnh, hướng về bộ lạc doanh địa quét sạch mà đi. Bang, bang, bang! Địch tập, địch tập, địch tập! Trong bộ lạc lính gác phát hiện đánh tới chớp nhoáng Thanh Phong Doanh, trong nháy mắt gõ vang cảnh báo giống giận. Trong bộ lạc phụ nữ đem hài tử bảo hộ ở trong doanh trướng, lão nhân cầm lấy binh khí xông ra doanh trướng. Trong bộ lạc binh sĩ cầm vũ khí lên. Bộ lạc tù trưởng hạ lại thương xông ra doanh trướng, cấp tốc tiếp quản chỉ huy. Lính gác đem doanh địa cửa đóng bế. Cung nỏ binh tìm kiếm có lợi địa hình, tự hành chống cự. Bộ binh cho ta đội lên bộ lạc tứ phía chỗ cửa lớn. Kỵ binh toàn thể tập hợp, chuẩn bị cùng ta phản sát bọn này đồ chó hoang sở tặc. Thiên Lang Thần cùng dũng sĩ cùng ở tại. Trong bộ lạc Thảo Nguyên dũng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, đội vàng dựa theo hạ lại thương lời nói, tiến hành bố phòng, vung tay hô to, Thiên Lang Thần cùng dũng sĩ cùng ở tại. Cùng lúc đó, siêu, 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 khắp như châu chấu đồng dạng mũi tên, chuyển doanh địa trên không, hướng về trong doanh vô tình tẩy lễ mà đến. Cầu thúc canh. cảm tạ đại gia duy trì. Chương 538, kịch chiến. Chương 538, kịch chiến. Kỵ binh công kích, mưa tên mở đường. Mặc kệ là Sở Quốc kỵ binh, vẫn là Ô Hoàng kỵ binh, đây đều là cơ bản nhất chiến thuật. Một cái sẽ không kỵ xạ kỵ binh, tuyệt đối không phải tốt kỵ binh. Đóa, đóa, đóa. Từng cây nhanh như thiểm điện tiện bắn, không khác biệt rơi vào Ô Hoàng bộ lạc doanh địa bên trong. Ô Hoàng sĩ tốt trong nháy mắt bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Ba lượt mưa tên qua đi, Thanh Phong doanh 3000 tinh kỵ đã theo chính đông, chính nam cùng chính bắc ba phương hướng, vọt tới Ô Hoàng bộ lạc trước cổng chính. Giết. Cảnh Vương người mặc sơn văn giáp, mặt lộ vẻ dữ tợn, một ngựa đi đầu, trong tay mã sóc hướng về đang cố gắng quan doanh địa đại môn Ô Hoàng sĩ tốt về đi. Những ngày này trong lòng của hắn kìm nén lửa giận, liền đợi đến tại Ô Hoàng trên thân phát tiết đâu. Bây giờ bọn hắn xen kẽ tới Ô Hoàng phía sau, còn có Ô Hoàng bộ lạc có thể nắm, Cảnh Vương đương nhiên sẽ không khách khí. Phanh. Ô Hoàng sĩ tốt còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cảnh Vương một ngựa giáo tung bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cảnh Vương điên cuồng dùng ngựa, xông qua ngay tại quan bế doanh địa đại môn, xông vào doanh địa bên trong, trong tay mã sóc hướng về phía trước Ô Hoàng sĩ tốt quét ngang mà đi. Oanh! Hắn thế đại lực trầm một chiêu, trong nháy mắt đem mấy tên còn chưa kịp phản ứng Ô Hoàng sĩ tốt lật tung. Ha ha ha! Thống quái! Thật sự là thống quái a! Lang này Ô Hoàng tiểu nhi, cho bản vương chết đi! Cảnh Vương cao giọng gào thét, hướng về trong doanh địa vật mạnh. Cùng lúc đó, Tề Vương, Đường Tiêu, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh mấy người dẫn đầu 1000 Thanh Phong doanh kỵ binh đi theo Cảnh Vương xông vào doanh địa. Hứa Nhàn, Đường Tiêu cùng Lâm Thanh Thanh ba người còn là lần đầu tiên thấy Cảnh Vương trên chiến trường, không nghĩ tới hắn đúng là như thế dũng mãnh. Trong doanh địa, một đội Ô Hoàn sĩ tốt đã cầm trong tay tâm chắn cùng loan đao kết trận hoàn tất, nội giận đùng đùng nhìn qua Cảnh Vương cùng phía sau hắn Thanh Phong doanh kỵ binh, gào thét, tử chiến không lùi. Thiên Lang thần cùng dũng sĩ cùng ở tại. Cảnh Vương trên mặt khinh thiết, tay cầm mã sóc hướng về Ô Hoàn sĩ tốt tuấn trận bật mạnh, các ngươi mang gì, chịu chết đi. Qua trong giây lát, Cảnh Vương cũng đã vọt tới tuấn trận trước. Giết, giết, giết. Ô Hoàn sĩ tốt gầm thét, loan đao trong tay hướng về Cảnh Vương manh chạm mà ra. Cảnh Vương không lo không sợ, tay trái kéo mạnh dây cương, dưới hông chiến mã đứng thẳng người lên, nhẹ nhõm tránh thoát Ô Hoàn sĩ tốt vung chạm mà đến loan đao. Nhưng những ngày Ô Hoàn sĩ tốt còn chưa tới kịp thu đao. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã tê minh một tiếng, móng trước đã đạp mạnh tại trước mặt đao thuận Ô Hoàn sĩ tốt trên thân. Bành. Ba tên Ô Hoàn sĩ tốt miệng phun máu tươi, tiêu thảm ngã ngửa trên mặt đất. Ha ha ha. Nhị ca anh dũng không giảm năm đó a. Tề Vương mặt lộ vẻ hưng phấn, cao giọng la lên, vọt tới Cảnh Vương bên người. Trong tay đại kích mạnh mẽ vung tới trước mặt Ô Hoàn sĩ tốt trên thân. Oanh! Hai tên Ô Hoàn sĩ tốt lồng ngực vỡ vụn, tung bay mà ra, đụng vào xếp sau sĩ tốt. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người máu nhuộm xa trường nhiều năm, những này Ô Hoàn sĩ tốt căn bản là không có bị bọn hắn để ở trong mắt. Hai người bọn họ một ngựa đi đầu, đem Ô Hoàn thuận trận xé mở lỗ hổng, áp chế tinh thần của bọn hắn. Đường Tiêu, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh ba người, dẫn đầu 1000 tinh kỵ, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng, trong nháy mắt xông vào Ô Hoàn thuận trận bên trong. Oanh! 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 Tại Thanh Phong doanh tinh kỵ công kích hạ, Ô Hoàn sĩ tốt tạo thành thuận trận giống như giấy đồng dạng, lập tức bị va chạm náo loạn. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn hai người các dẫn 1000 tinh kỵ cũng đã xông vào Ô Hoàn bộ lạc doanh địa bên trong. Mặc dù bọn hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, không có Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người dũng mãnh, nhưng Ô Hoàn sĩ tốt giống nhau không phải là đối thủ của bọn họ. Ô Hoàn đao thuẫn sĩ tốt ngay tại gặp Thanh Phong doanh vô tình tàn sát, nhưng trong doanh địa Ô Hoàn tinh kỵ đã tập kết hoàn tất. Tu trưởng hạ lại thương nhìn qua tùy ý tàn sát bộ lạc dũng sĩ Thanh Phong doanh, lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép, đáng chết. Ta Ô Hoàn phía sau, làm sao lại xuất hiện sở quân tinh kỵ? Bọn hắn không nên tập kết tại Song Hạc Sơn phụ cận sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một chi lạc đường sở quân bọn lính mất chỉ huy tàn quân, không nghĩ tới đúng là một chi chiến lực vô song tinh nhuệ kỵ binh đoàn. Chi này tinh nhuệ kỵ binh đoàn kỵ binh, tất cả đều đeo cắm cương đao nhạn linh đao, người đeo cung cứng, tay cầm thép tinh ma sóc, một thân vũ khí trang bị xa hoa ghê gớm. Tù trưởng, bộ lạc tướng lĩnh Hạ Lại đang nhìn về phía Hạ Lại Thường, tràn đầy lo lắng, ngươi xem bọn hắn chiến kỵ, tựa như là sở quốc Thanh Phong doanh. Thanh Phong doanh. Hạ Lại Thương nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh nói, Sở Quốc Thanh Phong hầu Hứa Nhàn dưới trướng Thanh Phong doanh. Không đơn thuần là Hứa Nhàn. Hạ Lại đang chỉ hướng doanh địa phía đông, chính lại giết tứ phương Cảnh Vương cùng Tề Vương, tù trưởng, ngươi không cảm giác hai người kia vô cùng nhìn quen mắt sao? Hạ Lại Thương sững sờ, sau đó theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, kia là Sở Quốc Cảnh Vương cùng Tề Vương. Hạ Lại Thương dưới trướng bộ lạc chính là Ô Hoàn uy tín lâu năm bộ lạc của hắn mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng thời gian tồn tại vô cùng lâu, cho nên hắn đối Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng không lạ lẫm. Hơn nữa còn cùng bọn hắn giao thủ qua. Lần này phiền toái. Hạ Lại Thương mặt lộ vẻ kinh hoàng, nghĩ ngợi đối sách. Trận chiến đấu này nếu không phải phát sinh ở trong doanh địa, hắn nhất định phải cùng Thanh Phong doanh liệu mạng không thể. Nhưng bây giờ trong doanh địa tràn đầy xúc vật cùng phụ nữ trẻ em lão nhân, cho nên hắn cảm giác tay chân bị gò bó. Tù trưởng, một gã lính liên lạc xông về phía trước, doanh địa phía đông, phía nam cùng phía tây đều có sở quân kỵ binh, nhân số đều tại chừng 1000, tây môn chỗ cũng không phát hiện quân địch. Hạ Lại Thương đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Hạ Lại Đằng, lo lắng nói, ngươi bây giờ mang theo bộ lạc phụ nữ trẻ em chuyển gì? Ta mang theo bộ lạc dũng sĩ nhóm cùng sở quân liều mạng, cho các ngươi kéo dài thời gian. Đây tuyệt đối không thể. Bộ lạc tướng lĩnh Hạ Lại đang đôi mắt tinh hồng, kiên định nói, thuộc hạ sao có thể vứt bỏ tù trưởng độc trốn? Hạ Lại Thương mạnh mẽ đẩy hắn một thanh, thế tử tuổi tác còn nhỏ, ngươi nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn hiểu chưa? Mang theo hắn hướng bắc, chạy trốn tới răng trứng đi. nói, hắn gào thét lên tiếng, nhanh đi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Lại Đăng mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Hạ Lại Thương trở mình lên ngựa, đem bên hông loan đao rút ra, giận dữ hét, dũng sĩ nhóm. Sở quân chó săn, xâm quê hương của ta, công ta doanh địa, đồ ta con dân, hôm nay chúng ta ngay tại này cùng sở quân quyết nhất tử chiến, thiên lang thần cùng dũng sĩ cùng ở tại, giết ta. Hắn biết hôm nay Thanh Phong Doanh kẻ đến không thiện. Hắn nếu là không xuất ra toàn bộ dũng khí đến, toàn bộ bộ lạc đều sẽ thành Thanh Phong Doanh vong hồn dưới đao. Bộ lạc kỵ binh nao nhao rút ra loan đao, đi theo Hạ Lại Thương hướng Thanh Phong Doanh phát động phản xung, thiên lang thần cùng dũng sĩ cùng ở tại, giết ta. Doanh địa đông một chỗ. Ô Hoàn Đao Thuẫn binh cơ hồ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sức chiến đấu của bọn họ nguyên bản liền không cao, phần lớn là trong bộ lạc tráng đinh tổ kiến mà thành. Cho nên bọn hắn tại Thanh Phong Doanh trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Nhị ca ngươi nhìn. Tề Vương chỉ hướng ngay tại hướng bọn hắn công kích mà đến Ô Hoàn kỵ binh, tràn đầy hưng phấn, bọn hắn phát động phản xung. Chương 539, trận đầu báo cáo thắng lợi chương 539, trận đầu báo cáo thắng lợi ha ha ha. Cảnh Vương nhìn qua Hạ Lại Thương dẫn đầu tinh kỵ, ý chí chiến đấu sục sôi, hết sức kích động, không hổ là Ô Hoàn kỵ binh, lúc này còn có thể tổ chức ra dáng phản công kích. Xem ra dẫn đầu cái kia nhất định là cái này bộ lạc thủ trưởng. Chờ bản vương đem hắn bắt giữ. Vừa dứt lời, Cảnh Vương cùng Tề Vương còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thanh Thanh đã tay cầm mã sóc, theo hai người bọn họ bên người điền cuồng lướt qua, "Các tướng sĩ, theo ta xông lên a. Hôm nay thật là Thanh Phong Doanh tổ kiến sau trận đầu chính thức chiến đấu, cho nên Lâm Thanh Thanh nói cái gì cũng không thể để Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đem bọn hắn danh tiếng cho đoạn. Thanh Phong Doanh cũng không phải không ai." Cảnh Vương cùng Tề Vương thấy Lâm Thanh Thanh công kích mà đi, cũng chưa suy nghĩ nhiều, đội vàng rục ngựa đi theo. Bất quá bọn hắn đối Lâm Thanh Thanh vẫn là vô cùng kính nghệ. Một giới nữ lưu có thể ở trên chiến trường biểu hiện như thế dũng mãnh, đúng là đáng quý. Giết a. Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn hai người thấy thế, dẫn đầu tinh kỵ cùng Lâm Thanh Thanh hợp binh một chỗ, đối Ô Hoàn kỵ binh đối sông mà đi. Giờ phút này song phương các tướng sĩ đều đã đỏ mắt. Sở Quốc cùng Ô Hoàn ở giữa cừu hận, tích xúc đã lâu, rốt cục tại thời khắc này bộc phát. Qua trong giây lát, Thanh Phong Doanh cùng Ô Hoàn kỵ binh liền đối với vọt tới cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Đao quang kiếm ảnh, ánh lửa bắn ra bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Thanh Phong Doanh tướng sĩ cùng Ô Hoàn sĩ tốt triển khai kịch liệt nhất vật lộn. Lâm Thanh Thanh sau lưng chiến bảo phân phật, trong tay mã sóc giống như dao long đồng dạng, hướng về trước mặt Ô Hoàn kỵ binh mánh quét. Vâng. Ba tên Ô Hoàn sĩ tốt trong nháy mắt bị quét bay, đục đổ phía sau bọn họ binh lính. Hứa Nhàn sức chiến đấu mặc dù không có Cảnh Vương, Tề Vương cùng Lâm Thanh Thanh bọn hắn khoa trương như vậy, nhưng hai năm này tại Lâm Thanh Thanh điều giáo hạ, cũng không phải không còn gì khác. Trong tay hắn nắm chặt nhạn linh đao, trùng sát tại quân trận bên trong, bình thường Ô Hoàn kỵ binh thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh cùng Lâm Thanh Sơn ba người cũng biểu hiện ra không tầm thường chiến lực cùng dũng khí, Ô Hoàn kỵ binh mặc dù can đảm lắm, nhưng bọn hắn bất luận là vũ khí, áo giáp, chiến mã, khí thế vẫn là chiến lực, đều bị Thanh Phong Doanh nghiền ép. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không phải là Thanh Phong Doanh đối thủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Thanh Phong Doanh lấy thế tồi khô là hủ, trùng sát thất bại thảm hại. Trong chiến trường, Lâm Thanh Thanh đã toàn thân đẫm máu, trùng sát tới Hạ Lại Thương trước người. Hạ Lại Thương nhìn qua chết thảm ở bên cạnh Ô Hoàn dũng sĩ, tức sủi bọt mép, loan đao trong tay hướng về Lâm Thanh Thanh manh chạm mà đi, đi chết đi. Lâm Thanh Thanh mặt chứa lạnh nhạt, thân thể hơi nghiêng, trong tay mã sóc hướng về Hạ Lại Thương bạo đâm mà đi, trong nháy mắt đâm xuyên hắn y giáp, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Phúc. Hạ Lại Thương một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, loan đao trong tay trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Lâm Thanh Thanh dùng sức vung mạnh trong nháy mắt đem Hạ Lại Thương quăng bay đi ra ngoài, sau đó vung tay hô to, các ngươi thủ trưởng đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Hạ Lại Thương bị Lâm Thanh Thanh một thương đâm chết. Ô Hoàn kỵ binh sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, nơi nào còn có bất kỳ kháng cự nào ý tứ, quay người rục ngựa liền hướng tây doanh địa cửa chạy tán loạn mà đi. Ô Hoàn bộ lạc quân giờ phút này đã là binh bại như núi đổ. Giết. Lâm Thanh Thanh tự nhiên không có ý định buông tha bọn này chạy tán loạn Ô Hoàn sĩ tốt, giơ cao mã sóc truy sát mà đi. Giết a. Thanh Phong Doanh các tướng sĩ đã giết mắt đỏ, giờ phút này sĩ khí cao nhất ngẩng, đi theo Lâm Thanh Thanh hướng về Ô Hoàn hội quân trùng sát mà đi. Một nén nhang sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Hạ Lại Thương bộ lạc sĩ tốt đã bị Thanh Phong Doanh đổ sát 7-8 phần, còn lại binh lính cùng tộc nhân cũng đều bị bắt trở lại doanh địa cầm tù. Hứa Nhàn cũng không dự định đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, trừ quét dọn chiến trường tướng sĩ cùng trinh sát bên ngoài, Thanh Phong Doanh tất cả tướng sĩ đều tại trong doanh địa chỉnh đốn. Mấy ngày nay bọn hắn hành quân ăn đều là lương khô, bây giờ chiến đấu thắng lợi thu được xúc vật vô số, cho nên Hứa Nhàn đã để các tướng sĩ đem nồi lớn gấp lên, hầm bên trên dê bỏ thịt cải thiện cơm nước. Chào nóng bên cạnh, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Đường Tiêu, Triệu Phúc Sinh, Cảnh Vương cùng Tề Vương mấy người đã rửa mặt hoàn tất, ngồi nồi bên cạnh vớt thịt ăn. Đúng là mẹ nó hương a. Cảnh Vương cầm cựu non chân, miệng lớn xé rách lấy, đánh giặc xong về sau cái này một bữa mãi mãi cũng là thơm nhất. Tề Vương đem một cái bình đưa cho Cảnh Vương, nhị ca, đến điểm giao hẹ hoa, thịt dê thầm cái đồ chơi này ăn càng hương. Hôm nay một trận chiến này thật là đem Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cho đánh thống khổ. Bọn hắn những ngày qua góp nhặt oán khí, rốt cục có thể phát tiết. Đối với Cảnh Vương cùng Tề Vương mà nói, không có cái gì là so chiến trường giết địch tốt hơn phát tiết phương thức. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Sơn từ nơi không xa đi tới. Hứa Nhàn hỏi, thương binh đều thu xếp tốt sao? Lâm Thanh Sơn bận biểu ứng tiếng nói, Hứa ca yên tâm, tất cả đều đã dàn xếp hoàn tất. Cảnh Vương nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, hỏi, những này thương binh ngươi dự định an bài thế nào? Lâm Thanh Sơn giải thích nói, ta trước đem bọn hắn lưu tại doanh địa, chờ chiến tranh kết thúc sau lại phái người đón hắn nhóm đến. ngây thơ. Cảnh Vương nghe vậy, không khỏi hừ lạnh, sau đó chỉ hướng doanh địa nơi xa, ngươi xem một chút bên kia, ngươi vừa mới giết chết trượng phu của các nàng, giết chết con của các nàng bọn hắn huynh đệ. Bọn hắn hận không thể đem các ngươi xương cốt đều nhai nát, ngươi cảm giác những thương binh này có thể áp chế ở một cái bộ lạc. Chờ chúng ta sau khi đi, bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Quả thực là hồ nháo. Lâm Thanh Sơn lông mày ngưng lại, hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Cảnh Vương gặm đùi dê, trầm ngâm nói, thì mấy cái tướng sĩ đem bọn hắn đưa đến đông nam phương 50 dặm chỗ Bạch Vân Sơn tĩnh dưỡng, sau đó chờ chiến tranh kết thúc sau lại phái người đi đón bọn hắn, cái chỗ kia cũng đã không có ô hoàn bộ lạc, cho dù là có bọn hắn trốn ở trên núi cũng rất an toàn, người đem thương binh lưu tại nơi này, không phải để bọn hắn chờ chết sao? Lâm Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, liền theo Cảnh Vương nói làm. Hắn xưa nay đều không phải là một cái tự phụ người. Hắn sở dĩ nhường Cảnh Vương cùng Tề Vương làm tham quân, chính là vì lợi dụng kinh nghiệm của bọn hắn. Là Lâm Thanh Sơn đứng thanh, sau đó quay người rời đi. Cảnh Vương nhìn xem Hứa Nhàn, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng là nghe khuyên người. Hứa Nhàn trong tay cầm dê sắp xếp, lạnh nhạt nói, Cảnh Vương chưa nghe nói qua sao? Nghe người ta khuyên ăn cơm no, con người của ta chủ đánh một cái nghe khuyên. Cảnh Vương nói tiếp, vậy ta liền lại khuyên ngươi hai câu. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, nói thẳng liền có thể. Cảnh Vương đem đùi dê buông xuống, giải thích nói, hôm nay khẳng định có đào binh, cho nên không được bao lâu thời gian, Thanh Phong Doanh xuất hiện tại hậu phương lớn tin tức liền sẽ truyền đến giang trướng, cho nên hiện tại chúng ta không thể lại trì hoãn, hẳn là kiếm chỉ ba tăng hà, trước phá hủy ô hoàn một buồm cùng thuyền gỗ, sau đó lại kiếm chỉ giang trướng, đem ô hoàn phía sau quấy gà chó không yên. Không phải nếu như chờ ô hoàn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta như muốn lại thành sự, vậy thì vô cùng khó khăn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ứng tiếng nói, kỳ thật ta cũng là ý tứ này, lại thu thập bộ lạc cũng không có ý tứ gì. Hơn nữa song Hạc Sơn quyết chiến sắp đến, chúng ta xác thực đến tăng thêm tốc độ. Chương 540, chấm trước tránh hắn phong mang. Lấy chấm đao đến. Chương 540, chấm trước tránh hắn phong mang. Lấy chấm đao đến. Nghe Hứa Nhàn lời nói, Cảnh Vương không khỏi giơ ngón tay cái lên, có dứt khoát. Bản Vương liền ưa thích có dứt khoát người. Mấy ngày nay hắn cùng Hứa Nhàn ở chung xuống tới, đột nhiên cảm giác Hứa Nhàn giống như cũng không có chán ghét như vậy. Hứa Nhàn tại Thanh Phong Doanh bên trong uy nghiêm cực cao, hơn nữa đối các tướng sĩ vô cùng tôn trọng, có thể cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Cảnh Vương còn có thể cảm giác được Hứa Nhàn người này sát thực trầm ổn, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Thanh Phong Doanh tướng sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, kia thật là dám đánh dám xông. Trận chiến ngày hôm nay cũng làm cho Cảnh Vương thấy được Thanh Phong Doanh sức chiến đấu cùng tiềm lực. Bọn hắn lần này nhất định để Ô Hoàn đẹp mắt không thể. Hai ngày sau, Song Hạc Sơn, Sở Quân cùng Ô Hoàn quân rằng co tại trên đồng cỏ, khí thế trùng thiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát ý giờ phút này đã lan tràn đến toàn bộ đồng cỏ. Sở Quân xoáy trướng, Tô Vân Chương ngồi bàn trước, nhìn xem bàn bên trên dư đồ, nhíu chặt lông mày. Vậy hạ, Tiêu Cương theo ngoài trướng xuống tới, nhíu chặt lông mày, vẫn là không có Thanh Phong Doanh tin tức, bất quá chúng ta có thể khẳng định, Thanh Phong Doanh không có gặp phải Ô Hoàn quân chủ lực, bởi vì cho đến bây giờ, Ô Hoàn bên kia không có truyền đến bất kỳ có quan hệ Thanh Phong Doanh tin tức. Hồ Tô Vân Trương thở một hơi thật dài, gật gật đầu, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a. Nói, hắn liếc nhìn trong trướng chủ xoáy hầu, quân ta cùng Ô Hoàn quyết chiến ngay tại hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ chúng ta cùng nhau cùng Ô Hoàn thanh toán, Sở Quân tất thắng. Một đám quân hầu vung tay hô to, Sở Quân tất thắng. Tôn Diệu đi lên phía trước, vái chào lễ nói, bệ hạ, Ô Hoàn đại quân đã tập kết hoàn tất, còn mời ngài hướng nam di giá, tạm thời tránh mũi nhọn, chúng ta cũng tốt buông tay buông chân cùng Ô Hoàn làm. Chấm trước tránh hắn phong mang, lấy chấm đao đến. Tô Vân Chương đứng dậy, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng khinh thường, từ khi chấm ra trận giết địch về sau, cho tới bây giờ không biết rõ tạm thời tránh mũi nhọn là có ý gì. Trên chiến trường, vĩnh viễn là địch nhân tránh chấm phong mang, chưa từng có chấm tránh mũi nhọn cái này nói chuyện. Nói, hắn chỉ hướng ngoài trướng, hiện nay tam đại doanh cường đại cỡ nào, các ngươi không phải nhìn không thấy, trang bị tinh lương, binh cường mã trắng. Chấm đời này đều không có thống lĩnh qua tinh như vậy duệ quân đoàn. Chấm ngự giá thân trình, kết quả lại tới phía sau tạm thời tránh mũi nhọn, các ngươi nhường tam quân tướng sĩ nghĩ như thế nào? Nếu như chúng ta xuất lĩnh tinh nhuệ như vậy quân đội, đều không có lòng tin tất thắng, không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, vậy trận này chúng ta đánh còn có cái gì ý tứ? Lao thái thái ăn quả hồng, chuyên chọn mềm bóp. Tôn Diệu vội vàng giải thích nói, vậy hạ, mặt tướng không phải ý tứ này. Chấm biết. Tô Vân Chương khẽ cười nói, chấm chẳng lẽ còn không biết rõ, ngươi là vì chấm tốt. Nhưng hôm nay cái này chiến, chấm tuyệt đối sẽ không lùi bước, chấm liền đứng tại trên chiến trường, tự thân vì các ngươi nổi chống cho các ngươi trợ uy, chấm muốn nhìn các ngươi đánh ba trận được ba trận, chấm muốn nhìn thấy các ngươi ngựa đạp liên doanh, chấm muốn nhìn thấy các ngươi đem Ô Hoàn đánh không hề có lực hoàn thủ, chấm muốn nhìn thấy bọn hắn giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy tán loạn. Nói, hắn cầm lấy một bên trường đao, thẳng đến xoáy trướng mà đi, chấm hộ chư quân, ra trận giết địch, đại bại Ô Hoàn. Lời này rơi xuống đất, một đám quân hầu đều là đôi mắt ướt át, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, ra trận giết địch, đại bại Ô Hoàn. Một nén nhang sau, Sở Quân ngũ quân doanh, 3000 doanh cùng thần cơ doanh đã tập kết hoàn tất. Các tướng sĩ bày trận tại thảo nguyên phía trên, ánh mắt kiên nghị, sĩ khí trùng thiên. Tô Vân Chương rục ngựa tại quân trận phía trước nhất, liếc nhìn các tướng sĩ đôi mắt bên trong tràn đầy chiến hỏa. Các tướng sĩ, hôm nay các ngươi tay cầm binh khí, đứng tại trên thảo nguyên trực diện cường đạo, chấm cùng có vinh yên. Ta bên trong Nguyên Thần Châu, kho của nhà trời, lễ nghi chi bằng, nhân nghĩa đạo đức là chúng ta cao quý phẩm chất, nhưng cái này tuyệt không đại biểu chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Tô Hoàn Man Di, lòng lang dạ thú, thèm nhỏ dãi ta Thần Châu đại địa sơn hà cấp tú. Bọn hắn phạm ta biên cương, xâm quê hương của ta, hại ta bách tính, cướp ta con dân, hủy ta đồng ruộng, đốt ta phòng ốc. Chúng ta có đáp ứng hay không? Tam quân tướng sĩ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời, giận dữ hét, không đáp ứng. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Tốt. Tô Vân Trương liếc nhìn các tướng sĩ, đôi mắt kiên định, chấm thụ mệnh vu thiên, lẽ gian nên phù hộ bản dân, chấm dẫn đầu chư quân ngự giá thân trình, chính là muốn nói thiên hạ biết bách tính, chấm là chỗ dựa của bọn họ. Chấm chính là nói cho ngấp nghé ta Thần Châu đại địa cường đạo nhóm, minh phạm sở quốc người, xa đâu cũng giết. Các ngươi chính là ta sở quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, hôm nay các ngươi không đơn thuần là vì nước mà chiến, là dân mà chiến, là chấm mà chiến, các ngươi càng là vì cha mẹ mà chiến, làm vợ nhi mà chiến, là sở quốc muôn đời hòa bình mà chiến. Chấm mời chư quân nắm chặt trong tay dây cương, vung đẩy đao kiếm trong tay, đi theo chấm long đạo, hướng cường đạo phát động công kích, đem bên mông thảo nguyên biến thành man di mộ địa. Chấm cùng các ngươi cùng ở tại. Nói, hắn rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng đối diện Ô Hoàn đại quân, giận dữ hét, mời chư quân theo chấm, chu sát cường đạo, dương nước ta uy. Dứt lời, Tô Vân Chương hướng về Ô Hoàn đại quân bọn mạnh mà đi. Giờ phút này sở quân các tướng sĩ tất cả đều mộng Tôn Diệu, Đường Lâm cùng Triệu Nghị đám người cũng đều mộng. Tô Vân Chương rõ ràng nói là đốc chiến, này làm sao còn tự thân xung phong? Nhưng tất cả những thứ này vẹn vẹn trong mấy mắt. Tô Vân Chương những lời này đã nhóm lửa tam quân các tướng sĩ trong lòng chiến hỏa. Bọn hắn nhìn qua Tô Vân Chương dẫn đầu thân vệ, giơ cao long đạo hướng quân địch kép đi, kia sĩ khí dường như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, liên tục tăng lên, quét sạch thảo nguyên. Giết! Theo bệ hạ giết a! Xông lên a! Tam quân các tướng sĩ giống giận, đi theo Tô Vân Chương hướng về Ô Hoàn đại quân phóng đi. Giờ phút này Tô Vân Chương giống như là thần minh đồng dạng chỉ dẫn lấy tam quân tướng sĩ. Bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn quên vì sao mà chiến, trong mắt bọn họ hiện tại chỉ có kia mặt long đạo. Bọn hắn cần phải làm là đi sát đằng sau tại long đạo đằng sau. Giết! 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 Ô Hoàn quân trận. Ô Hoàn đại quân nhìn xem hướng bọn hắn công kích mà đến long đạo tất cả đều động. Sở quốc hoàng đế mang công kích, đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Sở quốc hoàng đế điên rồi phải không? Hạ Lại Thang nhìn qua dần dần sao động quân trận, cũng là đâm lao phải theo lao, đội vàng rút ra bên hông loan đao, giận dữ hét, dũng sĩ, theo ta giết a, đem bọn này đáng chết kẻ xâm lược đuổi ra thảo nguyên. Dứt lời, vâng, Hạ Lại Thang dẫn đầu Ô Hoàn đại quân hướng về sở quân đối sông mà đi. Cùng lúc đó, vâng, sở quân quân trận phía sau thần cơ doanh trong nháy mắt phát lực, từng mai đạn pháo theo sở quân trên đỉnh đầu gào thét mà qua, hướng về Ô Hoàn đại quân tuyến đường hành quân bên trên liền hành mình đã qua. Ầm ầm, đạn pháo rơi xuống tại Ô Hoàn kỵ binh công kích trên đường, trong nháy mắt đem bọn hắn nổ người ngã ngửa đổ. Sở quốc hỏa pháo uy danh Ô Hoàn sĩ tốt hiểu rõ, nhưng khi bọn hắn thân ở hỏa lực anh minh phía dưới lúc, làm đạn pháo nổ vang tại bọn hắn bên người thời điểm, bọn hắn mới hiểu được hỏa pháo uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá bây giờ bọn hắn liền sợ hai thời gian đều không có, bởi vì khói lửa tán đi về sau, sở hoàng Tô Vân Chương long đạo đã để lên đến đây. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì.